Chương 523, cùng một chỗ. Chương 523, cùng một chỗ. Hạ Ngưng Băng trong mắt màu tím bên trong lướt qua một tia cực kỳ nhạt hoang mang. Nàng thân thức hướng về Giang Hiểu Noãn chỗ sân nhỏ. Bên cửa sổ, Giang Hiểu Noãn ngồi nghiêm chỉnh, trắng non trên gương mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, theo một cái chữ vật giới bên trong lấy ra một quyển sách. Quyển sách phong bì, Hạ Ngưng Băng nhận ra, đúng là Mặc Vũ trên giá sách tàng thư. Nghĩ đến Giang Hiểu Noãn cùng Mặc Vũ bây giờ mới là loại kia quan hệ, muốn đến là đi qua không có ý tứ mở miệng, bây giờ quan hệ tới gần, mới dám đem sách đều mượn đi. Hạ Ngưng Băng ánh mắt ở miếng kia chữ vật giới phía trên dừng lại một cái chớp mắt. Đồ vật đã tiến vào chữ vật giới, muốn tại không kinh động chủ nhân tình huống dưới lấy ra, liền không phải chuyện dễ. Mặc Vũ gian phòng bên trong, cái kia sư minh cùng các tỷ tỷ chậm rãi trò chuyện, Uyển Thanh sẽ không quấy rầy các ngươi. Linh Uyển Thanh lộ ra một cái nhu thuận nụ cười, thi lễ một cái, liền quay người nhẹ nhàng rời đi. Chu Ly nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, trong lòng cái kia như có như không bất an lần nữa hiện lên, nhưng gặp Viêm Hy còn lưu tại nguyên chỗ, liền tạm thời đè xuống nghi vấn. Ngược lại là Tiểu Nhã, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt như nước long lanh bên trong tràn đầy e lệ. Lại muốn cùng tỷ tỷ còn có thánh tử ca ca cùng một chỗ, làm loại chuyện đó sao? Viêm Hy nhìn trước mắt cái này mập mờ tiểu diễm bầu không khí, môi đỏ hơi gấp, bưng miệng cười, trong nháy mắt kia phong tình, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Cái kia tỷ tỷ cũng không quấy rầy ba người các ngươi. Nàng nói, liền làm bộ muốn đi gấp, cổ tay lại bị Mặc Vũ một phát bắt được, hơi vừa dùng lực, liền đem nàng thuận thế mang về trong ngực. Viêm Hy tỷ các loại, ngươi chẳng lẽ không có lời gì, muốn cùng chúng ta nhà Chu Ly nói sao? Chu Ly hơi sững sờ. Nàng xem thấy hai người thân mật vô gian tư thái, Mặc Vũ tay tự nhiên vòng quanh Viêm Hy eo, mà Viêm Hy thì không thấy mảy may kháng cự, ngược lại tập mãi thành thói quen tựa ở trong ngực hắn. Cái này, thế này sao lại là tỷ đệ cái kia có dáng vẻ? Viêm Hy tuyệt mỹ mặt gò má bay lên một vệt tường đỏ, phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn Mặc Vũ liếc một chút, mới từ trong ngực hắn đứng thẳng người, sửa sang hòa hợp váy. Nàng chuyển hướng Chu Ly, ôn hòa giọng nói trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ. Chu Ly, kỳ thật, ta giống như ngươi. Câu nói kế tiếp, nàng còn chưa nói hết, thế nhưng xích đồng bên trong, được đầy Chu Ly có thể xem hiểu tình ý Chu Ly nao tử ông một tiếng, triệt để trống không. Viêm Hy, ư? Viêm Hy gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng, lại nhẹ giọng nói bổ sung. Có điều, nói ta là hắn tỷ tỷ cũng xác thực không sai, ta vẫn luôn cùng với hắn một chỗ. Nói đến đây, nàng khẽ môi hơi hơi dương lên. Cho dù là Tiểu Vũ cùng ngươi lúc đầu gặp gỡ thời điểm, tỷ tỷ ta cũng tại nhà. Chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy ta, ta tại Tiểu Vũ trong thức hải. Lần này, Chu Ly cặp kia xinh đẹp mắt phượng triệt để mở to, môi đỏ khẽ nhếch, cả người đều sợ ngây người. Trong thức hải, từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Đây chẳng phải là nói chính mình cùng Mặc Vũ, trung đụng từng ly từng tí, những cái kia cảm thấy khó xử mị hình dáng. Thậm chí những cái kia lớn nhất tư mật thời khắc đều bị nàng. Tiểu Nhã ngược lại là không có kinh ngạc như vậy, chỉ là mặt càng đỏ hơn chút. Nàng từng cùng Mộ Dung Y tỷ tỷ tán gẫu qua, đương thời Mộ Dung Y tỷ tỷ thì suy đoán, Viêm Hy tỷ cùng Thánh Tử ca ca quan hệ không tầm thường. Chu Ly rất nhanh theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Nàng đầu tiên là hung hăng quét liếc một chút bên cạnh một mặt cười xấu xa Mặc Vũ, lập tức lại nhìn phía Viêm Hy, nửa ngày mới bất đắc dĩ vừa buồn cười giận trách. Viêm Hy tỷ cũng thật là, trọng yếu như vậy sự tình, sớm đi nói với ta chính là, làm gì gạt? Không cần lo lắng cho ta không tiếp thụ được a, nói thật, ta kỳ thật đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời tuy như thế, nàng vẫn là không nhịn được nghiêm túc một lần nữa xem kỹ này trước mắt Viêm Hy. Cái này xem xét, nội tâm của nàng trong nháy mắt liền bị càng sâu rung động tràn đầy. Nữ tử trước mắt, một đầu trắng như tuyết tóc dài như nguyệt hoa lưu thác nước, một đôi màu đỏ trong mắt giống như dung hỏa lưu ly, ở trên người nàng giao dung ra một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung thánh khiết cùng yêu dã. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vẻ đẹp, dường như không đáp tồn tại phàm gian. Cỗ này tiên khí, như là chân tiên đồng dạng, để cho nàng sinh ra một loại phàm nhân nhìn lên tiên thần giống như cảm giác. Chu Ly muốn lên chính mình những cái kia giả hậu cung, những cái được gọi là tuyệt sắc, cùng trước mắt Viêm Hy so sánh, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, đom đóm cùng trăng sáng chi kém. Nguyên lai, phu quân bên người nữ tử đều là cái này tồn tại sao? Viêm Hy phát giác được ánh mắt của nàng, chỉ là về lấy một cái ôn hòa cười yếu ớt. Như là đã biết, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi. Nàng muốn tránh thoát Mặc Vũ tay, lại bị tóm chặt lấy, không thể động đậy. Không chỉ có không có co buông ra, ngược lại đem nàng hướng trong ngực lại mang theo mang. Viêm Hy tuyệt mỹ gương mặt phía trên đường đỏ càng sâu, phong tình vạn trùng trừng mắt liếc hắn một cái, xấu hổ tiếng nói: "Tiểu Vũ, ngươi thật muốn? Đây không phải Viêm Hy tỷ vừa rồi nói ra sao?" Mặc Vũ một mặt vô tội trừng mắt nhìn. Chu Ly nghe hai người đối thoại, náo tử ông một tiếng, triệt để mộng. Nàng trong nháy mắt minh bạch cái kia chưa hết ngữ điệu hạ hàng nghĩa. "Muốn cùng một chỗ? Cùng cái này mới tính chính thức gặp mặt thứ nhất tỷ tỷ cùng một chỗ. Cái này, đây cũng quá hoang đường, quá cảm thấy khó xử." Viêm Hy vừa thẹn lại vội vàng bù nói: "Ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, còn muốn hỏi hai vị muội muội có nguyện ý hay không đây?" Vừa dứt lời, Chu Ly lập tức liền phản ứng lại. Việc này, rõ ràng cũng là Mặc Vũ người xấu này chính mình nghĩ, lại đem câu chuyện đẩy đến Viêm Hy tỷ thân. Mặc Vũ không để ý Viêm Hy oán trách, quay đầu nhìn về phía một bên sớm đã xấu hổ đến sắp tiến vào kẽ đất bên trong Tiểu Nhã, ôn nhu hỏi: "Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy thế nào, có nguyện ý hay không cùng vị tỷ tỷ này cùng một chỗ?" Tiểu Nhã cúi đầu, hai cánh tay khẩn trương xoắn lấy góc áo, tiếng như muỗi vo ve: "Thánh tử ca ca, ta đều được, nghe ngươi." Chu Ly tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Đáp ứng? Vẫn là không đáp ứng? Cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phụng dưỡng phu quân, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để nàng mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Có thể, sâu trong đáy lòng, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một tia khó có thể mở miệng, bí ẩn chờ mong. Thế mà, Mạc Vũ căn bản thì không cho nàng xoắn suýt cơ hội. Hắn thậm chí không hỏi ý kiến của nàng, liền trực tiếp ôm lấy Viêm Hy, đối với nàng ôn nhu nói: "Viêm Hy tỷ, ngươi nhìn, các nàng đều đáp ứng." "Chu Ly." Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng lấy Mạc Vũ, cặp kia xinh đẹp trong mắt vượng cơ hồ muốn phun ra lửa. Gia hỏa này, quá phận. Chính mình còn chưa lên tiếng đâu, làm sao lại đô đáp ứng? Mạc Vũ gặp nàng vừa thẹn lại phẫn, cánh tay bao quát, liền đem nàng ôn hương nhuyễn ngọc thân thể dẫn tới trong ngực khác một bên, cùng Viêm Hy một trái một phải, dính sát hắn. Cái kia đại thủ cũng không khách khí chút nào an ủi chiếm hữu nàng tròn trịa bệnh tao mông, ngăn cách thật mỏng quần sam, tùy ý nhào nặn. "Nương tử, ngươi sẽ không phải là không nguyện ý a?" Ấm áp khí tức phun ra tại Chu Ly bên hai, cái kia làm ác đại thủ càng làm cho nàng toàn thân đều mềm nhũn. Nàng vốn là thể chất đặc thủ, chỗ nào trải qua ở như vậy trêu chọc. Chu Ly cắn môi đỏ, nỗ lực muốn để cho mình lộ ra thư thái một số, nhưng từ trong cổ tràn ra thanh âm, lại mang tới mấy phần mị ý người nào. "Ai nói ta?" "Ân." Chương 524, vậy liền đem Huyền Thành cũng kéo qua chương 524, vậy liền đem Huyền Thành cũng kéo qua cái kia đại thủ dừng động tắt lại, tựa hồ tại chờ đợi câu trả lời của nàng. Chu Ly vừa thẹn vừa xấu hổ, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, trong đôi mắt đẹp ánh nước liêm diễm, oán trách chừng lấy Mạc Vũ. "Ta nguyện ý." "Nguyện ý? Cái này tổng được rồi. Lúc này mới ngon nha." Mạc Vũ cười nhẹ một tiếng, cái kia đại thủ tại nàng trội hơn trên mông vỗ nhẹ. Thanh thúy tiếng vang để cho nàng thân thể run lên, xấu hổ giận dữ cảm giác bay thẳng thần hồn. Chu Ly cảm giác mình bị hắn nắm đến xích sao, trong lòng không cam lòng, nhẹ hừ một tiếng, giáng chống đỡ lấy sau cùng khí thế nói: "Phu quân, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Các loại một lát, xem ai trước cầu xin tha thứ." Nàng hơi hơi hất cằm lên, mắt vượng bên trong mang theo khiêu khích: "Nếu là tinh lực không tốt, không thỏa mãn được chúng ta, ta có thể được hung hăng chế giễu ngươi một phen." "Yên tâm, nương tử." Mạc Vũ nụ cười trên mặt càng đậm. "Vi phu thực lực, ngươi còn lo lắng sao?" Lời còn chưa dứt, hắn liền túi lầu xuống, chuẩn xác chiếm lấy cái kia hai mảnh liễu lo không ngừng môi đỏ. "Nô." Chu Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa muốn dây rủa, thân thể lại bị hắn một mực giam cầm trong ngực, chỉ có thể mặc cho cái kia bá đạo khí tức xâm chiếm chính mình sở hữu. Nàng dần dần từ bỏ chống cự, thân thể càng sủi lơ, không tự giác nên đón. Viêm Hy ở một bên mỉm cười nhìn lấy cái này một màn, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Mà Tiểu Nhã thì là xấu hổ đem mặt chôn đến càng sâu, nhưng lại nhịn không được vụng trộm dương mắt. Thật lâu, rời môi. Chu Ly mắt phượng mê ly, khuôn mặt tưởng đỏ như hà, ở ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã là ý loạn tình mê. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ này mặc cho khai thác tiểu mỹ bộ dáng, cười khẽ một tiếng. Nương tử vẫn là như cũ, dễ dàng như vậy liền bị trêu chọc. "Ngươi?" Chu Ly giận hờn, sóng mắt lưu chuyển, phong tình bạt trùng. "Ngươi biết rất rõ ràng, còn muốn như vậy?" Mạc Vũ cười không nói, tay lại bắt đầu không ở yên, dọc theo nàng linh lung đường cong hướng lên, đầu ngón tay ôm lấy cổ áo của nàng, làm bộ liền muốn hướng xuống kéo. "Chờ một chút." Chu Ly giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đè xuống hắn làm loạn tay. Mạc Vũ động tác một trận, nghi ngờ nhìn lấy nàng. Chu Ly thấp giọng, mang theo vài phần sầu lo hỏi: "Ngươi cái kia sư muội, nàng không thực sự tại ngươi trong phòng, thả cái gì dám thị dùng đồ vào ta?" "Yên tâm." Mạc Vũ cười cười, không để ý chút nào nói: "Huyền Thanh cũng sẽ làm như vậy, nàng là ta nhìn lớn lên." "Chu Ly." Nàng im lặng liếc mắt, trong lòng oán thầm. Trực giác và tình thân đều là nhất không thể tin đồ vật. Ngay tại nàng âm thầm cảnh giác thời điểm, Mạc Vũ chợt tiến đến bên thai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mập mờ nói nhỏ. Lại nói, coi như nàng thật đang nhìn. "Vậy lần sau, chúng ta liền đem nàng cũng cùng một chỗ kéo qua. Như thế nào?" Chu Ly cả người đều ngộp. Nàng khó có thể tin nhìn lấy Mạc Vũ, cặp kia xinh đẹp trong mắt vượng viết đầy kinh ngạc. "Đem Huyền Thanh muội muội cùng một chỗ kéo qua? Nàng, nàng không phải phu quân sư muội sao? Chẳng lẽ bọn hắn sư minh muội ở giữa?" Gặp nàng ngu ngơ ở, Mạc Vũ thần sắc càng nghiền ngẫm. Hắn căn bản không cho Chu Ly tiếp tục suy nghĩ lung tung cơ hội, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, và áo dây buộc tản ra. Trong chốc lát, quần áo trói buộc rút đi, một vệt kinh tâm động phách trắng như tuyết, tránh thoát quần áo, bắn ra ngoài. Nguyệt doanh nửa lộ, tuyết nhị ra thịt tại đèn đuốc phía dưới hiện ra mê người lộng lẫy. Cái tia đạo thâm thúy khe rãnh, dường như có thể đem người tâm thần đều triệt để hút đi vào. "Nương tử, ta một mực rất ngạc nhiên." Mạc Vũ ánh mắt nóng rực, thưởng thức cái kia mảnh tuyết nhị. "Ngày bình thường, ngươi đến tột cùng là làm sao đem như vậy phong cảnh giấu cực kỳ chặt chẽ?" Đầu ngón tay của hắn như có như không xẹt qua cái kia trội hơn hình dáng. "Nô." Chu Ly thân thể triệt để mềm xuống dưới, sau cùng một chút sức lực cũng bị rút khô, chỉ có thể vô lực sủi lơ tại trong ngực hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mạc Vũ khép cười một tiếng, một cái khác nhàn rỗi cánh tay cũng không có nhàn rỗi, thuận thế đem khác một bên Viêm Hy cũng ôm đến chặt hơn chút nữa, tại bên thai nàng ôn nhu nói: "Viêm Hy tỷ, cũng không thể chỉ nhìn nha." Viêm Hy khuôn mặt tướng đỏ, phong tình bạn chủng lườm hắn một cái, lại không có kháng cự, ngược lại thuận theo nhờ thêm gần. Bên trong căn phòng nhiệt độ liên tục tăng lên, không khí đều biến đến dính đặc. Gian phòng bên ngoài, Vân Hải bên trong, Hạ Ngưng Băng thần thức đem trong phòng tiểu diễm một màn thu hết vào mắt. Nàng xem thấy Mặc Vũ cùng cái kia hai tên nữ tử thân mật vô gian, nhìn lấy Chu Ly bộ kia mặc cho khai thác tiểu mỹ bộ dáng, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận hỗn loạn. Dường như có cái gì đồ vật kẹt tại trong cổ, nhà không ra, cũng nuốt không trôi. Cái kia vốn nên không hề bận tâm tâm hồ, bị bỏ ra một cục đá, nổi lên liên miên bất tuyệt cơn sóng, nhiều cho nàng tâm thần bất an. Cuối cùng, Nàng thu hồi thần thức, không lại đi xem cái kia để cho nàng tâm phiền ý loạn hình ảnh. Cái kia Trương Vạn Niên băng phong tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra chính nàng cũng không từng phát giác được bội. Nàng thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một cái khác gian phòng. Giang Hiểu Noãn gian phòng. Cửa sổ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Giang Hiểu Noãn ngồi nghiêm chỉnh tại trước bàn sách, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đôi mắt to sáng ngời đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trong tay quyển sách, nhìn đến say sương ngon lành. Đương nhiên, cho dù nàng không có mê mẩn như thế, cũng không nhìn thấy dấu phía sau thân hình Hạ Ngưng Băng. Cùng lúc đó, Thúy Vi Phong lòng đất chỗ sâu, một gian bị vô số trận pháp trùng điệp thủ hộ mật thất bên trong. Một tên thân mang lam nhạt váy dài tuyệt mỹ thiết tử, chính bưng bít lấy chính mình nóng hổi gương mặt, xấu hổ đến sắp vùi đầu vào ở ngực. Đây cũng là Linh Nguyện Thanh chân thân. Ở trước mặt nàng hư không bên trong, lơ lửng một chỉ bất quá chừng hạt gạo con kiến. Vừa rồi sư huynh trong phòng hết thảy thanh âm, bao quát câu kia để cho nàng tâm thần rung mạnh, đều một từ không bỏ sót thông qua cái này con kiến, truyền đến trong thai của nàng. Cái này linh âm kiến vẫn là nàng theo đại sư tỷ Lạc Tố Tâm Châu đó phí hết tâm tư lấy được bà bối. Có thể hoàn mỹ ẩn nặc khí tức, chỉ truyền đưa thanh âm, là nghe lén không hai lựa chọn. Nàng vốn là được sư huynh linh cảm nghĩ đến ngày sau có lẽ có thể phát huy được tác dụng, liền không cẩn thận đem một cái linh âm kiến thất lạc ở sư huynh trong phòng. Ai có thể nghĩ, lần thứ nhất bắt đầu dùng, liền nghe đến như thế kinh nhân nội dung. Đem nàng cũng cùng một chỗ kéo qua. Linh Uyển Thanh não tử ông rung động, trống rỗng. Tuy nhiên nàng một mực tại là sư huynh hạnh phúc mà nỗ lực, tác hợp hắn cùng các vị tỷ tỷ. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là sư huynh đối với chính mình cũng động tâm tư như vậy, nên làm cái gì? Nàng ưa thích sư huynh sao? Đáp án là khẳng định, loại kia ưa thích là khác vào thực chất bên trong nghỉ lại cùng ngưỡng mộ. Nhưng nàng vẫn cho là cái kia là thuật ý, không pha bất kỳ tạp chất gì tình huynh muội. Có thể mỗi khi thấy sư huynh cùng khác nữ tử thân mật vô gian lúc, nàng trong lòng ngoại trừ từ đáy lòng là sư huynh cao hứng bên ngoài, tựa hồ sắc thực còn có một chút như vậy hâm mộ. Nếu như sư huynh thật muốn kéo nàng đi qua. Chương 525, tham dò Giang Hiểu Noãn. Chương 525, tham dò Giang Hiểu Noãn. Linh Nguyện Thanh xấu hổ đỏ mặt, căn bản không dám tiếp tục nghĩ kỹ lại. Nàng dùng lực lắc đầu, muốn đem cái kia hoang đường suy nghĩ vung ra não hải. Chuyện sau này hãy nói. Chờ sư huynh thật đề, chính mình lại nghĩ tới cơ sở nên làm cái gì cũng không muộn. Đúng lúc này, cái kia linh âm kiến chuyển đến thanh âm dần dần đổi giọng. Linh Uyển Thanh tâm thần run lên, đội vàng ổn định tâm thần, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, cắt ra cùng linh âm kiến liên hệ. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao hình ảnh đều xua tan. Không được, đến tìm một chút chuyện làm. Nàng mắt quang một lóe, nghĩ đến một kiện khác chuyện quan trọng. Đi nhìn một chút Tiểu Đoán, quyết không thể để Tam sư tỷ đem sách muốn đi. Thuận tiện, thăm dò một chút, Giang Hiểu Đoán cùng sư mình, đến cùng là quan hệ như thế nào. Tâm niệm nhất động, gian phòng ngủ chính bên trong khôi lỗi liền như không có việc gì đứng dậy, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, hướng về Giang Hiểu Đoán sân nhỏ đi đến. Cùng lúc đó, Mặc Vũ gian phòng bên trong, Chu Ly sớm đã quân lính tan rã, môi đỏ khẽ nhếch. So sánh dưới, Viêm Hy còn có thể nỗ lực chèo chống. Trắng như tuyết tóc dài có mấy sợi bị đổ mồ hôi thấm ướt, lộn xộn dán tại ửng đỏ trên gương mặt, vì nàng cái kia thánh khiết bên trong mang theo yêu giá khí chất, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nỗ lực duy trì lấy sau cùng một tia rụt rè, không để cho mình phát ra quá mức xấu hổ người thanh âm. Mặc Vũ thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay tại nàng tim nhẹ nhàng vẩy một cái. Viêm Hy trên thân món kia xinh đẹp hỏa hồng váy dài, lên tiếng trượt xuống. Trong chốc lát, một bộ hoàn mỹ không một tì vết tiên khu, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Da thịt trắng hơn tuyết, đường cong uyển chuyển, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, hết đẹp đến nỗi tâm hồn người chập chờn, không dám kinh nhận. Tiểu Nhã sớm đã xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng lại kìm nén không được đáy lòng chờ mong, vụ trộm dòm ngó cái này kiểu diễm hình ảnh, khuôn mặt nhỏ đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Mặc Vũ nghiêng đầu, hôn lên Viêm Hy môi. Thật lâu, rời môi. Viêm Hy màu đỏ trong ánh mắt tràn đầy xuân ý, rốt cuộc duy trì không ở kia phần thong dong. Mặc Vũ khẽ cười một tiếng, hai tay mở ra, đem hai vị này đặt ở mềm mại trên giường. Sau đó, Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiểu Nhã trên thân. Một cỗ nhu hòa linh lực đem nàng nhẹ nhàng cuốn lên, mang vào trong ngực. Thánh tử ca ca. Tiểu Nhã kinh hô một tiếng. Mặc Vũ không cho nàng cơ hội phản ứng, đầu ngón tay vẩy một cái, liền giải khai quần áo của nàng. Thiếu nữ mỹ hảo tư thái hiển lộ, có một cỗ thanh thuần cùng mỹ hảo, để người không nhịn được muốn đi che chở, đi hái. Cùng lúc đó, Giang Hiểu Đoán gian phòng. Cửa sổ cách xuyên vào ánh sáng mặt trời, vì chui quyển sách thiếu nữ dắt lên một tầng kim vi. Giang Hiểu Đoán nhìn đến tập trung tinh thần, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười ngây ngô, thỉnh thoảng hai gò má ửng hồng, hiển nhiên là đắm chìm trong sách thú vị tình tiết bên trong, không hề hay biết nhiều một người. Ở sau lưng nàng, Hạ Ngưng Băng thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng lặng lấy. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Giang Hiểu Đoán bóng lưng phía trên, lập tức chuyển qua trên tay nàng cái viên kia chữ vật giới. Muốn hay không? Trực tiếp đem nàng mê choáng. Sau đó, lấy đi vài cuốn sách. Đơn giản, hiệu suất cao. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Hạ Ngưng Băng mi đầu liền hơi nhíu lên. Nàng đã nhận ra một đạo khí tức quen thuộc ngay tại cực tốc tới gần. Hạ Ngưng Băng mi đầu cao lại, không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại gian phòng bên trong. Một lát sau, Tiểu Nhã tỷ, một cái đầu nhỏ theo ngoài cửa sổ mò vào, cười mỉm chào hỏi. A. Giang Hiểu Đoán bị bất thình lình thanh âm giật mình kêu lên, cả người đều bắn lên, trước ngực trắng như tuyết tùy theo kịch liệt lắc lư. Nàng nuốt im, chưa tỉnh hồn giận trách. Huyền Thanh, ngươi làm gì nha, muốn hủ chết ta à? Linh Huyền Thanh cười hì hì theo cửa sổ lật vào, một mặt vô tội. Không có gì nha, cũng là tới nói cho ngươi một tiếng, xét sự tình, ta đã cùng sư minh nói qua.
Ừm.
Ân, ta biết á. Giang Hiểu Noãn lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Linh Uyển Thanh giống như tùy ý tại nàng ngồi xuống bên người, cặp tiết như lưu ly con ngươi chuyển chuyển, nhìn như lơ đãng mở miệng nói. Sư minh đối tiểu Noãn tỷ ngươi thật là tốt, cầm hắn nhiều như vậy sách, hắn đều một điểm không thèm để ý dáng vẻ. Trước kia ta tìm hắn muốn sách nhìn, hắn đều hẹp hỏi đến không chịu cho đây. Giang Hiểu Noãn nghĩ đến những sách kia sách bên trong làm cho người mặt đỏ tới mang thai văn tự, gương mặt không khỏi nóng lên. Nàng đương nhiên minh bạch, thánh tử vì sao không muốn đem những sách này cấp cho Huyền Thanh nhìn. Nàng háng giọng một cái, nghiêm trang giải thích nói: "Huyền Thanh, ta hiểu thánh tử đại nhân. Những sách này, có ngươi không thể nhìn." Điều này hiển nhiên không phải Linh Huyền Thanh muốn nghe được đáp án, nhưng nàng vẫn là ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. "Nguyên lai là dạng này a." Nàng lời nói xoay chuyển, giống như tò mò xích lại gần chút, hạ thấp giọng hỏi: "Đúng rồi tiểu nữ tỷ, ngươi lần này cùng sư huynh ở bên ngoài đều làm những gì nha? Làm sao vừa về đến, lại đột nhiên nghĩ đến muốn thẳng thắn thân phận?" Giang Hiểu Noãn não hải bên trong nhớ tới trước đó hình ảnh chính mình, tỷ tỷ, còn có phu quân, gò má nàng nhất thời nóng đến nóng lên, vội vàng lung lay đầu, đem cái kia cảm thấy khó xử cảnh tượng vung đi ra, vội vàng đổi chủ đề. Thì cũng là bình thường đi sát lục ma giáo tìm bảo bối nha. Đúng rồi, thánh tử đại nhân còn tìm cái mới linh hỏa đâu, có thể lợi hại. Thật sao? Linh Uyển Thanh lập tức bị hấp dẫn chú ý, một mặt hiếu kỳ. Sư minh được cái gì mới linh hỏa? Có bao nhiêu lợi hại? Gọi U Minh huyết diễm, có thể bá đạo, đều tu luyện ra tiên lực nữa nha. Hoa, tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng nghe thì thật là lợi hại bộ dáng. Linh Huyền Thanh một mặt sùng bái. Tiểu Nhất tỷ, có thể cùng ta nói một chút dọc theo con đường này đều xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên có thể á. Giang Hiểu Noãn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem đề tài dẫn hướng lần này mạo hiểm kinh lịch. Đương nhiên, những cái kia không nên nói chi tiết, bị nàng xảo diệu biến mất. Cùng lúc đó, Mặc Vũ gian phòng bên trong, rộng lớn trên giường, xuân sắc vô biên, tóc trắng mắt đỏ tiên tử thánh khiết yêu dã, tóc đen mắt phượng hoàng nữ cao quý mị hoặc, mà thiếu nữ tiết thì ngây ngô hồn nhiên, ta thấy mà yêu. Mặc Vũ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, lại không có nhàn rỗi. Chương 526, xông ra Diệp Tịch Mi trở về. Chương 526, xông ra Diệp Tịch Mi trở về. Tuyết sơn khẽ run, nhấc lên từng trận sóng trắng. Bọt nước chi đỉnh, điểm này ngạo nghễ đứng thẳng hướng mai, càng điều diễm đát. Mặc Vũ cúi đầu thưởng thức trong ngực giai nhân quân lính tan rã bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ấm áp khí tức phun ra tại Chu Ly Thai. Nương tử, thế nào? Không phải nói muốn nhìn người nào trước cầu xin tha thứ sao? Chu Ly ánh mắt mê ly, mắt phượng bên trong ánh nước liễm diễm, trong đó hình như có nhỏ vụ ái tâm đang lóe lên. Nàng mới từ cực hạn hưởng thụ bên trong tránh thoát ra một tia thần trí, nghe được như vậy khiêu khích, thực chất bên trong không chịu thua lại chiếm thượng phong. Ha ha, một tiếng cười khẽ, mỹ cốt tự nhiên. Nàng vòng eo một cái dùng lực, cả người như cùng một cái mỹ nữ xà, trong nháy mắt quấn lên Mặc Vũ thân thể. Mềm mại cùng có dáng cùng hắn chạm vào nhau, mang đến kinh khủng cảm giác áp bách. Nô, dù là Mặc Vũ, cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Chu Ly thổ khí như lan, ấm áp khí tức quét tại hắn bên hai, mang theo một tia khiêu khích cùng kiểu mị. Phu quân, người nào trước cầu xin tha thứ, còn chưa nhất định đây. Thật sao? Mặc Vũ chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc sắp từ thần hồn tràn ra. Chỉ tiếc, hai tay không nhàn rỗi. Chính hóa thành chỉ kiếm tại mặt khác hai nơi u cốc thám hiểm, không có cách nào nắm trụ trong ngực cái này không chịu thua yêu tình. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể làm ra đáp lại. Ừm a. Chu Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, lên tiếng kinh hô. Cũng may mắn có cái này chuẩn báo kết cấu chặt chẽ cố định, mới khiến cho nàng không có rơi xuống. Nàng triệt để không một tiếng động, chỉ còn lại có vô ý thức tiểu mị ưng. Thúy Vi phong đỉnh, vách núi bên bờ. Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, trước người vân hải bốc lên, quanh thân hàn khí lở lở, dường như cùng phương này thiên địa hòa làm một thể. Một đạo lười biếng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, mang theo vài phần say lòng người mùi rượu. Tiểu Ngưng Băng, có muốn hay không vi sư a? Hạ Ngưng Băng mắt cũng không tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức đều không có chút nào ba động. Nàng cũng không phải là bởi vì Linh Huyền Thanh mà trở về, mà chính là phát giác được Diệp Tịch Mi, sợ bị nàng phát hiện dị dạng. Gặp nàng không trả lời, Diệp Tịch Mi bỗng cảm giác không thú vị, tiện tay vung lên, một cái bình ngọc liền nhẹ nhàng bay đến Hạ Ngưng Băng trước mặt. Thiệt thòi ta như thế tận tâm tận lực cho các ngươi tìm đan dược, thật sự là không có ý nghĩa. Hạ Ngưng Băng vẫn không có đáp lại nàng. Linh lực khẽ nhúc đích, nắp bình tự mình mở ra. Mấy hạt trong suốt sáng long lanh màu hồng đan dược lăn xuống mà ra, một cỗ trong veo hương hoa tràn ngập ra. Hạ Ngưng Băng tự động khẽ nhúc đích, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia. Giao trì đan. Diệp Tịch Mi đắc ý giới thiệu nói. Đây chính là giao trì thánh địa giao trì đan, có thể làm đẹp dưỡng nhan, có tiền mà không mua được, bao nhiêu linh thạch cũng mua không được một hạt. Cũng chính là ngươi sư tôn ta cùng giao trì thánh chủ có chút giao tình, mới có thể lấy được như thế một điểm. Thế nào, lễ vật này còn ưa thích? Hạ Ngưng Băng trầm mặc, khống chế đan bình chậm rãi bay trở về Diệp Tịch Mi trước người. Diệp Tịch Mi kinh ngạc, không dám tin nhìn lấy nàng. Cái này tiểu băng sơn, liền truyền thuyết bên trong giao chỉ đan đều không có hứng thú. Vì cái gì a? Đây chính là ta thật vất vả mới phải đến. Tắm rửa nước. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm, không mang theo một tia gợn sóng. Diệp Tịch Mi kinh ngạc. Cái gì tắm rửa nước? Nàng lập tức kịp phản ứng, tức giận giải thích nói. Cái gì tắm rửa nước? Các nàng luyện đan thời điểm ta tự mình đi xem, căn bản không phải dùng cái gì giao chỉ nước luyện chế, mà chính là giao chỉ một bên linh thảo hấp thu giao ao nước tinh hoa, cho nên có đồng dạng công hiệu. Bên ngoài truyền đều là gạt người, ta đều kém chút bị lừa đi qua. Hạ Ngưng Băng sắc mặt thanh lãnh, nhưng trong lòng thì khẽ động. nguyên lai không phải giao trì nước. Diệp Tịch Mi còn tại tức giận bất bình nói, đương thời ta cái này tức a, đây không phải hư giả tuyên truyền sao? Buộc các nàng cho ta một lần nữa dùng chân chính giao trì nước luyện chế ra một phần, cho nên hiện tại có hai phần, có cần hay không giao ao nước đều có, ngươi cái kia phần là không cần. Hạ Ngưng Băng, rất lâu, nàng mới thanh lãnh phun ra mấy chữ, cho sư muội đi. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Diệp Tịch Mi nhếch miệng, đối khối này vạn năm không thay đổi huyền băng đã không ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Nàng rượu vào miệng, lười biếng lẩm bẩm, cũng không biết tương lai cái nào thứ không sợ chết, có thể đem ngươi cái này băng sơn cho che nóng lên. Nàng lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở vách đá, chỉ để lại một luồng mát lạnh mùi rượu. Một bên hướng sườn núi Mặc Vũ viện tử lắc lư, nàng một bên dưới đáy lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, tiểu Vũ bên kia đến cái gì tiến độ rồi? Có hay không đem cái nào tiểu nha đầu cầm xuống? Bản hệ thống cũng không phải là toàn trí toàn năng, thỉnh ký chủ tự mình tìm kiếm đáp án Sở Ngọc Ly cùng Mộ Dung Y Lý các có thể tính nửa cái nhiệm vụ mục tiêu, nếu các nàng tán thành ký chủ vì sư phụ nhiệm vụ tức có thể hoàn thành, ký chủ liền có thể đăng lâm tiên đế vị trí biết đến đồ vật thì đừng nói nhảm. Diệp Tịch Mi nghe cái này máy móc hồi phục, tức giận liếc mắt. Còn có, ngươi cũng có thể làm cho ta thành tiên đế, lại ngay cả điểm này tiểu sự đều dò xét không đến. Làm sao vô dụng như vậy? Hệ thống cũng không để ý tới Diệp Tịch Mi đầu đen rau muống, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Diệp Tịch Mi cũng lười lại cùng nó nói nhảm, phối hợp tính toán. Nàng lung lay trong tay hai bình ngọc, khoe miệng hơi hơi dương lên. Cái này giao chỉ đan có thể là đồ tốt, cho cái kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử ăn hết, bị lực giá trị còn không lại hơn mấy cái bậc thang. Sau đó, lại tìm một cơ hội, làm cho các nàng tốt tốt mở mang kiến thức một chút các nàng sư phụ Mặc Vũ chỗ lợi hại. Hai cái nũng nịu, mới biết yêu mỹ thiếu nữ, còn có thể cầm giữ được. Chủ động ôm ấp yêu thương, đây không phải là chuyện bán đã đóng thuyền. Nàng cũng không tin, tại hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người hoài xuân tiểu nữ chủ động thế công dưới, nàng bảo bối kia đồ nhi còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ đến nơi đây, nàng tâm tình thật tốt, cước bộ đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, Mặc Vũ tỏa kia xây dựng thêm sau tiểu viện liền xuất hiện tại trước mắt. Thần thức quét qua, Diệp Tịch Mi bước chân dừng lại. Khá lắm. Nàng chật chật lưỡi, thần sắc cổ quái. Cái này biệt tử, làm sao so với lần trước đến thời điểm lớn suốt một vòng? Mà lại, trong sân quanh quẩn lấy mấy cỗ hoàn toàn khác biệt nữ tử khí tức, oanh oanh nghiến nghiến, xuân ý rạng rỡ. Tiểu tử này, là đem Thúy Vi Phong làm thành chính mình hậu cung đến xây. Mang nhiều như vậy nữ nhân trở về, cũng không sợ thân thể không chịu được nổi. Nàng lắc đầu, một cái là mình, thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mộ Dung Y Lìa gian phòng bên trong. Trong phòng, Mộ Dung Y Lìa vừa mới kết thúc một ngày kiếm thuật tu hành, thái dương cùng trắng nón cái cổ còn mang theo trong suốt mồ hôi. Nàng tiện tay cởi xuống buộc tóc dây của tóc, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước tản mát, một bên lướt qua mồ hôi, một bên chuẩn bị đi thư thư phục phục tắm rửa. Nhưng lại tại nàng đưa tay chuẩn bị giải khai quần áo dây một lúc, một đạo lưỡi biếng thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng giật nảy mình. Thinh Linh nhìn đến một cái váy tím thân ảnh trống rông xuất hiện, nàng cả người đều cứng đờ, thấy rõ người tới về sau, liền vội vàng không người hành lễ. Sư tổ. Chương 527, cái này sư tổ không thích hợp. Chương 527, cái này sư tổ không thích hợp. Diệp Tịch Mi nhìn lấy Mộ Dung Y Lìa đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, lười biếng tán dương. Tiểu Y Lìa vừa tu luyện xong a? Không tệ không tệ, có sư phụ ngươi một nửa chuyên cần nhanh. Nàng giống như là về nhà mình đồng dạng, tựa như quen trong phòng trên ghế ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo, màu tím váy phía trên trơn lộ ra một đoạn trắng non bắp chân. Mộ Dung Y Lìa nội tâm có chút khẩn trương, trước mắt vị sư tổ này thế nhưng là cái thần người đến. Nói nàng bình thường đi, trước đó thậm chí muốn cho sư phụ đem chính mình đưa cho nàng làm đồ đệ. Nói nàng không bình thường đi, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, chính mình cũng xác thực theo nàng nơi này đến không ít chỗ tốt. Huống chi, chính mình cùng sư phụ quan hệ đã xưa lâu bằng này, đối mặt vị sư phụ này trên danh nghĩa trưởng bối Mộ Dung Ý thì không hiểu cảm thấy một trận tâm hỏng. Mộ Dung Ý thì không dám thất lễ, vội vàng đổ vào một chén mỹ tửu, cung kính đưa tới Diệp Tịch Mi trước mặt. "Sư tổ, ngài sao lại tới đây?" Diệp Tịch Mi tiếp nhận ly rượu, ưu nhã nhấp một miếng, mỹ mâu híp thành một đạo đẹp mắt ngọc nhà, cười như không cười lườm nàng liếc một chút. Tiểu Vũ tiểu tử kia cùng ngươi nói đi, biết sư tổ ta tốt khẩu này. Hi hi, đó là sư phụ thường xuyên cùng ta giảng sư tổ đây. Mộ Dung Y liền mỉm cười, giọt nước không lọt. Diệp Tịch Mi nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tiện tay đem một cái bình ngọc thả tới. Ngươi bái nhập tiểu Vũ môn hạ cũng đã nhiều ngày, sư tổ còn không đã cho ra dáng lễ gặp mặt. Cầm lấy, xem như sư tổ đưa cho ngươi một điểm đồ chơi nhỏ. Mộ Dung Y liền vội vàng tiếp được, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trong nháy mắt tràn ra. Nàng đi đến xem xét, mấy hạt màu hồng đan dược yên tĩnh nằm tại đáy bình, trông rất đẹp mắt, lại nhìn không ra phẩm giai. Đây là giao trì thánh địa giao trì đan, làm đẹp dưỡng nhan thánh phẩm. Diệp Tịch Mi hời hợt giải thích một câu. Mộ Dung Y thì chấn động trong lòng. Xuất từ giao trì thánh địa, vậy nhưng tuyệt đối không phải là đồ chơi nhỏ đơn giản như vậy. Đa tạ sư tổ trọng thượng. Nàng cái kia bội vàng nói tạ. Người trong nhà, khách khí cái gì? Diệp Tịch Mi khoát tay áo, một bộ không khách khí dáng vẻ, rượu vào miệng. Tiểu Vũ tiểu tử kia, xem như ta một tay nuôi lớn. Hắn mới nhập môn thời điểm, mới hơi lớn như vậy. Nàng rũi ra trắng nõn ngón tay dài nhọn khoa tay một chút, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Đúng rồi, hắn gần nhất đang làm gì? Có hay không thật tốt chỉ đạo các ngươi tu luyện? Nàng có thể được thật tốt tìm hiểu một chút, chính mình bảo bối kia đồ nhi, có hay không đang cố gắng hoàn thành chính mình bàn giao nhiệm vụ? Mộ Dung Y thì nghe xong, lập tức gật đầu như dã tỏi. sư phụ đối đãi chúng ta vô cùng tốt, may mắn mà có sư phụ dốc lòng dạy bảo, đệ tử lần trước tại tông môn thi đấu phía trên, mới may mắn cầm trúc cơ kỳ đệ nhất. Diệp Tịch Mi nghe vậy, đẹp mắt mi đầu hơi hơi nhíu lên. Không đúng, vào xem lấy tu luyện cầm đệ nhất. Tiểu tử này, làm sao quang ở ngoài mặt hoàn thành nhiệm vụ? Đồ đệ cố gắng như vậy tu luyện, đâu còn có thời gian tăng tiến cảm tình. Nàng hắng giọng một cái, bày ra trưởng bối giá đỡ, lời nói thâm tiếng nói ra. Tiểu Y à, tu luyện tuy tốt, thế nhưng muốn trương thị có độ, đừng đem chính mình làm cho quá chặt. Có rảnh để sư phụ ngươi nhiều mang các ngươi ra ngoài đi một chút, lịch luyện một phen, nhìn một chút cái này đại thiên thế giới phong quang, đối tâm cảnh cũng là một loại tu hành. Mộ Dung Y khéo léo gật đầu đáp ứng. Đúng rồi. Diệp Tịch Mi con mắt chuyển động, giống như tùy ý nói. Tông môn gần nhất không phải muốn bình chọn ưu tú trưởng lão nhà, trong đó có một hạng cũng là khảo hạch sư phụ làm đến như thế nào. Ngươi cùng sư tổ ta nói một chút, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi thế nào? Mộ Dung Y thì trong lòng run lên. Ưu tú trưởng lão bình chọn. Nàng có thể chưa từng nghe nói qua tông môn có loại này đồ vật. Nàng lập tức cảnh giác lên, vị sư tổ này hành sự tiên mã hành không, ai biết lại đang có ý đồ gì. Trên mặt nàng lộ ra sùng kính thần sắc, bắt đầu nghiêm túc giảng thuật lên. Sư phụ hắn, tự nhiên là trên đời này tốt nhất sư phụ. Sư phụ rất cần mẫn, theo không lời biếng, mỗi ngày đều sẽ tay đem tay địa chỉ đạo ngã cùng sư tỷ tu hành. Mà lại sư phụ từ trước đến nay là theo gọi theo đến, chỉ cần ta truyền tin cho hắn, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều có thể lập tức trả lời. Nàng một bên nói, một bên vụng trộm quan sát đến Diệp Tịch Mi thần sắc, tiếp tục bổ sung rất nhiều Mặc Vũ ưu điểm. Nói là Mặc Vũ ưu điểm, chẳng bằng nói, tất cả đều là trước mắt vị sư tổ này khuyết điểm phản nói. Diệp Tịch Mi cứ như vậy lặng lặng nghe, cũng không đánh gãy, chỉ là ngẫu nhiên nhấp một ngụm rượu. Mộ Dung Y thì chỉ cảm thấy núi lớn áp lực. Tuy nhiên đều nói vị sư tổ này tính khí vô cùng tốt, từ trước tới giờ không cùng người tính toán, nhưng mình như vậy chỉ cái mũi mắng. Nàng trong lòng cũng có chút chột dạ. Có thể vừa nghĩ tới chính mình khả năng bị nàng cướp đi làm đồ đệ, cũng chỉ có thể kiên trì nói nữa. Ai ngờ, Diệp Tịch Mi nghe xong, đúng là hài lòng gật gật đầu, trên mặt tách ra nụ cười sảng lạn. Tốt, rất tốt. Xem ra tiểu Vũ tại làm sư phụ phương diện này, xác thực rất không tệ nha, so với ta mạnh hơn nhiều. Trong nội tâm nàng trong bụng nở hoa, tay đem ngón tay đạo, theo gọi theo đến. Thế này sao lại là sư phụ, rõ ràng là tại hướng phu quân trên đường nỗ lực a. Hào Đồ Nhi, làm tốt lắm. Mộ Dung Y liền nội tâm siết chặt. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Chính mình lần này rõ ràng giễu cợt ám phúng, nàng không những không tức giận, ngược lại một mặt vui mừng. Người sư tổ này, tuyệt đối có mờ ám. Đã ngươi đối với hắn rất hài lòng, ta liền yên tâm. Diệp Tịch Mi lại được một hớp hiểu, lười biếng cơ chân bắt chéo, câu được câu không cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Cùng lúc đó, Mặc Vũ gian phòng bên trong, Chu Ly như là blood in đồng dạng, treo ở Mặc Vũ trên thân, thân thể mềm mại không chỗ ở khẽ run. Cặp kia ngày bình thường nhìn quanh rực rỡ mắt phượng, giờ phút này đã mất tiêu cự, chỉ còn lại có mê ly phá toái ánh nước. Nàng đã sớm bị triệt để đánh tan, liền một tia phản kháng khí lực đều không ngưng tụ lên nổi. Cái kia không chịu thua giấy rủa, tại lúc này ngược lại hóa thành lớn nhất chọc người nên hợp cùng dây dưa. Mặc Vũ cảm thụ được trong ngực người ngọc khẽ run, tại nàng trong suốt sáng long lanh bên lỗ tai nói nhỏ: "Nương tử, như thế nào?" "Ừm." Chu Ly trong cổ tràn ra một tiếng, xem như trả lời. Hai bên, Viêm Hy cùng Tiểu Nhã cũng là tóc mây tán loạn, ngọc thể nằm lê lết. Tiểu Nhã sớm đã xấu hổ đem mặt chôn ở mềm mại trong đệm chăn, chỉ lưu một cái đỏ bừng bên thai bên ngoài. Nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, sơ nhị ngưng hương thể bị kích phát đến cực hạn, cả phòng đều tràn ngập một cỗ trong veo mà say lòng người mùi thơm ngát. Cỗ này hương khí, phản phất là hiệu suất cao nhất chất xúc tác, để trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tu luyện biến đến càng thông thuận, cũng càng kích tình. Viêm Hy trắng như tuyết tóc dài bị đổ mồ hôi thấm ướt, lộn xộn dán tại ửng đỏ trên gương mặt. Nàng tuyệt mỹ tiên khu run nhẹ nhẹ, màu đỏ trong ánh mắt ánh nước dập dờn. Mê Ly ánh mắt một lần nữa tập trung, liền gặp Mặc Vũ cùng Chu Ly y nguyên dây dưa đến khó phân thắng bại. Chỉ là lúc này Chu Ly sớm đã là nọ mạnh hết đà, vừa rồi cái kia cố không chịu thua khiêu khích khí diễm đã sớm bị nghiền vỡ nát, chỉ còn lại có vô ý thức yêu kiều cùng cầu xin tha thứ. Cặp kia câu người mắt vượng bên trong ánh nước liễm diễm, bị thái nảy sinh, cũng rốt cuộc tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Bất quá Viêm Hy chính mình cũng không tốt gì. Chương 528, Băng Hoàng, chủ nhân có thể cùng sư đệ song tu sao? Chương 528, Băng Hoàng, chủ nhân có thể cùng sư đệ song tu sao? Trôi này không gì không phá chỉ kiếm, đã tới nàng đan điển linh phủ chỗ xấu nhất. Sắc bén kiếm tại nàng thể nội tàn phá bừa bãi. Thỉnh thoảng vui sướng phất liêu, thỉnh thoảng cuồng long nhảy xuống biển. Bảy vào bảy ra, kiếm xuất như long. Đem cố kia hắn thật vất vả tái tạo tiên khu quấy đến rối tinh rối mù. Nàng cảm giác mình toàn thân đều mềm nhũn, để không nổi một chút sức lực. Vị này đã từng nhìn xuống bản giới, trong nháy mắt ở giữa liền có thể khiến tinh thần tịch diệt chân tiên, giờ phút này lại giống một đầu bị ném lên bờ mỹ nhân ngư. Ngoại trừ theo cái kia cố ngang ngược phí công vặn bèo eo nhỏ nhắn, rốt cuộc làm không ra bất kỳ hữu hiệu chống cự. Đổ mồ hôi thẩm thấu nàng trắng như tuyết sợi tóc, dán chặt lấy chân nhăn bay, toàn thân đều hiện ra một tầng mê ly ánh nước. Một bên khác, Giang Hiểu Noãn gian phòng. Chính là như vậy à, Giang Hiểu Noãn hai tay một đám, nỗ lực để chính mình biểu lộ ra chân thành. Kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, ta chính là cảm thấy tất cả mọi người quen như vậy, một mực lừa gạt các ngươi cũng không tốt lắm, thì thẳng thắn á. Linh Uyển Thanh Nhu thuận gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này à, nhiều như vậy bà bối, sớm biết ta cũng đi cùng tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nàng nghe được, Tiểu Noãn trong lời nói ẩn giấu quá nhiều đồ vật, cơ hồ đem sở hữu quan trọng chi tiết đều mơ hồ đi qua. Nàng nghiêng đầu một chút, ra vẻ tò mò truy vấn. Sư huynh tại Hoang Cổ Thánh Địa chờ đợi lâu như vậy, đều đang chơi cái gì nha? ta vẫn muốn đi hoang cổ thánh địa chơi, đáng tiếc không có cơ hội gì đây.
Chơi?
Chơi cái gì? Giang Hiểu Loan giật mình trong lòng, não hải bên trong trong nháy mắt lóe qua những cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh. Mặc Vũ đương thời có thể không phải liền là đang chơi nàng a? Nhiều kiểu chống chất, kém chút đều muốn đem nàng chơi hỏng. Một vệt nóng hổi đỏ ửng cấp tốc bò lên trên gương mặt, nàng đội vàng quát tay. Hoang cổ thánh địa có thể có gì vui, chính là
ai nha, kỳ thật đều là bởi vì ta rồi. Ta không phải quá lâu không có trở về nha, tỷ tỷ và thánh địa trưởng lao nhóm đều đặc biệt muốn ta, thì kéo lấy ta ở thêm mấy ngày.
A. Linh Uyển Thanh kéo dài ngữ điệu, đôi mắt chớp ngoặt thành một nha, cười mỉm mà nói, xem ra tiểu Loan tỷ tại thánh địa bên trong rất được hoan nghênh đây.
Còn
tạm được. Giang Hiểu Loan chột dạ ư mới. Linh Uyển Thanh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở.
Đúng rồi, tiểu Loan tỷ, trước đó ta giúp ngươi cùng sư minh kể chuyện sự tình lúc, sư minh cố ý dặn dò, để ngươi không cần đem sách cho người khác nha.
Ừ mừng.
Sẽ không. Ta làm việc ngươi yên tâm.
Giang Hiểu Loan nghe vậy, lập tức gà con mổ tóc giống như liên tục gật đầu, còn bố chính mình rất có bộ ngực quy mô, lời thề son sắt mà bảo chứng.
Vậy là tốt rồi.
Linh Uyển Thanh ngòn ngọt cười, đứng dậy. Nàng đã có thể đoán được 89/10. Sư minh cùng tiểu Loan tỷ, khẳng định cũng là loại quan hệ đó.
Linh Uyển Thanh nói đừng rời bỏ, tâm tình phá lệ thư sướng.
Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân, khoe miệng ngập lấy mập mờ ý cười.
Tiểu Loan tỷ bên này như là đã hết thể đều kết thúc, cái kia tỷ tỷ của nàng Giang Văn Ngưng, chắc hẳn cũng làm xong.
Sư minh thật lợi hại.
Một bên khác, Mộ Dung Y ở gian phòng.
Diệp Tịch Mi thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại trong không khí nhàn nhạt mùi rượu.
Mộ Dung Y liền nắm lấy trong tay bình ngọc, đôi mi thanh tú cau lại.
Vị sư tổ này, hôm nay có chút cổ quái.
Nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người đi vào nội thất, chuẩn bị tắm rửa.
Rất nhanh, trong phòng liền thủy khí pha trộn.
To lớn làm bằng gỗ trong thùng tắm, nhiệt khí bốc hơi.
Mộ Dung Y liền giải khai dây thắt lưng, rút đi lây dính vết mồ hôi quần áo, lộ ra một bộ đường cong hiểu điệu rung động lòng người dáng người.
Nàng mở ra thon dài trắng nõn hai chân, chậm rãi ngồi vào trong nước.
Hô,
ấm áp dòng nước bao trùm thân thể, rửa đi một ngày mỏi mệt, để cho nàng thoải mái mà than thở lên tiếng.
Nàng xuất ra cái kia bình ngọc, đổ ra một hạt màu hồng đan dược.
Đan dược vừa mới xuất hiện, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát liền tràn đầy chóp mũi, rất là dễ ngửi.
Giao chỉ đan.
Nàng không do dự, đem đan dược đưa vào bên trong miệng.
Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ trong veo dòng nước ấm, cấp tốc huyết tán đến toàn thân.
Mộ Dung Y thoải mái mà nheo lại mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, một loại khó nói lên lời thư thái cảm giác truyền khắp toàn thân.
Sóng nước dập dờn ở giữa, nàng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới nước da thịt lại hiện ra một tầng giống như là ngọc thạch ôn nhuận lộng lẫy, tinh tế tỉ mỉ đến nhìn không thấy một tia lỗ chân lông, vô cùng mịn màng.
Nàng giơ cánh tay lên, cổ tay trắng mơ đông, da quang trắng hơn tuyết.
Càng bất khả tư nghị chính là, theo hơi nước bốc hơi, một luồng như có như không, thanh nhã tuyệt luân mùi thơm cơ thể từ trên người nàng phát ra, quanh quẩn tại chóp mũi.
Thật thần kỳ đan dược.
Mộ Dung Y kinh ngạc mà nhìn mình biến hóa, khoe miệng không tự giác câu lên một vệt cười yếu ớt.
Hi hi, sư phụ nhất định sẽ ưa thích, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ.
Nàng đem trọn thân thể đều chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, tựa ở bên thùng tắm duyên, nhắm đôi mắt lại, thưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thoải mái.
Thân thể trầm tĩnh lại, não tử lại bắt đầu phi tốc vận chuyển.
Sư tổ, hôm nay thật quá kỳ quái. Đầu tiên là đưa chính mình đan dược, sau đó lôi kéo chính mình, câu câu không rời sư phụ.
Vì cái gì đây?
Thúy Vi Phong đỉnh, vách núi bên bờ.
Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, quanh thân hàn khí lở lở, nỗ lực tĩnh tâm ngưng thần.
Có thể não hải bên trong, Mặc Vũ thân ảnh lại luôn vung đi không được, nhiều cho nàng tâm loạn như ma.
Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép chuyển di sự chú ý của mình.
Chợt, nàng nhớ tới một chuyện khác, đến tìm người giáo Băng Hoàng một số thế tục thưởng thức.
Nàng vốn định đem việc này giao phó cho Linh Uyển Thanh, có thể chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nha đầu kia gần nhất có chút không đúng.
Thôi, chính mình giáo đi,
thuận tiện,
cũng để cho mình làm quen một chút, miễn cho tương lai.
Chân tay luống cuống,
tâm niệm nhất động, một thanh toàn thân trong suốt sáng long lanh trường kiếm tự nàng thể nội hiện lên, treo ở trước người.
Thân kiếm quang hoa lưu chuyển, Băng Hoàng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ đó hiện hiện.
Nàng vừa hiện thân, thì nâng lên phẫn nộ gương mặt, bất mãn nhếch miệng.
Chủ nhân quá phận, có việc thời điểm mới gọi ta đi ra, lúc không có chuyện gì làm liền để ta một người đợi ở bên trong.
Một chút ý tứ đều không có.
Hạ Ngưng Băng cũng không để ý tới sự oán trách của nàng, thanh lành âm thanh vang lên.
Ngươi trước không phải muốn học xong tu chi pháp,
ta dạy cho ngươi.
Băng Hoàng nghe vậy, nội tâm có chút khinh thường.
Chủ nhân hiện tại mới nhớ tới,
quá muộn á.
Nàng tên ngu ngốc kia học sinh đã sớm đem tố nữ kinh cho nàng thấy hết, còn cùng với nàng thực hành nhiều lần.
Mình bây giờ thế nhưng là thân kinh bách chiến, danh phó kỳ thực đại sư.
Bất quá, đây chính là nàng và đần học sinh bí mật, cũng không thể nói.
Trên mặt nàng trang ra nhu thuận bộ dáng, dùng sức nhẹ gật đầu.
Ừ mừng.
Hạ Ngưng Băng tay ngọc khẽ đảo, một bản phong cách cổ xưa quyển sách liền xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là trước kia cho nàng bản kiếm ngao chiến chi pháp.
Nàng đem sách đưa cho Băng Hoàng.
Băng Hoàng tiếp nhận xem xét, hai cái xinh đẹp ánh mắt đều phát sáng lên.
Cái này nàng có thể quá quen.
Trước đó tại cái kia đần học sinh chỗ đó thấy qua, đáng tiếc một mực không có cơ hội thực hành.
Nàng chợt nhớ tới, lần trước ngồi tại Mặc Vũ trong lượt thời điểm, luôn cảm thấy có cái gì đồ vật cân đến hoảng.
Nàng con mắt chuyển động, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp chui vào Hạ Ngưng Băng trong ngực, điều chỉnh một chút tư thế, thư thư phục phục ngồi xuống.
"Chủ nhân, ta ngồi cái này."
Hạ Ngưng Băng thân thể hơi hơi cứng đờ, có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn ngầm cho phép.
Hắng giọng một cái, nàng dùng nghiêm túc thanh lãnh ngữ điệu, bắt đầu giảng giải. Cô âm không tự sinh, quả dương không tự thành. Là lấy thiên địa pha trộn, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Băng Hoàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái này hình như là chủ nhân tổng kết, cùng tố nữ kinh bên trong tri thức bộ phận một dạng phức tạp. Nàng hồ đồ chớp chớp mắt to, ngửa đầu hỏi: "Chủ nhân, cái kia ta và ngươi có thể song tu sao?"
"Không thể."
Hạ Ngưng Băng trả lời cực nhanh, dường như đã sớm ngờ tới vấn đề này. "Này pháp, giới hạn nam nữ."
"A."
Băng Hoàng trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không điệp. Một lát sau, nàng lần nữa ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng hồn nhiên ngữ khí hỏi: "Cái kia, chủ nhân có thể cùng ngươi cái kia sư đệ song tu sao?"
Chương 529, đã hiểu, chủ nhân cùng sư đệ là đạo lữ.
Chương 529, đã hiểu, chủ nhân cùng sư đệ là đạo lữ. Hạ Ngưng Băng thân hình nhỏ không thể thấy cứng đờ. Cặp kia bạn năm băng phong tử đồng bên trong, rốt cục lướt qua một tia gợn sóng. Nàng trầm mặc một lát, thanh lanh thanh âm mới chậm rãi vang lên: "Song tu, cần trí thân đến gần người."
Băng Hoàng nghe vậy, lại đem tiểu nghiêng đầu một cái: "Chúng ta cùng hắn không thân cận sao?"
Nàng học Hạ Ngưng Băng ngày bình thường bộ kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, có bài bản hẳn hoi nói: "Hắn cùng người khác khác biệt, là người ta bây giờ, số lượng không nhiều có thể tin, dễ thân gần người."
Hạ Ngưng Băng,
lời này, đúng là nàng trước đây không lâu mới nói qua. Không muốn lại bị tiểu gia hỏa này đi lại, dùng tại nơi đây. Rời lên tảng đá nện chân của mình, nói chung đã là như thế. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia dị dạng, đổi cái thuyết pháp: "Chỉ có đạo lữ mới có thể song tu."
"Đạo lữ?"
Băng Hoàng cặp kia tinh khiết trong mắt màu lam chớp chớp, lòng hiếu kỳ càng tăng lên.
"Đạo lữ là cái gì? Ta cùng chủ nhân là đạo lữ sao?"
"Không phải."
Hạ Ngưng Băng cơ hồ là lập tức phủ định.
Nàng nhẫn mại tính tình, dùng đơn giản nhất lời nói giải thích nói: "Đạo lữ chính là tu hành lộ phía trên, làm bạn cả đời, lẫn nhau là đến đỡ chi bạn lữ."
"Giới hạn
nam nữ?"
Băng Hoàng cái hiểu cái không gật gật đầu, xanh thẳm con ngươi chuyển chuyển, lập tức giống là nghĩ thông cái gì, bừng tỉnh đại ngộ.
"A, ta đã hiểu."
Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, tổng kết nói:
"Cho nên chủ nhân cùng sư đệ là đạo lữ,
các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, còn sinh hoạt chung một chỗ."
Băng Hoàng càng nói càng cảm giác đến suy đoán của mình không có kẽ hở.
Hạ Ngưng Băng cảm giác một hơi ngăn ở ngực,
nàng há to miệng muốn phủ định, có thể chẳng biết tại sao cái kia không chữ lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng sở hữu quần quận tâm tình đều hóa thành một tiếng mấy cái không thể nghe thấy than nhẹ. Nàng nghiêng mặt qua nhìn về phía nơi xa quần quận Vân Hải, không muốn lại nhìn cặp kia hồn nhiên lại trí mạng ánh mắt.
"Người ngày sau
liền bê sầu
không phải sao?"
Băng Hoàng nghi ngờ hơn.
"Chủ nhân làm sao không thừa nhận đâu?"
Rõ ràng cũng là a, nàng nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không lại xoắn xuýt, ngược lại lại ngẩng khuôn mặt nhỏ tràn đầy phấn khởi đổi cái vấn đề:
"Chủ nhân kia song tu qua sao?"
Hỏi ra câu nói này lúc, Băng Hoàng không hiểu sinh ra một tia tiểu tiểu cảm giác ưu việt. Chủ nhân tính tình như thế, tất nhiên không hiểu trong đó diệu dụng, chính mình cũng đã là thần kinh bách chiến đại sư.
"Chưa từng."
Hạ Ngưng Băng trả lời, ấn chứng nàng phỏng đoán.
Băng Hoàng nội tâm cười trộn, quả nhiên.
Nàng kềm chế điểm này muốn khoe khoang tiểu tâm tư, ra vẻ khờ dại truy vấn:
"Chủ nhân kia chưa thử qua, dạy thế nào ta nha?"
Hạ Ngưng Băng, nàng cảm giác Băng Hoàng gần nhất toàn thân đều dài hơn đầy phản cốt, câu câu đều tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của nàng. Nhưng nhìn lấy tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, nàng cuối cùng vẫn là đè xuống hỏa khí. Một vẻ cực kỳ nhạt đỏ tươi, tại nàng thanh lãnh trên gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức dường như ảo giác.
Học qua rất nhiều.
Tiếng nói vừa ra, trong đầu của nàng lại không bị khống chế lóe qua từng bức họa. Mặc Vũ trong phòng, cái kia tiểu diễm xuân quang, nữ tử động tình yêu kiều, cùng cái kia thành thạo tư thái. Tâm hồ gần sóng, càng khó có thể bình phục.
Băng Hoàng nghe vậy, tâm lý lại là xem thường.
Học qua rất nhiều. Chủ nhân học những cái kia cứng nhắc lý luận tri thức, làm sao có thể có chính mình tự mình thực hành hiểu nhiều lắm. Nàng và cái kia đần học sinh cùng một chỗ thăm dò đi ra đồ vật, có thể so sánh trên sách viết có ý tứ nhiều.
Hạ Ngưng Băng không có cho nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung cơ hội, đầu ngón tay nhẹ điểm một cái bảng kia ngao chiến chi pháp.
"Ngưng thần, chớ nên phân tâm."
Thanh lanh thanh âm, đã là nói cho Băng Hoàng nghe, cũng là tại cảnh cáo chính nàng.
Nàng kéo về chính đề, bắt đầu giảng giải đến tiếp sau nội dung. Thời gian trôi qua, nhật ảnh ngã về tây, trăng lên giữa trời. Sở Ngọc Ly gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nàng đưa đi vị kia cổ quái sư tổ Diệp Tịch Mi, ngồi một mình ở trước bàn, nhìn trong tay cái kia trang lấy dao chỉ đan bình ngọc, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Vị sư tổ này, quá kỳ quái. Vô duyên vô cớ chạy tới, đưa chính mình bực này chân quý đan dược. Sau đó lại lôi kéo chính mình, câu câu không rời sư tôn. Trong bóng tối đều tại nói sư tôn tốt. Từng câu tán dương, nghe được Sở Ngọc Ly lỗ tai đều mau thức dậy kén.
Nàng sẽ không hiểu rõ sư tôn sao?
Nàng cùng sư tôn, sớm đã là lẫn nhau biết rõ sâu cạn.
Vị sư tổ này động cơ, tuyệt đối không đơn thuần.
Nàng đem đan dược cất kỹ, trong lòng còi báo động mấy liệt.
Không được, việc này tất có kỳ quặc.
Phải đi tìm sư muội thương lượng một chút.
Sư muội tâm tư linh lung, có lẽ có thể nhìn ra chút chính mình chưa từng phát giác dấu vết để lại.
Gian phòng bên trong, xuân ý rạng rỡ.
Sơ nhị ngưng hương thể say lòng người hương thơm, càng nồng đậm.
Chu Ly cả người đều hóa thành không xương dây leo, mềm nhũn treo ở Mặc Vũ trên thân, thân thể mềm mại còn tại không chỗ ở khẽ run.
Cặp kia ngày bình thường hồn siêu phách lạc mắt phượng, giờ phút này đã triệt để thất thần hái, chỉ còn lại phá toái mê ly ánh nước, trắng nõn trên hai gò má treo một chuỗi nước mắt, ta thấy mà yêu.
Nàng liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không đáp lại, chỉ có thể mặc cho Mặc Vũ loay hoay, hô hấp yếu ớt, đổ mồ hôi đầm địa ngọc thể hiện ra một tầng mê người mỏng đỏ. Không được. Nàng môi đỏ hé mở, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vừa mềm lại nu, giống như là đang làm nũng. Phu quân, ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi. Mặc Vũ cúi đầu, nhìn lấy trong ngực cái này triệt để bị chinh phục tuyệt sắc yêu tinh, xấu cười nói: "Nương tử mới vừa rồi không phải còn nói, muốn nhìn đến tột cùng là ai mở miệng trước cầu xin tha thứ a?" Nghe được như vậy khiêu khích, Chu Ly thực chất bên trong không chịu thua dãy rủa lấy mạo cái đầu, lại ngay cả ngưng tụ lại nửa phần khí lực khả năng đều không có. Nàng chỉ có thể cắn cắn ngân nha, dùng hết sau cùng một tia tâm lực, đem ôn nhuận cánh môi tiến đến Mặc Vũ bên hai, thổ khí như lan: "Phu quân, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha Ly Nhi lần này đi." Cái kia yêu ngạo hoàng nữ, cuối cùng cúi xuống cao quý đầu, dâng lên vui tươi nhất thần phục. Cái này âm thanh tiểu mị cầu xin tha thứ, so bất luận cái gì khiêu khích đều càng năng điểm đốt tâm hỏa. Mặc Vũ toàn thân một cái giật mình, bị nàng câu này cầu xin tha thứ trêu chọc đến chiến ý lại lần nữa cháy hừng hực. Ừm. Chu Ly trong cổ tràn ra một tiếng không cách nào ức chế hừ nhẹ, thân thể mềm mại mềm đến tựa như không có xương cốt. Nàng vô lực nỉ non: "Phu quân, thật không được, để cho ta nghỉ một lát." Gặp nàng sát thực đến cực hạn, Mặc Vũ khép cười một tiếng, cũng không lại làm khó nàng. Hắn trong lúc cấp bách chống đi tay đến, đem nàng mềm mại thân thể mềm mại từ trên người chính mình lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở giường khác một bên. Tiểu Nhã sớm đã mệt mỏi ngủ thật say, hô hấp đều, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Chu Ly tìm được dựa vào, nghiêng người sang, bản năng đem mềm mại hương thơm Tiểu Nhã ôm vào trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái, hô hấp rất nhanh liền đều bình ổn xuống tới, hiển nhiên là mệt mỏi đến cực hạn, dính gối đất ngủ. Mặc Vũ ánh mắt cuối cùng rơi vào trên giường duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy mỹ nhân trên thân. Hắn nhìn về phía Viêm Hy, ôn nhu hỏi: "Viêm Hy tỷ, thế nào? Muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút?" Viêm Hy bình phục thể nội quần quận linh lực thủy triều, trắng như tuyết tóc dài bị đổ mồ hôi thấm ướt, lộn xộn dán tại ửng đỏ trên gương mặt, vì nàng gái kia thánh khiết bên trong mang theo yêu giá khí chất, tăng thêm mấy phần kinh diễm. Nàng cặp kia màu đỏ trong ánh mắt ánh nước dập dờn, nghe vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt điên đảo chúng sinh ý cười. "Tiểu Vũ, lúc này mới cái nào đến đâu? Còn không có chính thức bắt đầu đâu, sao có thể thì kết thúc?" Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng rung động. Hắn cúi người, hai tay xuyên qua Viêm Hy con gối cùng vai, dễ như trở bàn tay liền đem nàng bế lên. Tới tay, là một mảnh mềm mại cùng chân nhắn. Viêm Hy thuận thế duỗi ra trắng như tuyết tay trắng, vòng lấy cổ của hắn, đem hoàn mỹ tiên khu chăm chú dán vào. Mặc Vũ cúi đầu, hôn lên cặp kia mềm ngọt môi đỏ. Thật lâu, rời môi. Viêm Hy hai gò má ửng đỏ như hà, một đôi điên đảo chúng sinh mắt đỏ ánh nước liễm diễm, ánh mắt mê ly nhìn qua trước người nam nhân. Chương 530, sư tổ ưa thích sư phụ. Chương 530, sư tổ ưa thích sư phụ. Mặc Vũ leo lên tòa kia nguy nga tuyết sơn. Tuyết sơn chi đỉnh, cái kia đóa bị gió tuyết tẩm bổ hồng mai, chính tươi đẹp tức át, ngạo nghễ nở rộ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống, hồng mai tại đầu ngón tay của hắn ương ngạnh đứng thẳng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vê qua tiểu nộn nhụy hoa. Cả tòa tuyết sơn đều tùy theo nổi lên một trận tinh mịn khẽ run, phảng phất tại đáp lại hắn. Mặc Vũ yêu thương nâng lên cái kia đóa bị mưa móc tư nhuận qua hồng mai, cẩn thận từng ly từng tí ngậm vào bên trong miệng. Một bên khác, Mộ Dung Y lìa gian phòng. Nàng thân mang một bộ rộng rãi màu xanh nhạt tơ chất áo ngủ, tóc dài đen nhánh mềm mại vừa tắm rửa qua, mang theo ẩm ướt thủy khí tùy ý rối tung tại vai. Cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo duyên dáng xương quai xanh cùng một vệt mượt mà sung mãn tuyết nị hồ quang. Nàng một tay bám lấy cái cằm, đôi mi thanh tú cau lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Vị kia kỳ quái sư tổ, tại sao lại đột nhiên tìm đến mình? Đúng lúc này, cửa sổ truyền tới tiếng vang khẽ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh linh xảo lật vào. "Sư muội." Người tới vừa hạ xuống chỗ, thấy rõ trong phòng dưới đèn Mộ Dung Y Nhi, thanh thúy lời nói liền im bặt mà dừng. "Sư muội, ngươi..." Sở Ngọc Ly trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt Mộ Dung Y Nhi, tựa hồ cùng ngày bình thường có chút khác biệt. Da thịt tựa như thượng hảo dương chi bạch ngọc, tại đèn đuốc phía dưới hiện ra ôn nhuận ánh sáng, ngũ quan càng tinh xảo, cả người dường như đều đang phát sáng, bằng thêm mấy phần không linh cùng mị hoặc. Mộ Dung Y Nhi nhìn đến Sở Ngọc Ly trong tay nắm một cái giống nhau như lúc bình ngọc, trong nháy mắt hiểu rõ, cười một tiếng. "Xem ra sư tỷ cũng giống vậy, sư tổ cũng đi tìm ngươi." Nàng lung lay trên tay mình cái kia giống tuyết cái bình, cười nói: "Bất quá ta đã sớm đem đan dược ăn hết, sư tỷ không ngại cũng thử một chút, hiệu quả rất tốt." Sở Ngọc Ly trong lòng khẽ nhúc nhích: "Hiệu quả rất tốt." Nàng xem thấy Mộ Dung Y cái kia biến hóa kinh người, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, trong lòng cái kia phần bị đè nén đi xuống chờ đợi, lại lặng yên xung ra. "Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này giao chỉ đan có hiệu quả đâu?" Vừa nghĩ đến đây, nàng đã không còn mảy may do dự, ngón tay nhỏ nhắn đẩy ra nắp bình, đem viên kia tản ra nhàn nhạt hương thơm màu hồng đan dược đổ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành trong veo dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Sở Ngọc Ly có thể cảm giác được một cách rõ ràng, da của mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng thêm trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, quanh thân khí chất cũng biến thành không linh thanh nhã. Nhưng là, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, rộng lớn áo vào phía dưới, vẫn như cũng là cái kia mảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bằng thẳng. Mong đợi nhất địa phương, không có chút nào biến hóa. Sở Ngọc Ly trong mắt quằn mang, phai nhạt xuống, hóa thành nồng đậm thất vọng. Mộ Dung Y lìa đem ánh mắt của nàng biến hóa thu hết vào mắt, chỗ nào vẫn không rõ chính mình vị tiểu sư tỷ này đang suy nghĩ gì. Nàng khép cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, lôi kéo Sở Ngọc Ly cùng một chỗ ngồi xuống, đưa tay nắm trụ bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi: "Sư tỷ, loại này sự tình đều là trời sinh, kỳ thật không có quan hệ gì. dù sao sư phụ đều ưa thích. Một câu để Sở Ngọc Ly trong nháy mắt định tâm thần, gương mặt cũng hơi hơi phím hồng. Nàng ho nhẹ một tiếng, trực tiếp cắt vào chính đề, thần tình nghiêm túc hỏi: "Sư muội, nói chính sự, ngươi cảm thấy sư tổ nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì?" Làm một tên đỉnh cấp thực khách, Mạc Vũ đối chân chính sơn hào hải vị, từ trước đến nay ôm lấy 12 phân kính ý cùng kiên nhẫn. Trước mắt đóa này Tuyết Sơn chi đỉnh hương mai, chính là hắn đời này ít thấy tuyệt phẩm. Đỏ thâm trên mặt cánh hoa ngưng một tầng thật mỏng sương hoa, rồi ra đầu lưỡi, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái kia mang theo sương hoa cánh hoa. Trong ngay mắt, cực hạn lạnh buốt cùng cực hạn ấm áp chạm vào nhau. Cả tòa nguy nga Tuyết Sơn đều vì vậy mà run rẩy kịch liệt một chút, đỉnh núi tuyết động gì rào mà rơi, nương theo lấy du dương hồi âm. Cánh hoa tại môi của hắn ở giữa hơi hơi của mình, như như cây xấu hổ mang theo một tia kháng cự cùng e lệ. Mạc Vũ không có nóng lòng xâm nhập, mà chính là dùng ôn nhu nhất động tác, ngậm lấy cánh hoa kia, tỉ mỉ miêu tả lấy nó hình dáng cùng hoa văn. Lạnh buốt, tinh tế tỉ mỉ, chân mềm. Đầu lưỡi nhiệt độ để tầng kia mỏng xương trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một luồng cam điểm thanh tuyển, tại vị giác phía trên tràn ra. Chỉ là trước đây đồ ăn, liền đã tuyệt không thể tả. Hắn không lại khắc chế, há miệng đem một mai nhị ngậm lấy. Hàm răng vẫn chưa rơi xuống, mà chính là dùng đầu lưỡi cùng hàm trên, lấy ôn nhu nhất lực đạo chậm rãi xay nghiền. Mai nhị dẻo dai vượt quá tưởng tượng, tại nghiền ép dưới, chẳng những không có phá toái, ngược lại chảy ra càng nhiều, càng dày đặc chất lỏng. Mắt lạnh hàn ý rút đi, thay vào đó là một cô ôn nhuận thuần hậu ngọt ngào, như là tươi mới sữa bò, chảy xuôi qua đầu lưỡi. Cái này ngọt, cũng không phải phàm tục đường trắng ngọt ngào, mà chính là mang theo thảo mộc sinh cơ cùng một loại đặc biệt mùi thơm ngát, ôn dưỡng lấy toàn bộ khoang miệng. Hắn có thể cảm giác được, đóa này hồng mai tại hắn phẩm rằm dưới, chính một chút xíu răng ra, theo căng cứng đến mềm mại, theo kháng cự đến nên hợp. Dãy núi run rẩy dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại dịu dàng ngoan ngoãn, tinh mịn ngâm khẽ, như nguyệt hạ phong qua tùng đảo, như tình nhân bên gối nói mớ. Mạc Vũ không lại khắc chế, hắn tiến quân thần tốc, đem cái kia hồng mai phía trên tuyết tan hóa thành đệ nhất nâng cam tuyển, quyển vào bên trong miệng, nuốt vào trong bụng. Hương, ngọt, nhuận, trơn, răng môi lưu hương, thần hồn đều say, dư vị vô cùng. Mộ Dung Y lìa lặng lặng mà ngồi tại dưới đèn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cái kia dâu tuyết bình ngọc, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhíu lên, thỉnh thoảng giãn ra. Thật lâu, Mộ Dung Y cặp kia xinh đẹp con ngươi phút chốc sáng lên. Sư tỷ, ta khả năng biết sư tổ nàng muốn làm cái gì. Sở Ngọc Ly trong lòng căng thẳng, muốn làm cái gì? Nàng nha, tựa như là nhìn lên sư phụ. Cái gì? Sở Ngọc Ly cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Sư tổ nàng, nàng thế nhưng là sư tôn a. Ai nha, cái này có cái gì không thể nào? Mộ Dung Y thì xem thường khoát tay áo, đem nàng một lần nữa lôi kéo ngồi xuống. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đầu tiên, nàng thế mà khoa trương sư phụ cần mẫn. Sở Ngọc Ly càng khốn hoặc. Cần mẫn? Có vấn đề gì không? Mộ Dung Y lìa khẽ cười một tiếng. Cái này gọi trong mắt người tình biến thành tây thi. Sư phụ vậy cũng có thể gọi cần mẫn sao? Ở trong mắt nàng, sư phụ làm cái gì đều là tốt, cho dù là khuyết điểm, cũng có thể bị nàng nhìn thành ưu điểm. Lần này nguy biện, lại để Sở Ngọc Ly không phản bắt được. Nàng cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó Diệp Tịch Uy. Xác thực, trong bóng tối đều tại tán dương sư tôn. Dù là bất hảo địa phương, nàng cũng có thể tìm ra tốt. Loại kia thưởng thức, hoàn toàn không giống như là trưởng bối đối văn bối bình thường tán dương, ngược lại càng giống là rơi vào bể tình nhân. Người kiểu nói này, giống như cũng có lý. Mộ Dung Y lìa thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục phân tích nói. Còn có, nàng còn đặc biệt hỏi ta, cảm thấy sư phụ thế nào? Cái này thì thế nào? Vấn đề này cũng lớn. Mộ Dung Y lìa một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Ta đương thời trả lời như thế nào? Ta một bên bụng trộm nói nàng lười nhác, một bên đem sư phụ khoa trương lên trời. Kết quả đây, nàng không những không có sinh khí, ngược lại còn thật cao hứng. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là vì cái gì? Làm một người ham sâu yêu say đắm, liền sẽ thực sự hy vọng người mình thích cũng có thể được toàn thế giới tán thành. Sư tổ đã là như thế. Chương 531, Linh Nũ Bao No. Chương 531, Linh Nũ Bao No. Sở Ngọc Ly triệt để giật mình. Một cái tu vi cao thâm tiền bối, bị van bối như vậy chỉ trong lỗ mũi hàm, không những không buồn, ngược lại bởi vì đối một người khác tán dương mà cảm thấy vui mừng. Cử chỉ này, xác thực cổ quái. Nhưng nếu là Mặc Lên nữa thích cái tiền đề này, hết thảy tựa hồ cũng đều giải thích thông được. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Mộ Dung Y lìa dựng thẳng lên một cái ngón tay trắng nõn, thần sắc chắc chắn. Nàng để cho chúng ta đi cùng sư phụ nói, để hắn đổi cái phương thức chỉ đạo chúng ta. Sư tỷ, ngươi không suy nghĩ, nàng vì cái gì không tự mình đi cùng sư phụ nói? Nhất định phải lượn quanh cái phạm vi, thông qua chúng ta tới truyền lời. Nàng cái này sư tôn, chẳng lẽ còn không có chúng ta hai cái đồ đệ tại sư phụ trước mặt có phân lượng sao? Ta thế nhưng là biết, sư phụ một đoạn thời gian không có gặp sư tổ. Điều này nói rõ cái gì? Sở Ngọc Ly nhìn lấy nàng, thần sắc đã tràn đầy hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu, không tự giác theo sát ý nghĩ của nàng đi xuống. Mộ Dung Y liễu vỗ tay một cái, kết luận, nói rõ nàng thẹn thùng. Cái này gọi thiếu nữ hoài xuân tâm lý nhớ, lại mất hết mặt mũi chủ động tìm, mới muốn để cho chúng ta làm cái này ống loa, mượn cơ hội thăm dò sư phụ ý. Còn có, lúc trước nhất định phải thu chúng ta làm đồ đệ của nàng, căn bản chính là muốn cố tình gây sự, cố ý hấp dẫn sư phụ chú ý. Từ trên tổng hợp lại, Mộ Dung Y thì hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra mỉm cười, sư tổ thì là thích chúng ta sư phụ, hôm nay tới tìm chúng ta, cũng là nói bóng nói gió, thăm dò ý. Sở Ngọc Ly triệt để ngốc đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, hoang đường, không hợp thói thường. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Nguyên lai, vị kia nhìn như tùy tính thoải mái sư tổ, cũng lại biến thành một cái khẩu thị tâm phi, cử chỉ quá dị. Hoài Xuân tiểu nữ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Sở Ngọc Ly vô ý thức hỏi. Muốn hay không? Nói cho sư tôn, nói cho hắn biết. Mộ Dung Y lìa lắc đầu liên tục. Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Lại nói, sư tổ tốt như vậy mặt mũi, nếu như biết rõ chúng ta đâm thủng tâm tư của nàng, về sau còn thế nào gặp người? Chúng ta đến giúp nàng một tay. Mộ Dung Y thì hai mắt tỏa ánh sáng, chơi lớn gan lên. Giúp. Sở Ngọc Ly càng không hiểu. Đúng, giúp. Mộ Dung Y thì hai mắt tỏa ánh sáng, chơi lớn gan lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Người suy nghĩ một chút, sư tổ nàng rõ ràng không có ý tứ chủ động, hai người bọn hắn lại hiếm thấy mới thấy mặt một lần, chúng ta nếu là không đẩy một cái, bọn hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Sở Ngọc Ly lâm vào xoắn xuýt, đem thật vất vả mới lấy được sư tôn, lại phân một bộ phận cho người khác. Chỉ là ý nghĩ này, liền để trong nội tâm nàng nổi lên một tia chua xót. Có thể nàng não hải bên trong lại không tự chủ được hiện ra chính mình lúc trước bộ dáng. Nếu không phải Dạ tỷ tỷ giúp đỡ, sư muội cũng tại bày mưu tính kế, chính mình chỉ sợ bây giờ còn đang một người suy nghĩ lung tung, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sư tôn bên cạnh anh oanh yến yến vần quanh. Chính mình cũng là bị người khác trợ giúp qua. Bây giờ, đến phiên chính mình đi trợ giúp kẻ đến sau. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng điểm này do dự tan thành mây khói, thay vào đó là một loại không hiểu sứ mệnh cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ giúp bọn hắn." Nàng nghiêm túc hỏi. "Sư muội, ngươi có kế hoạch gì không?" "Đương nhiên." Mộ Dung Y Lìa đã tinh trước cười một tiếng. "Vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất bộ, tự nhiên là sáng tạo cơ hội, làm cho các nàng thổ lộ cõi lòng. Sư tổ không phải lớn nhất thích uống rượu sao? Chúng ta liền nghĩ biện pháp, để sư phụ theo nàng uống thật sảng khoái. Ngươi muốn a, nguyên hát phong cao, cô nam quả nữ, rượu say hai nóng lỗ." Mộ Dung Y Lìa nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. "Hắc hắc, phía sau phát triển, nhưng là không phải do chính bọn hắn quyết định." Cùng lúc đó, Mặc Vũ gian phòng bên trong, Viêm Hy lặng lặng mà ngồi ở giường xuôi theo. Nàng trắng như tuyết, tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, mấy cái sợi tóc dán tại ửng đỏ tiên nhan phía trên, cặp kia điên đảo chúng sinh màu đỏ trong mắt, giờ phút này chính ánh nước liễm diễm, mất tiêu cự. Nguy nga tuyết sơn kinh lịch mãnh liệt nhất tuyết băng, giờ phút này dư vận chưa tiêu. Tiên khu còn tại không chỗ ở khe run, chân tuyết thẳng băng, trắng muốt ngón chân quận mình co rút, thật lâu không cách nào ra ra. Nàng chậm một hồi lâu, mới duỗi ra trắng như tuyết tay trắng, nhẹ nhàng vòng lấy Mặc Vũ đầu, đem hắn ôn nhu ôm vào trong ngực. Cái kia mảnh tuyết linh hồn mai, giờ phút này chính tiếp nhận mưa gió, trải qua đầy tàn phá. Thúy Vi phong đỉnh, đã hiểu. Hạ Ngưng Băng buông xuống rõ ràng mắt, ánh mắt rơi trong ngực viên kia không an phận cái đầu nhỏ phía trên, giọng nói hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Về sau, không cần nhắc lại chuyện song tu. Băng Hoàng nghe vậy, lại dùng sức lắc đầu, sợi tóc màu trắng cọ lấy Hạ Ngưng Băng vào áo. Nàng duỗi ra trắng non tay nhỏ, chỉ hướng bảng kia mở ra ngao chiến chi pháp phấn nộn trên gương mặt tràn đầy bất mãn. Không hiểu, chủ nhân vì cái gì giáo đến nơi đây thì không giáo rồi? Phía sau đâu? Nàng chỉ trên sách cái kia còn lại hơn phân nửa nội dung, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nói nhiều như vậy, ta liền song tu đến cùng là cái gì cũng không biết. Chủ nhân một mực tại cùng với nàng giảng song tu mục đích, song tu ý nghĩa, hạng người gì mới có thể song tu, vì cái gì nàng hiện tại không thể song tu. Có thể mấu chốt nhất, song tu cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng lại không nói tới một chữ. Băng Hoàng có thể khẳng định, chủ nhân tuy nhiên ngoài miệng nói học qua nhưng nàng kỳ thật cái gì cũng không biết, căn bản cũng không hiểu song tu đến cùng là cái gì. Hạ Ngưng Băng nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Nàng xác thực nhìn qua rất nhiều lần, có thể những hình ảnh kia, những âm thanh này, muốn nàng chính miệng miêu tả đi ra. So để cho nàng đi chém giết một vị tiên đế còn khó hơn. Có thể nàng cũng biết rõ Băng Hoàng tính tình, hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, tiểu gia hỏa này ngày sau nhất định sẽ chính mình đi suy cho cùng, có trời mới biết sẽ náo ra cái gì nhiễu loạn. Nàng trầm ngâm một lát, chỉ có thể dùng một loại huyền ảo nhất, cũng lớn nhất không rõ ràng phương thức giải thích nói. Là vì, âm cùng dương chi giao hợp. Âm cùng dương là cái gì? Băng Hoàng lập tức truy vấn. Bọn chúng lại là làm sao giao hợp? Thật lâu, Mặc Vũ mới mang theo một tia quyến luyến, chậm rãi ngẩng đầu. Viêm Hy cũng theo đó buông lỏng ra trắng như tuyết tay trắng. Hắn nhìn lấy Viêm Hy giờ phút này say lòng người bộ dáng, trong lòng tràn đầy chịu mến cùng si mê. Tấm kia điên đảo chúng sinh tiên nhan phía trên, phi hà khắp nhiễm, diễm như học trò. Một đôi màu đỏ mỹ mâu ánh nước liễm diễm, mất tiêu cự, hòa hợp một tầng mê ly vũ khí. Nàng môi đỏ khẽ nết, nhẹ nhàng thở dốc, chấm như tuyết tóc dài bị đổ mồ hôi thấm ướt, lộn xộn dán tại chân nhắn vai cùng gương mặt, bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Rốt cục, Viêm Hy tan ra ánh mắt dần dần ngưng tụ, nhìn lấy Mặc Vũ khoe miệng, trong mắt lóe qua một vẻ ý xấu hổ. Nàng duỗi ra mềm mại tay ngọc, dùng lòng bàn tay ôn nhu vì hắn lau sạch lấy khóe môi sữa nước đọng. Mặc Vũ bắt được bàn tay nhỏ của nàng, giữ tại lòng bàn tay, tiến đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cười xấu xa lấy trêu chọc nói, Viêm Hy tỷ tư vị so với Linh Lộ cũng không kém chút nào đây. Ngươi? Viêm Hy nghe vậy, tấm kia điên đảo chúng sinh tiên nhan phía trên đỏ tươi càng đậm. Nàng ngang Mặc Vũ liếc một chút, cái nhìn này không có trước kia uy nghiêm, lại phong tình bản chủng. Miệng lưỡi chân chu, ta nhìn ngươi mới là cái kia tham ăn tiểu thú, không biết thỏa mãn. Bất quá, nàng dừng một chút, mắt đỏ nhìn chăm chú Mặc Vũ, ánh nước lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Tỷ tỷ cái này linh nũ bao no. Mặc Vũ nhìn lấy nàng như vậy lại thuần lại muốn bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên kéo một phát tay của nàng, thuận thế đem nàng điểm đạm mềm mại tiên khu lần nữa ép đến ở trên giường. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cuốn dao. Chương 532, Mạc Vũ đúng là đồng dưỡng phu. Chương 532, Mạc Vũ đúng là đồng dưỡng phu. Ừm. Một tiếng không đè nén được ngâm khẽ tự Viêm Hy phần môi tràn ra. Nàng trắng như tuyết tiên khu đột nhiên kéo căng như cùng, lập tức vừa mềm ngược lại ở trên giường, run rẩy kịch liệt. Cái kia từng trong nháy mắt tịch diệt tinh thần tay ngọc, giờ phút này lại vô lực nắm chặt dưới thân mềm ấm. Thon dài chân tuyết kéo căng thẳng tắp, trắng nuốt ngón chân co giò, co rút lấy. Cặp kia điên đảo chúng sinh màu đỏ mỹ mâu, giờ phút này đã triệt để đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại một mảnh mê ly thủy sắc, pha trộn vũ khí bên trong, phản chiếu miêu tả vũ gương mặt. Tiểu Vũ, nàng vô ý thức nỉ non, thở dốc càng ngày càng kịch liệt, dần dần hóa thành lớn nhất rung động lòng người yêu kiều. Mên ấm cuộn cuộn, tuyết lãng cuộn cuộn, nhất điểm hồng mai tại đỉnh sóng chìm nổi, kinh tâm động phách. Dần dần, chấm như tuyết ngọn núi bị thần lộ thấm vào, tại mờ nhạt đèn đúc dưới, hiện ra làm cho người hoa mắt thần mê ánh sáng. Nghe nói băng hoàng vấn đề, Hạ Ngưng Băng triệt để không nói gì. Băng Hoàng nhìn lấy tự gia chủ nhân bộ kia bị hỏi khó quấn bách bộ dáng, tâm lý trộm cười một tiếng. Đống nhiên nàng con mắt chuyển động, một cái chủ ý tuyệt diệu xông ra. Chủ nhân không phải cùng ngươi vị kia sư đệ, là đạo lữ a? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ ngon ngọt cười, ngữ khí hồn nhiên ngây thơ. Các ngươi biểu thị một lần, ta xem một chút, chẳng phải toàn đã hiểu? Biểu thị một lần. Hạ Ngưng Băng cả người đều cứng đờ, cái kia vạn năm băng phong trên ngọc dung nhiễm mở một vệt cực kỳ nhạt màu đỏ. Cùng hắn biểu thị, não hải bên trong những cái kia vốn nên bị phong tồn hình ảnh không bị khống chế loay qua, nhân vật chính đổi thành nàng cùng Mạc Vũ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhịp tim đập mất tự, cái này khiến nàng hoảng hốt. Nàng không hiểu, chính mình phản ứng đầu tiên vì sao là xấu hổ mà không phải giận. Nàng cưỡng ép chấn định tâm thần, đè xuống cái kia phần xa lạ rung động, mang sang quen có uy nghiêm, lạnh giọng quát lớn: "Đừng muốn nói bậy." Băng Hoàng bị nàng bất thình lình quát lớn giật nảy mình, nhất thời đàng hoàng, ngoan ngoãn nuốt ở trong ngực của nàng, không còn dám nhiều lời. Chỉ là cặp kia xinh đẹp trong mắt màu lam bên trong, lại tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì chủ nhân rõ ràng cùng cái kia đần học sinh là đạo lữ, lại không chịu thừa nhận, cũng không muốn cùng hắn song tu? Biểu diễn một lượt thế nào? Nàng niết miệng, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Có thể ta vẫn là không hiểu nha." Mạc Vũ trong tiểu viện, cảnh ban đêm như mực. Diệp Tịch Mi dựa nghiêng ở viện bên trong cây kia cổ thụ tráng kiện trên cành cây, tư thái lười biếng tới cực điểm. Một cái chân ngọc tùy ý dẫm lên chặt cây, một cái khác đầu bắp đùi thon dài tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng lắc lư, màu tím váy trượt xuống, lộ ra mảng lớn mỡ đông giống như tuyết nị da thịt, toàn không một chút làm người sư trưởng trang trọng. Nàng ngửa đầu rót một miệng lớn rượu mạnh, loại rượu theo khỏe miệng trượt xuống, chui vào thâm thúy trắng như tuyết, tuyệt mỹ gương mặt phía trên nổi lên một vẻ thỏa mãn đỏ hồng. Xong rồi, nàng có thể khẳng định, Mộ Dung Y đi cùng Sở Ngọc Ly cái kia hai cái tiểu nha đầu, đối với mình ra đồ hơi nhỏ Vũ tuyệt đối có ý tứ. Chỉ là da mặt mỏng, không dám xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Bây giờ có chính mình trợ công, muốn đến dùng không bao lâu liền có thể nước chảy thành sông. Đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, chính mình liền có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, vẫn là trực tiếp thành tiểu tiên đế vị trí. Mỹ quá hay, Diệp hai. Diệp Tịch Mi thích ý nheo lại mắt, ánh mắt đảo qua biệt tử, phát hiện so với lần trước lúc đến lại quyết trường lớn thêm không ít. Nàng thân thức vô ý thức hướng Mạc Vũ gian phòng tìm kiếm, thói quen muốn nhìn mình hảo đồ nhi đang làm cái gì, lại bị một tầng vô hình mềm dẻo bình chướng nhẹ nhàng gậy trở về. Ồ, Diệp Tịch Mi như mày, thật cũng không truy đến cùng. Tuổi trẻ người nha, có chút chính mình tiểu bí mật rất bình thường. Đúng lúc này, một đạo thon nhỏ tú lệ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại dưới cây. Sư tôn. Trong veo giọng nói truyền đến. Diệp Tịch Mi trong mắt nhìn qua, thấy người tới là Linh Nguyệt Thanh, mi đầu mấy cái không thể tra nhữ một chút. Lại là Khôi Lỗi. Nha đầu này, liền không thể dùng chân thân tới gặp mình một lần. Chuyện gì? Nàng lười biếng hỏi. Linh Nguyệt Thanh tay áo bên trong bay ra một cái hạt giấy, rơi vào Diệp Tịch Mi trong tay. Sư tôn, Đỗ Nhi cần phía trên này tài nguyên. Diệp Tịch Mi nhìn đều chẳng muốn nhìn, tiện tay đem hạt giấy thu hồi, tức giận khoát tay áo. Biết, ngày khác gọi người cho người đưa tới. Linh Nguyệt Thanh ngon ngọt cười, thanh âm thanh thúy. Tạ ơn sư tôn thật tốt. Ừm ân. Diệp Tịch Mi không kiên nhận đứng hai tiếng, tâm lý lại tại nói thầm. Nguyên một đám, đều như thế không đáng yêu, gặp mặt cùng như làm tặc, muốn đổ vật ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Vẫn là tiểu Vũ tốt, bớt lo, nghe lời, còn hiếu thuận. Chính oan thầm, lại nghe dưới cây Linh Nguyệt Thanh thâm thẳm thở dài, ngựa khí mang theo vài phần chần chờ. Sư tôn, ngài có thể hay không đừng ngồi như vậy? Ừm. Diệp Tịch Mi khiêu mi. Đều đi hết sạch, Linh Nguyệt Thanh thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngài quần lót lộ ra. Nàng hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào Diệp Tịch Mi lắc lư cái chân kia phía trên. Tại cái kia chân bóng như ngọc đại bắp đùi bộ, thân thúy váy ảnh phía dưới, một mảnh màu tím nhạt đường biển hoa như ẩn như hiện, bao vây lấy cái kia mảnh thần bí phong quang. Diệp Tịch Mi nghe vậy, túi đầu liếc qua, không để ý chút nào lại rượu vào miệng. Nơi đây lại không có ngoại nhân, sợ cái gì? Linh Nguyệt Thanh than nhẹ một tiếng, ngữ khí lại càng nghiêm túc. Sư tôn, không được. Sư minh đã lớn lên, mà lại gần nhất trên núi nhiều như vậy tỉ tỉ, ngài dạng này ảnh hưởng không tốt. Diệp Tịch Mi bình chân như vại lung lay chân, dưới ánh trăng, cái kia mảnh trắng như tuyết da thịt càng chói mắt, nàng nhẹ hừ một tiếng. Làm sao không xong? Tiểu Vũ là ta một tay nuôi nấng, cùng ta thân nhi tử không có khác biệt, nhìn hai mắt thế nào? Hắn khi còn bé tởi trồn dáng vẻ ta có thể thấy cũng nhiều. Đến mức cái khác người, không cũng đều là nữ hài tử a, có gì đáng xem? Linh Nguyệt Thanh, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng là bởi vì dạng này, mới phải tránh hiểm nghi a. Ngươi nói cái gì?
Không có gì.
Linh Uyển Thanh sắc mặt bình tĩnh, dừng một chút, lại chậm rãi mở miệng. Sư tôn, ngài xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc như thế, không bị trói buộc, còn đối sư minh như vậy thân cận, những cái kia các tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào?
Vạn nhất, vạn nhất các nàng sợ ngài đối sư minh hạ thủ, vụ trộm mang sư minh bỏ trốn, chúng ta có thể thì sẽ không còn được gặp lại sư minh.
Lời vừa nói ra, Diệp Tịch Mi trong lòng lấp kín, một cô vô danh phiền muộn sông lên đầu. Nàng một tay mang theo bầu rượu, một tay vỗ nhẹ thân cây, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ta tân tân khổ khổ đem tiểu vũ dưỡng lớn như vậy, kết quả bị những cái kia tiểu nha đầu cho cướp chạy, ta đều không trách các nàng thế mà còn dám đối với ta có ý kiến. Nàng càng nghĩ càng bị khuất, hốc mắt lại có chút phím hồng, cảm giác say dâng lên, lời nói cũng nhiều hơn. Trước kia ta hỏi tiểu vũ có muốn hay không cưới vợ, hắn luôn luôn nói chính mình thích nhất sư tôn. Nhưng bây giờ,
ai?
Diệp Tịch Mi thăm thẳm thở dài, rót một miệng lớn rượu mạnh, cái kia tiểu thủy dường như cũng mang theo một tia đắng chát, chui vào nàng trong cổ.
Nuôi lớn đồ đệ, cắt nước ra ngoài.
Nàng lầm bầm một câu, thanh âm bên trong tràn đầy thất lạc. Linh Uyển Thanh đứng dưới thằng cây, khoe miệng nhỏ không thể thấy mặt đất chuyển, lập tức lại cấp tốc biến mất. Nàng ra vẻ kinh ngạc bịt miệng lại.
Sư tôn, ngài
sẽ không đem sư minh làm đồng dưỡng phu dưỡng a?
Chương 533, sư tôn, ngài của lót.
Chương 533, sư tôn, ngài của lót.
Đồng dưỡng phu.
Diệp Tịch Mi nghe được ba chữ này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tựa ở trên cây khô, cười đến nhánh hoa run rẩy, suýt nữa từ trên cây cắm xuống đi. Người tiểu nha đầu này, trong đầu đều tại muốn chút lộn xộn cái gì? Nàng cười mắng một câu, ngửa đầu lại rượu vào miệng. Loại rượu theo chân bóng cái cầm trượt xuống, chui vào cái kia mảnh thâm thủy trắng như tuyết bên trong, ánh mắt dưới ánh trăng có vẻ hơi mê ly. Nói đến, cái kia suy nghĩ xác thực có quá, là cực kỳ lâu trước kia. Khi đó, nàng tại hệ thống chỉ dẫn dưới, tại hoàn toàn tĩnh mịch phế tích bên trong, tìm được cái kia tiểu tiểu hắn. Một cái vẫn chưa tới 4 tuổi tiểu hoa nhi, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến không tưởng nổi. Hết lần này tới lần khác trong đôi mắt mang theo không thuộc về cái tuổi đó quật cường cùng cô tịch, lẻ loi trơ trọi trông coi một tòa tự thôn, không khóc không náo. Nàng độc tử tu hành nhiều năm như vậy, liếc thấy đến như thế cái tiểu đồng tây, tâm lập tức thì mềm nhũn. Đương thời nàng xác thực nghĩ tới, đáng yêu như vậy đồ đệ, không bằng thì dưỡng ở bên người, cả một đời cũng không tiện nghi ngoại nhân. Đúng tốt chính mình cũng cô đơn nhiều năm như vậy, chính mình tự tay nuôi lớn, chung quy là hiểu rõ. Có thể nuôi lấy nuôi, nhìn lấy hắn theo một cái cần chính mình ôm vào trong ngực tiểu bất điểm, một chút xíu trưởng thành bây giờ như vậy thẳng tắp tuấn lãng thiếu niên bộ dáng. Điểm này lúc đầu ý tưởng hoang đường, sớm đã bị sư đổ chi tình hòa tan, quên đến lên 9 tầng mây. Bây giờ bị Linh Uyển Thanh như thế nhắc lên, phủ bụi ký ức nổi lên, lại để cho nàng sinh ra một chút hoài niệm. Người sư tôn ta, thế nhưng là nghiêm túc sư tôn. Nàng liếc xéo lây dưới cây Linh Uyển Thanh, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt. Ngược lại là ngươi, lúc trước bị ngươi sư minh theo dưới núi kiếm bể, tiểu tiểu một đoàn, nói không chừng, hắn mới là muốn đem ngươi trở thành con dâu nuôi từ nhỏ nuôi đây.
Kỳ hỉ, làm sao có thể?
Linh Uyển Thanh ngon ngọt cười. Sư minh vẫn luôn đem ta làm thân muội muội một dạng yêu thương đây.
Mà lại, các tỷ tỷ từng cái cũng giống như tiên nữ trên trời, ta dài đến như thế phổ thông, con dâu nuôi từ nhỏ làm sao cũng không tới phiên ta nha.
Ha ha. Diệp Tịch Mi cười khẽ hai tiếng, không có lại nhiều nói. Người khác không biết, nàng còn có thể không rõ ràng. Chính mình cái này lục đồ đệ, nếu là để lộ tầng kia nguy trang, luận dung mạo, cái này Thúy Vi Phong bên trên cũng có một cái tính toán một cái, ai cũng không dám nói có thể vững vàng áp nàng một đầu.
Nha đầu này, tâm tư sâu đây.
Linh Uyển Thanh gặp Diệp Tịch Mi cười không nói, liền biết được chính mình bí mật tại sư tôn trước mặt sớm đã không phải bí mật. Có điều nàng cũng không lo lắng, sư tôn là nàng số lượng không nhiều có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, nụ cười nhu thuận. Sư tôn nếu là không có phân phó khác, Uyển Thanh thì cáo lui trước. Sư tôn cũng đừng quên đồ nhi muốn đổ vật nha.
Ừm ân, biết, đi thôi đi thôi.
Diệp Tịch Mi không kiên nhẫn phất phất tay. Linh Uyển Thanh thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tiểu viện lại tiếp tục uy về yên tĩnh, chỉ còn lại có Diệp Tịch Mi một người. Nàng tới lui chân ngọc, lại được một hớp hữu, trong miệng lẩm bẩm.
Ngôi lớn đồ đệ, tắt nước ra ngoài.
Thúy Vi Phong đỉnh, vách núi bên bờ. Gió đêm thanh lãnh, thổi lất phất vách đá hai đạo thân ảnh. Bầu không khí lại so cái này gió đêm còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần, hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Ngưng Băng tâm loạn như ma, quanh thân hàn khí đều có chút bất ổn, có thể dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên, vẫn như cũng là một mảnh băng phong. Trong ngực Băng Hoàng buồn bực phương má, xoắn xuýt nửa ngày, rốt cục vẫn là duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng giật giật Hạ Ngưng Băng ống tay áo.
"Chủ nhân, thật xin lỗi."
Hạ Ngưng Băng lấy lại tinh thần, nhìn lấy trong ngực tiểu Băng Hoàng, tạm nhạp suy nghĩ khôi phục một chút. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm khôi phục trước kia thanh lãnh.
"Không ngại, ngày sau ta sẽ tìm người dạy ngươi những thứ này, không cho ngươi lại chính mình lung tung nghiên cứu."
"A." Băng Hoàng Nhu thuận gật gật đầu, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Nàng vẫn không hiểu, chủ nhân vì cái gì không muốn đây này? Có thể nàng thật nghĩ cùng chủ nhân còn có đần học sinh cùng một chỗ cộng tham cực nhạc. Hạ Ngưng Băng nhìn lấy nàng bộ này dáng vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn là mềm lòng, đưa tay nhẹ khẽ vuốt an ủi nàng nhu thuận tóc trắng. "Nên tìm người nào đến dạy nàng đâu?" Sau 3 ngày, đêm, gian phòng bên trong, cái kia say lòng người mùi thơm ngát rốt cục tan đi, chỉ còn lại nhàn nhạt dư vận cùng nữ tử hương thơm mùi thơm cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau, xen lẫn thành một mảnh an bình. Mặc Vũ mở mắt ra, trong ngực ôn hương như ngọc, trái ôm phải ấp. Hắn nghiêng đầu, trong ngực hai cỗ mềm mại ngọc thể chính ngủ say sưa lấy. Tiểu Nhã ngủ được lớn nhất nặng, trắng non tiểu trên mặt mang một tia thỏa mãn cười ngọt ngào, khoe miệng thậm chí còn treo một giọt trong suốt. Mà một bên khác Chu Ly, cho dù là ngủ mơ bên trong, cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng mang theo một tia mệt mỏi lười biếng. Mạc Vũ nhịn không được vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng chân bóng gương mặt. Ừm. Chu Ly giống như có cảm giác, phát ra một tiếng tiểu mị mộng nghệ, thân thể vô ý thức hướng trong ngực hắn rụt rụt. Phu quân, thật không được, lần sau nhất định bổ khuyết ngươi. Nghe nàng mơ hồ không do nỉ non, Mạc Vũ không khỏi bật cười, trong lòng tràn đầy lưu tình cùng thương tiếc. Hắn ánh mắt vượt qua hai người, rơi vào bên giường trước bàn sách. Viêm Hy đã mặc chỉnh tề, một bộ như lửa váy đỏ bao vây lấy nàng thành thục nở nang đường cong, trắng như tuyết tóc dài như thác nước giống như mềm mại mà khoác lên tại sau lưng. Nàng chính lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tắm theo song cửa sổ xuyên qua ánh trăng, tựa hồ tại điều trị lấy khí tức. Tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, Viêm Hy ngoái nhìn, cho hắn một cái ôn nhu như nước mỉm cười. Mạc Vũ trong lòng cảm khái, Viêm Hy tỷ làm thật lợi hại, như vậy ác chiến, lại tựa như người không việc gì một dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bên cạnh thân hai vị giai nhân phóng bình, vì các nàng đắp kín mền ấm, cái này mới đứng dậy, đi tới Viêm Hy sau lưng. Viêm Hy tỷ thật lợi hại, so với ta thuần dương thận thể đều mạnh. Mạc Vũ từ đáy lòng tán thán nói. Viêm Hy tấm kia tuyệt mỹ tiên nhan phía trên, lặng yên bay lên một vệt tường đỏ, nhớ tới trước vài đêm điên cuồng, oán trách lườm hắn một cái. Còn không phải nắm ngươi phúc, ngươi dùng như vậy đồ tốt vì tỷ tỷ trọng tố nhục thân, tỷ tỷ nếu là bất tranh khí chút, há không lãng phí một cách vô ích tâm ý của ngươi. Mạc Vũ khép cười một tiếng, từ phía sau vòng lấy nàng eo thon chi, bàn tay thuận thế phía trên rời, leo lên đỉnh cao. Ừm. Viêm Hy thân thể mềm mại du lên, toàn thân đều mềm xuống dưới, tựa ở trong ngực của hắn, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Khắc. Đừng làm rộn. Nàng thanh âm như nhũ ra, cầu xin tha thứ lấy. Ta hiện tại chân đều là mềm, được thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Mạc Vũ cúi đầu, tại nàng ôn nhuận bên mặt phía trên hôn khẽ một cái. Tốt, cái kia Viêm Hy tỷ liền nghỉ ngơi thật tốt. Hắn buông tay ra, ôn nhu nói, ta ra ngoài đi một chút. Đẩy cửa phòng ra, ánh trăng lạnh lẽo vì cả cái tiểu viện đều nhiễm lên một tầng sương bạc. Mạc Vũ liếc một chút, liền thấy được viện bên trong cây kia cổ thụ phía trên, nghiêng người dựa vào lấy một đạo lưỡi biếng thân ảnh. Diệp Tịch Mi thân mang một bộ rộng lớn bay tím, tư thái tùy ý tựa ở tráng kiện trên cây khô, một đầu thon dài đùi ngọc giẫm lên chặt cây, một cái khác đầu thì trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Váy trượt xuống, dưới ánh trăng lộ ra một mảnh trói mắt trắng như tuyết. Nàng chính ngửa đầu uống rượu, ánh trăng phát họa ra nàng duyên dáng cầm tuyến cùng trời ngông cái cổ, loại rượu theo khỏe miệng trượt xuống, chui vào cái kia mảnh sâu không thấy đáy trong bà áo. Mạc Vũ khẽ giật mình, liền đội vàng tiến lên. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Nghe được thanh âm, Diệp Tịch Mi lung lay bầu rượu, nghiêng đầu đến, một đôi mắt đẹp dưới ánh trăng mang theo vài phần say lòng người mê ly. Làm sao? Vi sư đến xem nhìn mình hảo độ nhi, còn muốn chọn thời điểm hay sao? Mạc Vũ cười cười, đi đến dưới cây, ngước đầu nhìn lên lấy nàng. Đương nhiên không cần, sư tôn muốn cái gì thời điểm thì cái gì thời điểm. Hắn dừng lại, hắn ánh mắt đúng lúc rơi vào Diệp Tịch Mi đầu kia lắc lư dưới chân ngọc, góc độ vừa vặn. Tại váy ảnh phía dưới, chân bóng như ngọc bắp đùi cuối cùng, một vệt màu tím nhạt đường biến hoa chính bao vây lấy cái kia mảnh thần bí cấm địa, như ẩn như hiện. Chương 534, người nào tử cục. Chương 534, người nào tử cục. Mạc Vũ hô hấp đông dương trì trệ, màu tím vẫn là viền gen. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại không cách nào theo cái kia mảnh phong cảnh bên trong rời. Sư tôn, ngài đi hết. Ưm Diệp Tịch Mi lười biếng lên tiếng, không để ý chút nào lại ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Mấy giọt trong suốt tiểu dịch theo nàng duyên dáng cầm trượt xuống, không có nhỏ vào cái kia mảnh thâm thúy trắng như tuyết, ngược lại bị đêm gió thổi qua, vẩy vào dưới cây Mạc Vũ trên mặt. Mạc Vũ, hắn đưa tay lau mặt, mùi rượu mát lạnh, còn mang theo một tia sư tôn trên thân đặc hữu mùi thơm cơ thể. Chính muốn nói thêm gì nữa, trên cây người đã lên tiếng lần nữa. Vậy ngươi đừng nhìn không là được. Mạc Vũ trong lòng bất đắc dĩ, cái này làm sao có thể nhịn được? Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên Diệp Tịch Mi bên cạnh thân một căn khác chặt cây. Thế mà, làm hắn lại lần nữa nhìn qua lúc, ánh mắt lại một lần đọc lại. Cái góc độ này, tuy nhiên nhìn không thấy cái kia mảnh thần bí màu tím nhạt, nhưng theo mặt bên nhìn lại, cái kia rộng lớn bay tím cổ áo, bởi vì nàng nghiêng người dựa vào tư thế mà rộng mở đến càng thêm lợi hại. Cái kia mảnh thâm thúy trắng như tuyết danh vũ, tại ánh trăng chiếu rọi, càng lộ ra sâu không thấy đáy, hai cái sung mãn ngọc thỏ dường như tùy thời muốn tránh thoát vạt áo trói buộc, bắn nhảy ra đồng dạng. Mạc Vũ cũng coi như quen thuộc chính mình sư tôn cái này không câu nệ tiểu tiết xuyên dựng, dứt khoát cũng không tránh né, ánh mắt thản nhiên rơi ở nơi đó, hỏi: "Sư tôn, ngài làm sao một người ở chỗ này uống rượu?" Diệp Tịch Mi thâm thẳm thở dài, lung lay bầu rượu trong tay. "Các ngươi nguyên một đám, cánh đều cứng rắn, vi sư liền không thể tới thăm các ngươi một chút sao?" Mạc Vũ cười nói: "Đương nhiên có thể, đây không phải sợ sư tôn tới, chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, chậm trễ ngài nhà." "Muốn cái gì chuẩn bị?" Diệp Tịch Mi lườm hắn một cái, lập tức lại nói: "Đúng rồi, vi sư giao cho ngươi nhiệm vụ, hoàn thành đến coi như không tệ, cũng là phương pháp không quá được. Tuổi trẻ người, không muốn cả ngày liền biết cắm đầu tu luyện, muốn nhiều ra ngoài đi một chút, học hỏi kinh nghiệm, hiểu không?" Mạc Vũ nghe được không hiểu ra sao. "Nhiệm vụ gì? Cái gì tu luyện?" Còn không đợi hắn nghĩ lại, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe liền từ ngoài viện truyền đến. "Sư phụ." Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Ý chính lái kiếm quang, vội vã bay tới. "Sư phụ, ta cùng tiểu sư tỷ thương lượng xong, đêm mai chúng ta ba cái cùng một chỗ ăn bữa cơm a." Nàng rơi dưới thẳng cây, ngẩng lên khuôn mặt, một đôi mắt đẹp ở trong màn đêm sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong. Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng nhất thời rung động. "Ăn cơm? Ăn chính là cơm sao? Vẫn là Hắn nhìn lấy Mộ Dung Y Nhi bộ kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, vô ý thức nhớ tới ba người cùng nhau chẳng cảnh, trong lòng nhất thời có chút hòa nhiệt. Một bên Diệp Tịch Mi nghe, nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Ăn cơm tốt, ăn cơm liền có thể tăng tiến cảm tình, chính mình nhiệm vụ tiến độ lại có thể hướng phía trước đẩy một mảng lớn. Ngay tại Mặc Vũ thay lòng đổi dạng, Diệp Tịch Tịch âm thầm mừng rỡ thời khắc, Mộ Dung Y Nhi bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía trên cây Diệp Tịch Mi, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sư tổ cũng cùng đi a. Đồ tôn nhập môn lâu như vậy, còn chưa bao giờ cùng sư tổ ngài nghiêm túc ăn rồi một bữa cơm đây. Mặc Vũ trong lòng điểm này tiểu diễm ngọn lửa, bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Nguyên lai, thật là ăn cơm a trắng mong đợi. Diệp Tịch Mi nghe vậy, cũng không muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Nàng cũng không muốn quấy rầy chính mình Đồ Nhi cùng tương lai Đồ Tức phụ thế giới ba người. Nàng đang muốn khoát tay cự tuyệt, lại nghe Mộ Dung Ý Nhi lại cười hì hì nói bổ sung: "Ta đặc biệt lấy được một số gia hương bên kia hảo tiểu, tư vị thuần hậu, hậu kinh mười phần, sư tổ ngài nhất định phải đến nếm thử." Ừm. Vừa nhắc tới tiểu, Diệp Tịch Mi cặp kia mê ly mắt say lờ đờ trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng hắng giọng một cái, nghiêm trang nói ra: "Đã các ngươi tiểu bối có phần này hiếu tâm, ta nếu là không đi, cũng có vẻ bất cận nhân tình." Mộ Dung Y Lìa gặp sư tổ mắc câu, trong lòng mừng thầm, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào. "Cái kia đồ tôn thì cáo lui trước, đi chuẩn bị mỹ tiểu món ngon, sư tổ ngài cùng sư phụ có thể nhất định phải tới nhà." Nói xong, nàng hướng về phía trên cây hai người phất phất tay, liền hóa thành một đạo lưu quang, không kịp chờ đợi hướng về chỗ ở của mình bay đi. Mộ Dung Y Lìa gian phòng bên trong, Sở Ngọc Ly chính đứng ngồi không yên đi qua đi lại, vừa thấy được đẩy cửa vào Mộ Dung Y Lìa, lập tức nên đón tiếp lấy. "Thế nào, sư muội, sư phụ hắn đã đáp ứng sao?" "Đương nhiên." Mộ Dung Y Lìa đắc ý ưỡn ngực mức, cũng không nhìn là ai xuất mã. "Ngươi là không thấy được, sư tổ vốn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, có thể ta nói chuyện có thượng hảo mỹ tiểu." Ánh mắt của nàng đều sáng lên, tại chỗ đáp ứng. Sở Ngọc Ly nhẹ nhàng thở ra, căng cứng khuôn mặt cũng thư giãn xuống tới. Nàng đối vị sư tổ kia tính tình cũng coi như có hiểu biết, dùng mỹ tiểu đến làm mồi nhử, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, đôi mi thanh tú cau lại. "Đúng rồi sư muội, sư tổ mấy ngày nay một mực tại sư phụ trong nội viện uống rượu, ta xa xa nhìn qua, nàng ôm lấy bầu rượu uống 3 ngày 3 đêm, lại không thấy chút nào vẻ say. Chúng ta chuẩn bị tiểu, có thể làm sao?" Mộ Dung Y liền nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. "Như thế cái vấn đề lớn, như là không thể đem sư tổ qua chén, cái kia kế hoạch của các nàng chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Cái kia đi chỗ nào tìm có thể đem sư tổ đều uống say từ đâu?" Mộ Dung Y thì phạm vào khó. Sở Ngọc Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. "Có, ta nhớ tới Huyền Thanh sư thúc chỗ đó có. Nghe nói liền tiên nhân đều có thể say ngã." "Say ngã tiên nhân?" Mộ Dung Y thì ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như đã thấy ngày mai chẳng cảnh. Nguyệt Hắc Phong cao dạng. Sư tổ cảm giác say thượng đầu, mắt say lờ đờ mê ly, gương mặt ửng đỏ. Nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tình ý, mượn tiểu tình, hướng sư phụ thổ lộ tiếng lòng, ôm ấp yêu thương. Mà sư phụ, đối mặt như thế chủ động lại phong tình bạn chúng sư tổ, lại làm sao có thể cầm giữ được? Hắc hắc hắc. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Mộ Dung Y liền không nhịn được phát ra kỳ quái tiếng cười. Gió đêm phất qua, bóng cây lắc lư. Diệp Tịch Mi theo tráng kiện trên cây khô nhẹ nhàng nhảy xuống. "Sú tiểu tử, vi sư liền đi về trước. Ngày mai thông minh cơ linh một chút, chớ cô phụ nhân gia tiểu cô nương tấm lòng thành." Nói xong, nàng liền mang theo bầu rượu, biến mất tại tiểu viện. Mặc Vũ đứng tại chỗ, rốt cục nghĩ tới. Sư tôn nói nhiệm vụ, không phải liền là để cho mình cầm xuống tiểu y cùng Ngọc Nhi a? Nhưng cái này không đã sớm làm xong sao? Hắn lắc đầu, nhảy xuống cổ thụ, đang chuẩn bị trở về phòng. Thế mà, hắn vừa phóng ra một bước, cước bộ liền dừng lại. Một đạo thân ảnh, cứ như vậy yên tĩnh lập tại phía trước cách đó không xa, dường như nàng muốn là cùng cái này ánh trăng cùng tồn tại, cùng cái này thanh huy một thể. Một bộ huyền y điệp, bất nhiễm trần ai. Ba búi tóc đen như thác nước, rủ xuống đến thắt lưng. Tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, không có chút nào biểu lộ, giống như vạn năm không thay đổi tự bằng, một đôi thâm thúy trong mắt màu tím, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Mặc Vũ nghi hoặc: "Tam sư tỷ, đã trễ thế như vậy, ngài sao lại tới đây?" Hạ Ngưng Băng rõ ràng mắt hơi rủ xuống, ánh mắt rơi ở trên người hắn, môi đỏ khẽ mở, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh: "Đi theo ta." Chương 535, cùng sư tỷ hơi thở giao thực hành. Chương 535, cùng sư tỷ hơi thở giao thực hành. Mặc Vũ lòng tràn đầy hoang mang, nhưng gặp sư tỷ bộ dáng như vậy, cũng biết tất có chuyện quan trọng, không dám thất lễ, lập tức cất bước đi theo. Hai người một trước một sau, tại yên tĩnh trên đường núi ghé qua. Ánh trăng như thủy, đem hai người ảnh tử kéo đến thật dài. Bốn phía chỉ có gió đêm phất qua lá trúc tiếng xào xạc, cùng ngẫu nhiên vang lên côn trùng kêu vang, bầu không khí tĩnh đến có chút áp lực. Mặc Vũ rốt cục nhịn không được, mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Tam sư tỷ, đã trễ thế như vậy, tìm ta chuyện gì?" Hắn dừng một chút, thử thăm dò hỏi: "Lại muốn tu luyện?" Hạ Ngưng Băng bước chân chưa ngừng, chỉ là từ phía trước truyền đến một đạo thanh lãnh đáp lại: "Ừm." Quả nhiên, Mặc Vũ trong lòng đau cả đầu, chính suy nghĩ tối nay lại cái kia ứng phó như thế nào, lại nghe nàng tiếp tục nói: "Có chuyện cần ngươi tương trợ." "Tương trợ?" Mặc Vũ liền giật mình, sư tỷ lại có sự tình cần chính mình giúp đỡ. "Sư tỷ thỉnh giảng." Hạ Ngưng Băng bước chân chậm nửa phần, tựa hồ tại cân nhắc ngôn từ. Một lát sau, nàng mới lên tiếng lần nữa, thanh âm nghe không ra tâm tình: "Lần trước, Băng Hoàng hướng ngươi làm muốn công pháp, ngươi cự tuyệt, cũng cáo chi nàng đó là tà pháp." Mặc Vũ giật mình trong lòng, lập tức cảnh giác lên: "Sư tỷ vì cái gì đột nhiên xách cái này? Chẳng lẽ Băng Hoàng nói cái gì không nên nói? Vẫn là nàng phát hiện cái gì?" Hắn bất động thanh sắc đáp, nàng cứng rắn muốn ta cho nàng nhìn xong tu công pháp, ta không lay chuyển được, đành phải tìm cái cớ lấp liếm cho qua.
Ừm.
Hạ Ngưng Băng nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ta muốn cho ngươi giáo nàng chút thưởng thức.
Thưởng thức?
Mạc Vũ lơ ngơ, cái gì thưởng thức? Hạ Ngưng Băng dừng bước lại, xoay người lại. Ánh trăng lạnh leo dưới, tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ giống như tượng băng ngọc trác, Thâm Thúy Tử Đồng yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ: "Chuyện phòng khe." Mạc Vũ cả người đều cứng đờ.
Sư tỷ,
nàng thật phát hiện chính mình cùng Băng Hoàng sự tình. Không phải vậy tại sao muốn dùng loại phương thức này đến sò xét chính mình?
Không đúng.
Hắn nhìn chằm chằm Hạ Ngưng Băng ánh mắt, cặp kia tử đồng bên trong không có nửa phần hương sư vấn tội tức giận, vẫn như cũng là cái kia mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh đến làm cho lòng hắn hoảng. Hắn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, hỏi dò:
"Phòng
sự tình?"
"Ừm."
"Lý luận?"
"Ừm."
Hạ Ngưng Băng lại lên tiếng, tựa hồ là cảm thấy dạng này quá mức mờ, rốt cục mở miệng giải thích: "Băng Hoàng vài ngày trước thấy được song tu công pháp, đối với cái này hết sức tò mò. Ta lo lắng nàng hồ đồ vô tri, tự mình thăm dò sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên muốn cho ngươi giáo dạy nàng." Mạc Vũ nghe xong, nỗi lòng lo lắng lặng yên rơi xuống hơn phân nửa. Nguyên lai là dạng này. Còn tốt, sư tỷ không có phát hiện. Nàng chỉ là đơn thuần lo lắng Băng Hoàng. Nói đến, lần trước nàng thả Băng Hoàng tới, nguyên lai là tồn lấy để cho mình dạy bảo tâm tư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mình quả thật là dạy. Chỉ bất quá, dạy học phương thức có chút siêu cường, mà lại nghiêm trọng lệch môn học, trực tiếp nhảy qua sở hữu lý luận phân đoạn. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Cụ thể muốn dạy thứ gì?" Gặp Mạc Vũ đáp ứng, Hạ Ngưng Băng tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng mắt hơi rủ xuống, tránh khỏi hắn ánh mắt.
"Luân lý, chuyện phòng khe, thai nghén."
Mạc Vũ lần nữa sử sốt. "Như thế cụ thể,
liền thai nghén đều muốn giáo?"
"Sư tỷ, cái này
quá kỹ càng đi,
chỉ cần giải nghĩa, nếu không hậu hoạn vô cùng." Hạ Ngưng Băng nói.
Mạc Vũ lại hỏi: "Thai nghén,
cái này dạy thế nào?
Nàng không phải kiếm linh sao?
Làm người dạy là đủ."
Mạc Vũ có chút không nói gì, chỉ có thể tiếp tục hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc:
"Vì sao là ta?"
"Thứ sư tỷ,
ân, nàng giống như xác thực không thích hợp.
Cái kia Huyền Thanh đâu?
Để cho nàng đến giáo, há không càng thỏa đáng?"
Tuy nhiên Mạc Vũ gớp gì việc này rơi vào trên đầu mình, miễn cho cái kia đần độn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Tam sư tỷ chủ động tìm chính mình, việc này bản thân liền rõ ràng lấy một cố quỷ dị, hắn tốt nhất vẫn là đến biết rõ ràng.
Hạ Ngưng Băng trầm mặc,
chính nàng cũng nói không rõ,
chỉ là vô ý thức cảm thấy, sự kiện này giao cho Mạc Vũ là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Hai người đã đi tới Hạ Ngưng Băng chỗ ở trước cửa, tòa kia lịch sự tao nhã nhà trúc tại dưới ánh trăng tĩnh mịch tiến ổn. Nàng dừng bước lại, nghiêng mặt qua, ánh trăng lạnh lẽo phát họa ra nàng hoàn mỹ chết mặt hình dáng. Rất lâu, mới nghe nàng dùng thanh lãnh thanh âm, cấp ra một cái lý do.
Huyền Thanh còn nhỏ.
Mạc Vũ nghe được lý do này, suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến.
Huyền Thanh còn nhỏ.
Trên mặt hắn nóng bỏng, nội tâm xấu hổ cực kỳ. Theo lý mà nói, Linh Huyền Thanh một mực sống ở Thúy Vi Phong, tức liền đến ở độ tuổi này, cũng xác thực cần phải không dành thế sự, đơn thuần như giấy trắng. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại thế nhưng là có thể đem chính mình trên giá sách những cái kia vớ đen, viền đen, di cờ, áo dài thiết kế hoàn mỹ phục khắc đi ra thiên tài.
Sai lầm a.
Đều quái chính mình lúc trước không có đem giá sách cho khoa kín. Hắn trong lòng phiên giang đảo hải, trên mặt lại chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ, trang ra xác thực như thế dáng vẻ. Hai người một trước một sau, đi vào gian kia quen thuộc nhà trúc. Trong phòng bày biện hoàn toàn như trước đây cực giản, một tấm trúc bàn, hai cái bồ đoàn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mát lạnh lãnh hương, giống như là tuyết sơn chi đỉnh mới nở hàn mai, thấm vào ruột gan, cũng đồng tận xương thủy. Hạ Ngưng Băng tại chủ vị bồ đoàn bên trên ngồi xuống, vẫn chưa nhìn hắn, chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái trước mặt chỗ trống.
Ngồi.
Trước tu hành. Lời ít mà ý nhiều, không mang theo mảy may tâm tình. Mấy ngày nay lại không có thể chỉ điểm Mạc Vũ, hệ thống lại nhiều tích lũy mấy ngày. Mạc Vũ theo lời ở trước mặt nàng bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Ánh trăng thông qua song cửa sổ, vì nàng tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ dắt lên một tầng thanh huy. Vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy đạm mạc, giống như vạn năm không thay đổi huyền băng. Có thể chẳng biết tại sao, Mạc Vũ lại cảm thấy cái kia cô tránh xa người ngàn dặm thấu xương hàn ý, tựa hồ tan rã một chút.
Tiếp lấy lần trước,
Hạ Ngưng Băng không nhìn hắn ánh mắt, thanh lãnh tiếng nói âm vang lên.
Tố nữ kinh, hơi thở giao phần.
Nói xong, nàng liền bắt đầu giảng giải. Những cái kia liên quan tới âm dương tụ hợp, thần hồn tương dung huyền ảo pháp môn, theo nàng cái kia hai mảnh rung động lòng người trong môi đỏ phun ra, lại giống như là khắc tại thạch địa phía trên băng lãnh văn tự, bình dị, không mang theo nửa điểm gợn sóng.
Mạc Vũ nghe được buồn bực ngắn ngẩm.
Những lý luận này, trước đó giáo bồi thời điểm liền nắm giữ, bây giờ lại nghe một lần, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Giảng giải âm thanh im bặt mà dừng. Lần này giảng được thật nhanh, Hạ Ngưng Băng tựa hồ cũng chỉ là tại đi cái lướt qua, cấp tốc điều dưỡng giao phần qua một lần.
Giảng xong,
nàng ánh mắt rơi vào Mạc Vũ trên thân.
"Hiểu rồi hả?"
Không giống nhau Mạc Vũ trả lời, nàng liền phối hợp tiếp tục nói, ngựa khí vẫn như cũ bình thản.
"Đã hiểu, liền thực hành."
Tiếng nói vừa ra, nhà trúc bên trong không khí dường như trong nháy mắt này đọc lại.
Mạc Vũ cả người đều cứng ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng.
"Thực hành?
Cùng ai?"
"Cùng
nàng."
Chương 536, chỉ là tu hành, lại bị buộc trên giường cưỡng hôn. Chương 536, chỉ là tu hành, lại bị buộc trên giường cưỡng hôn. Mạc Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Ngưng Băng, cho là mình nghe lầm. Tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, vẫn như cũng là vạn năm không thay đổi bằng xương, thâm thúy tử đồng bên trong, bình tĩnh giống như một cái đầm tĩnh mịch hà tuyền, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Ngưng Băng bình tĩnh mở miệng, thanh âm thanh lãnh như trước. Chỉ là tu hành, cái này sao có thể không nghĩ ngợi thêm? Đây chính là hơi thở giao. Mặc Vũ thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đối hơi thở giao hai chữ lý giải xuất hiện sai lầm. Nhưng hắn trong ấn tượng, phương pháp này cũng là gắn bó như môi với răng. Tuy nhiên sư tỷ giảng giải lúc chỉ nói huyền ảo pháp quyết, không đề cập tới cụ thể tư thế, nhưng cũng không trở ngại hơi thở giao cũng là hôn môi. Còn không đợi hắn nghĩ ra cái như thế về sau, Hạ Ngưng Băng liền đã theo bồ đoàn bên trên đứng người lên. Dáng người cao gầy, uyển như nguyệt hạ thần nữ, thanh lãnh cổ tuyệt. Ngồi lấy, không thiện. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xa xa chỉ hướng cách đó không xa giường trúc, lời ít mà ý nhiều. Nam xuống. Mặc Vũ đầu ông một tiếng, trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn cái giường kia, lại nhìn một chút sư tỷ tấm kia không tì vết chút nào băng sơn ngọc dung. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, sư tỷ muốn làm gì? Chỉ là tu hành. Có quỷ mới tin. Gặp Mặc Vũ cứng tại nguyên chỗ bất động, Hạ Ngưng Băng cái kia đẹp mắt đại mi mấy cái không thể tra nhăn một chút. Được rồi, ngươi nếu không nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Tiếp theo phần. Lời còn chưa dứt, Mặc Vũ liền một cái giật mình lấy lại tinh thần, lập tức đoạt tiếng nói. Nguyện ý? Nói đùa cái gì? Làm sao có thể không nguyện ý? Đã sư tỷ nguyện ý theo trăm bận bịu tu hành bên trong rút chút thời gian đến dạy bảo, sư đệ đương nhiên nguyện ý học. Hạ Ngưng Băng trừng mắt lên màn, nhìn hắn một cái, viên tiêu bởi vì hắn chần chờ mà hơi hơi treo lên tâm, lặng lẽ rơi xuống. Xem ra, chính mình đối tính tình của hắn coi như hiểu rõ. Nàng dùng nháy mắt ra hiệu cho cái kia cái giường trúc, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Mặc Vũ cười, tham dò tính mà hỏi thăm. Sư tỷ, ta có thể hay không sớm hỏi một chút, dạy học nội dung là cái gì? Vì cái gì? Là nằm. So lên chính mình nằm, hắn kỳ thật càng ưa thích sư tỷ nằm. Hạ Ngưng Băng chỉ là bình tĩnh lập lại. Cũng không phải là như ngươi nghĩ, chỉ là tu hành. Gặp Mặc Vũ vẫn như cũ chần chờ, nàng lại bổ sung một câu, thanh âm bên trong nghe không ra tâm tình. Cũng sẽ không hại ngươi, yên tâm. Ta đương nhiên tin tưởng sư tỷ sẽ không hại ta. Mặc Vũ lập tức nói. Chính là. Hắn nhìn một chút cái kia cái giường trúc, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới, theo lời nằm ngang đi lên. Nệm rất mềm, xúc cảm rất tốt, nhưng một cỗ mát lạnh hàn ý lại theo lưng, trong nháy mắt tràn vào toàn thân, để hắn bởi vì tiểu diễm suy nghĩ mà có chút khô nóng tâm, trong chốc lát liền bình tĩnh lại. Tâm như niêm phong, thần đại thư thái. Hắn cái này mới phát giác, sư tỷ tấm này nhìn như phổ thông giường trúc, đúng là một kiện có thể tĩnh tâm ngưng thần pháp bảo. Mặc Vũ chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ mát lạnh lãnh hương, giống như là tuyết hậu sơ tình rừng mai, mang theo sư tỷ trên thân đặc hữu vị đạo. Tâm yên tĩnh về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sư tỷ cũng không phải là muốn cắt ta thận a. Không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, thật sự là cái này triển khai quá giống. Đang nghĩ ngợi, một đạo thon nhỏ tú lệ thanh lãnh thân ảnh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chắn theo song cửa sổ vẩy xuống ánh trăng. Hạ Ngưng Băng cứ như vậy yên tĩnh lập tại cạnh giường, trong mắt nhìn lấy hắn. Mặc Vũ nằm ngửa, cái góc độ này để hắn thấy rõ sư tỷ cái kia kinh người đường cong. Một bộ huyền y cũng vô pháp hoàn toàn che giấu cái kia sung mãn hình dáng, tại dưới tác dụng của trọng lực, làm cho người hoa mắt thần mê. Sư tỷ, thật lớn. Nhắm mắt, một đạo rõ ràng lạnh như băng tuyền nhỏ xuống ngọc bàn thanh âm từ bên trên truyền đến. Mặc Vũ nhịp tim không hiểu để loạn vẫn chậm một nhịp. Hắn vẫn là rất tin tưởng sư tỷ. Hắn thuận theo nhắm hai mắt lại, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại sư tỷ trưởng không phía dưới. Cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Thật muốn gắn bó như môi với răng. Hắc ám bên trong, cảm quan biến đến càng nhạy cảm. Hắn có thể nghe được sư tỷ rất nhỏ tay áo tiếng ma sát, có thể nghe thấy được cái kia cố càng đến gần thanh lãnh mùi thơm. Hắn muốn lặng lẽ phân ra một luồng thần thức, nhìn trộm một chút sư tỷ. Thế mà thần thức vừa mới ly thể, liền đụng phải một tầng vô hình mà cứng cỏi bất ngăn, bị êm ái gậy trở về. Thần thức bị giam cầm. Tuy nhiên cái này tầng cấm chế cũng không tính kiên cố, lấy hắn thần hồn cường độ, cưỡng ép xông phá cũng không phải việc khó. Nhưng hắn không có. Sư tỷ không muốn để cho hắn nhìn, vậy hắn liền không nhìn. Tĩnh tâm. Thanh lãnh thanh âm bên tai bờ băng lên, mang theo một tia như có như không thổ tức, lướt nhẹ qua khuôn mặt của hắn. Chuẩn bị vận chuyển pháp quyết. Mặc Vũ lập tức tập trung ý chí dựa theo tố nữ kinh bên trong hơi thở giao phần pháp môn, chậm rãi dẫn dắt đến thể nội linh lực. Hạ Ngưng Băng nhìn lấy Mặc Vũ, cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động từ đồng chỗ sâu, rốt cục vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Nàng bình phục một chút cái kia không hiểu có chút mất tự nhịp tim. Do dự nháy mắt, nàng cuối cùng chậm rãi cúi người. Ánh trăng lạnh lẽo phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ, âm ảnh đem hai người bao phủ. Cuối cùng, hai mảnh lạnh buốt mềm mại cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên. Mặc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một cố khó nói lên lời xúc cảm từ môi bên trên truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lạnh buốt, mềm mại, mang theo một tia trong mèo. Mặc Vũ đông nhiên muốn mở mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng tựa và cân, căn bản là không có cách nâng lên. Hắc ám bao phủ thị giác, lại làm cho cái khác cảm quan biến đến trước nay chưa có rõ ràng. Môi bên trên truyền đến băng tuyền giống như ý lạnh, nhưng lại như mỡ đông giống như mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Hắn có thể ngửi được nàng gần trong gang tấc hơi thở, mắt lạnh như lan, phất động lấy tiếng lòng của hắn. Sư tỷ, thật thân hắn, cái này sao có thể chỉ là tu hành? Hắn cũng không tin. Hai người khí tức tại tố nữ kinh pháp quyết dẫn dắt dưới, bắt đầu tự phát lưu chuyển. Một cỗ chí âm chí thuần huyền băng chi khí, tự trong miệng nàng độ đến, tràn vào hắn kinh mạch, nhưng lại chưa mang đến giá rét tấu xương, ngược lại cùng hắn thể nội hỗn độn thần lực giao dung, hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần, gột rửa lấy hắn thần hồn. Thật lâu, trên môi mềm mại chậm rãi tách ra. cái kia cố giam cầm lấy hắn lực lượng của thân thể cũng tiêu tán theo, Mạc Vũ cảm giác thân thể nhẹ bẫng, rốt cục khôi phục khống chế. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Hạ Ngưng Băng thì yên tĩnh đứng ở trước giường, trong mắt nhìn lấy hắn, tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, thần sắc vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh bình tĩnh. Mạc Vũ nhìn lấy nàng, khóe môi câu lên, mang theo vài phần trêu tức ý cười. "Sư tỷ, cái này hơi thở giao chi pháp, giống như thất bại." Hắn rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng bờ môi của mình, phía trên tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ cùng hương thơm. Quá trình gặp đèn, cũng không trôi chảy. Xem ra sư tỷ dạy học, không thế nào dụng tâm a. Hạ Ngưng Băng nghe vậy, rõ ràng mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Thất bại. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng xác thực không có nghiêm ngặt dựa theo công pháp phía trên nói như vậy đi làm. Công pháp phía trên nói rõ, được này pháp lúc, cần hai người ôm nhau, thần hồn giao dung, khí tức mới có thể thông suốt. Có thể, một bước kia, nàng không bước qua được. Ngay tại Hạ Ngưng Băng tâm thần thất thủ, suy tư cái kia đáp lại ra sao Mạc Vũ trêu chọc lúc, một cái ấm áp đại thủ, đột nhiên bắt lấy nàng lạnh buốt cổ tay trắng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ không cho kháng cự cự lực mang đến nhào về phía trước. Sư tỷ đã giáo đến không dụng tâm, vậy không bằng để sư đệ đến dạy ngươi. Chương 537, cưỡng hôn băng sơn sư tỷ, nàng vậy mà đẩy ngược. Chương 537, cưỡng hôn băng sơn sư tỷ, nàng vậy mà đẩy ngược. Trời đất quay cuồng. Hạ Ngưng Băng chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền ngã vào một cái ấm áp mà rắn chắc trước ngực. Lấy tu vi của nàng, bản có thể tùy tiện tránh đi, thậm chí có thể trở tay đem hắn trấn áp tại chỗ. Có thể trong nháy mắt đó, thân thể lại giống như là đã mất đi sở hữu phản ứng mặc cho hắn đem chính mình kéo vào trong ngực. Nàng thậm chí không có dâng lên nửa phần ý niệm chống cự. Chóp mũi quanh quẩn lấy hắn trên thân đặc hữu, mắt lạnh lại dẫn một tia nóng rực dương cương khí tức, cùng mình quanh thân hàn ý không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị giao dung. Hạ Ngưng Băng trong đầu trống rỗng, nhịp tim đập như nổi trống. "Ngươi muốn làm cái gì?" Thanh lanh thanh âm lần thứ nhất mang tới nhỏ không thể thấy run rẩy. Mạc Vũ cười, hắn một tay chăm chú nắm trụ nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, dưới lòng bàn tay là kinh người mềm mại cùng có giãn, ngăn cách thật mỏng huyền ý đi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng da thịt hơi lạnh. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng nắm nàng chân bóng như ngọc cái cằm, khiến cho nàng giơ lên cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh. Mạc Vũ cúi đầu, nóng rực hô hấp phun ra tại nàng lạnh buốt trên gương mặt. "Sư đệ bất tài, muốn tự mình giáo dạy sư tỷ. Cái gì gọi là chân chính hơi thở dao?" Lời còn chưa dứt, hắn liền bá đạo cướp lấy cái kia hai mảnh hắn ngấp nghé đã lâu lạnh buốt cái môi. Không phải vừa mới đơn giản như vậy đụng vào, mà chính là mang theo xâm lược tính gắt mướt, tràn trọc cọ sát. Rất mềm, rất thơm, rất ngọt. So trong tưởng tượng còn tươi đẹp hơn ngàn lần vạn lần. Cùng vừa mới cái kia lạnh buốt tu hành là hết toàn cảm giác không giống nhau. Hạ Ngưng Băng triệt để ngây ngẩn cả người. Chính mình bị cường hôn rồi. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đứng im. Mạc Vũ có thể thấy rõ, nàng cặp kia thâm thúy như tử tinh đồng tử kịch liệt co vào, liễm diễm quang mang đều phảng phất tại run rẩy. Có chấn kinh, có bối rối, lại không có mảy may phẫn nộ. Cái kia trắng non như tuyết bên hai, đang nhanh chóng nhiễm lên một tầng rung động lòng người ửng đỏ. Sư tỉ miệng, cũng thật là cứng. Lần trước còn nói đối với chính mình cũng không tình yêu nam nữ. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, thế công lại càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được Hạ Ngưng Băng thân thể tại hơi hơi dãy rủa, nhưng cái này nhỏ xíu kháng cự, không những không có để hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy mạnh hơn chinh phục dục. Lấy thực lực của nàng, nếu thật muốn tránh thoát, chính mình đã sớm bị đánh bay đến lên 9 tầng mây. Đã nàng không có tránh thức phản kháng, vậy đã nói rõ. Hắn càng dùng sức ôm ấp lấy, càng bá đạo gầm nuốt lấy, phản phất muốn đem vị này cao lãnh tiên tử triệt để hòa tan, vò tiến trong thân thể của mình. Hạ Ngưng Băng triệt để loạn. Nàng có thể cảm giác được Mạc Vũ nóng rực hô hấp, có thể cảm giác được hắn môi bên trên truyền đến bá đạo lực đạo, càng có thể cảm giác được hắn cái kia nắm ở bên hông mình đại thủ, chính tản ra nóng hở nhiệt độ. Rất hoảng. Một loại trước nay chưa có bối rối bao phủ nàng thân hồn. Nhưng kỳ quái là nàng cũng không ghét loại này cảm giác. Nguyên lai, đây chính là ưa thích. Tòa kia đóng băng vạn năm tâm hồ, tại thời khắc này, rốt cục triệt để sụp đổ, vỡ vụn. Sở hữu nguy trang, sở hữu khắc chế, sở hữu thanh lãnh, tại thời khắc này đều hóa thành hư không. Chỉ còn lại có nội tâm chỗ sâu nhất, cái kia bị đè nén quá lâu, chân thật nhất khát vọng. Hạ Ngưng Băng ánh mắt ngưng tụ, quyết định chắc chắn. Nàng đột nhiên phát lực. Mạc Vũ còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ cản cường lực lượng đẩy đến ngã về phía sau, nặng nề mà ngã về tấm kia tản ra hàn ý trên giường trúc. Tầm mắt lại lần nữa xoay chuyển. Hai người cánh môi vẫn như cũ chăm chú triển miên cùng một chỗ, ai cũng không muốn tách ra. Mạc Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn nằm ngửa ở trên giường, cảm thụ được sư tỷ mềm mại mát mẻ thân thể che tại chính mình trên thân, chóp mũi là nàng sợi tóc ở giữa quanh quần, như băng tuyết chi đỉnh lãnh hương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, luôn luôn rõ ràng lạnh như băng tam sư tỷ, vậy mà lại làm ra như thế chủ động cử động. Bất quá nghĩ lại, nàng đều vụng trộm cưỡng hôn chính mình hai lần, như bây giờ, giống như cũng không kỳ quái. Ánh trăng thông qua song cửa sổ sái nhập, vì nàng tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ dắt lên một tầng ngân uy. Thời khắc này Hạ Ngưng Băng rút đi trước kia thanh lãnh cùng xa cách, cặp kia mỹ lệ tử đồng bên trong thiêu đốt lên hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm, là nữ đế giống như bá đạo, lại xen lẫn một kia thiếu nữ ôn nhu. Mạc Vũ nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy sư tỷ hôn. Chỉ là hai mảnh mềm mại cánh môi vẫn như cũ dính sát hợp, không lưu loát mà bù bề. Nàng chỉ là đơn thuần miệng đối miệng, dùng sức để ép, mang theo một loại không được xía vào ý muốn sở hữu, không còn bước kế tiếp động tác. Mạc Vũ trong lòng bật cười. Nguyên lai sư tỷ cái gì cũng đều không hiểu a, hắn không lại bị động, đột nhiên mở mắt ra, một tay chế trụ sau gáy của nàng, một cái tay khác vẫn như cũ ôm lấy eo của nàng. Tại Hạ Ngưng Băng trong ánh mắt kinh ngạc, đầu lưỡi của hắn nhẹ đến nàng đóng chặt hàm răng. Cái mở. Tiến quân thần tốc. Nô. Hạ Ngưng Băng toàn thân run lên, trong đầu trống rỗng. Một loại trước nay chưa có, tê dại run rẩy cảm giác, theo môi lưỡi cuốn giao chỗ, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Nàng vừa mới nắm giữ quyền chủ động, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Nàng cả người đều mềm xuống dưới, trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có cái kia tại trong miệng nàng tùy ý cướp đoạt tồn tại, cùng cái kia để cho nàng cơ hồ muốn hít thở không thông, thuộc về hắn khí tức. Thúy Vi Phong, dạng sáng. Thiên quang không sáng, sương sớm lượn lờ. Linh Uyển Thanh gian phòng bên trong, dưới ánh nến. Sở Ngọc Ly đầu ngồi trên ghế, hai tay câu nệ đặt ở đầu gối, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một trận tiếng xào xạc tìm kiếm âm thanh về sau, Linh Uyển Thanh rốt cục ôm ra một cái cao cỡ nửa người vỏ rượu. Đông. Cái bình bị đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. "Ê, ngươi muốn tiên nhân túy, có thể say ngã tiên nhân hữu." Sở Ngọc Ly ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vỏ rượu, khắp khuôn mặt là vui sắc. Đa tạ sư thúc. Linh Uyển Thanh ngồi trở lại trên ghế, một tay nâng cái má, cười mỉm mà nhìn xem nàng. Đột nhiên muốn cái này làm cái gì? Rượu này tình có thể rất lớn. Sở Ngọc Ly ôm lấy vỏ rượu, gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói: "Nghĩ, muốn cùng sư tôn cùng uống." Ồ. Linh Uyển Thanh nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng sóng mắt lưu chuyển, trên dưới quan sát một chút Sở Ngọc Ly, đống nhiên nói: "Chỉ có mỹ tiểu, sợ là không đủ tận hứng nha. Ta chỗ này có bộ quần áo mới, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Nhà trúc bên trong, môi lưỡi dây dưa, khí tức giao dung, không khí dường như bị nhen lửa, nóng rực đến kinh người. Hạ Ngưng Băng chỉ cảm thấy thần hồn đều tại run rẩy, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tê dại, theo giữa răng môi lan tràn đến toàn thân, để cho nàng khí lực cả người đều dường như bị rút khô. Thanh lãnh cao quý, thần thánh không thể xâm phạm nữ đế, giờ phút này bị hôn đến ý loạn tình mê, tâm kia điên đảo chúng sinh tuyệt sắc trên tiểu nhan, nổi lên một tầng say lòng người đỏ hồng, so bất luận cái gì son phấn đều muốn rung động lòng người. Nàng đôi mắt đẹp được khép, mỹ lệ tử đồng bên trong ánh nước liễm diễm, mê ly ngã chiếu đến mặt vũ khuôn mặt tuấn tú. Hô hấp sớm đã lộn xộn không chịu nổi, chỉ còn lại có yêu kiều giống như thấp thở. Mặc Vũ tay chẳng biết lúc nào đã mò về nàng lộng lẫy huyền y và áo, nhẹ nhàng vẩy một cái, dây thắt lưng tản ra. Trước ngực cái kia mảnh chưa bao giờ bày ra tại người trước trắng như tuyết, lần thứ nhất bại lộ. Băng cơ ngọc cốt, sinh ra trong suốt, hiện ra một tầng mê người xâm nhập thăm dò ánh sáng nhu hòa. Thật lâu, rời môi, một luồng trong suốt sợi tơ tại giữa hai người liên lụy, lại chậm rãi cắt ra. Mặc Vũ nhìn lấy trên thân ánh mắt mê ly, mặt nhuộm đỏ hạ tuyệt mỹ sư tỷ, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua nàng cái kia bị hôn đến sưng đỏ, tiểu diễm ướt át cánh môi. Sư tỷ, lúc trước tâm giao đều gặp người, đây cũng không phải là sư tỷ cái kia có dáng vẻ. Ngươi chính là thích ta, đúng hay không? Hạ Ngưng Băng thân thể hơi hơi cứng đờ, kịch liệt bộ ngực phập phồng dần dần bình phục. Nàng nên tiếp Mặc Vũ ánh mắt. Vạn năm băng phong tâm, tại thời khắc này, chỉ còn lại có chân thật nhất rung động. Ừm. Xem như thừa nhận. Mặc Vũ cười đến vô cùng rực rỡ. Đạt được khẳng định đáp án, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ cùng yêu thương. Hắn lần nữa cúi đầu, hung hăng hôn lên. Chương 538, Huyền Thanh mới trang phục chuẩn bị chương 538. Huyền Thanh mới trang phục chuẩn bị một tòa nguy nga tuyết sơn, tuyên cổ hàn ý là hắn duy nhất chủ điều. Giờ phút này, Mặc Vũ đặt chân nơi này, trong ngực hắn tiên tử chính là tòa này tuyết sơn duy nhất thần chỉ. Có thể giờ phút này, thần chỉ lãnh địa đang bị một cái phạm nhân tùy ý xâm đạp. Trên núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, tinh khiết không tì vết, sinh ra trong suốt. Trong không khí tràn ngập thanh lãnh mà thanh nhã mùi thơm. Hắn buông tay, nhặt lên thổi phồng tinh khiết tuyết trắng. Trong ngực cao lãnh tiên tử thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, hô hấp triệt để loạn nhịp. Tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, ửng đỏ một mảnh. Mỹ lệ tử đồng bên trong ánh nước liễm diễm, tinh thần mê ly. Mặc Vũ trong mắt, ánh mắt rơi vào tuyết phong chi đỉnh. Có một đóa tại tuyệt hàn bên trong nở rộ hồng mai, lãnh diễm, cao ngạo, là mảnh này thuần trắng thiên địa ở giữa duy nhất sát thái. Mặc Vũ nét miệng lên một vệt cười xấu xa, đầu ngón tay nhẹ hoa. Hắn hưởng thụ lấy đóa này tiểu nộn sinh mệnh, tại chính mình đầu ngón tay phía dưới run rẩy, nở rộ cảm giác. Tiên tử thân thể mềm mại run rẩy lên, mười ngón vô ý thức nắm chặt quần áo của hắn. Nàng xem thấy hắn, cánh môi mấp máy, muốn nói gì, có thể há miệng ra, lại chỉ còn lại có phá toái, không thành giọng thở dốc. Mặc Vũ nét miệng lên một vệt ý cười. Hắn rời đi tòa kia làm cho người lưu luyến quên về tuyết sơn, đi tới một chỗ ngay cả ánh sáng đều không thể đến u ám chi bên. Truyền văn bên trong, thế gian thần bí nhất tiên đế cấm khu. Một bên khác, Sở Ngọc Ly nghe được có quần áo mới, lập tức nhớ tới lần trước bộ kia để cho nàng vừa thẹn lại yêu gì cờ chế phục. Nàng trong lòng hơi động, liên tục gật đầu. Muốn, đương nhiên muốn. Linh Uyển Thanh bưng miệng cười, quay người lại đi trở về trước ngăn tủ. Một lát sau, lấy ra một chồng màu đen quần áo. Sở Ngọc Ly tiếp nhận, xúc tu là loại kỳ dị vải bóc. Nàng tò mò đem triển khai. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Nói nó là quần áo, đều có chút miễn cưỡng, bởi vì vải vóc thực sự ít đến thương cảm. Vải vóc bản thể từ ba cái hình tam giác hợp lại mà thành có vẻ như phân biệt đối ứng ba cái bộ vị mấu chốt. Trừ cái đó ra, còn có mấy thứ phối sức. Một cái mang theo thật dài màu đen thai thỏ băng tóc, một cái trắng như tuyết mềm mại nhung cầu, cùng viền ren vòng cổ cùng trang sức đeo tay. Còn có nàng đã từng gặp qua, vớ đen cùng cao gót. Sở Ngọc Ly cầm lấy y phục, lật qua lật lại xem, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư thúc, đây là liên thể áo lót sao? Không nha. Linh Uyển Thanh cười cười, cái này gọi trang phục thỏ thiếu nữ là xuyên ở bên ngoài. Bất quá nha, xuyên qua cái này, bên trong xác thực liền không thể lại mặc áo lót của lót. Sở Ngọc Ly mặt một chút đỏ đấu, cái này thứ này sao có thể xuyên ở bên ngoài? Phía sau lưng cùng trên lưng, đúng là một điểm vải vóc đều không có, vẹn vẹn có mấy cái ẩn hình chất pháp để mà cố định. Linh Uyển Thanh bu lại, tại bên thai nàng nói khẽ: "Người sư tôn a, rất là ưa thích cái này. Mà lại, cái này cùng trước đó đưa cho ngươi viền ren áo ngực một dạng, cũng có thể tùy ý biến lớn tu nhỏ nha." Sở Ngọc Ly hô hấp trì trệ, hai mắt nhất thời phát sáng lên. Nàng xem thấy trong tay bộ kia cảm thấy khó xử quần áo, trên mặt ngượng ngùng cùng ý động xen lẫn. Một lát sau, nàng cắn răng một cái, cầm quần áo cẩn thận thu vào chữ vật giới. "Cái kia, vậy liền cảm ơn sư thúc." Nàng ngẩng đầu, mang theo vài phần chờ đợi mà hỏi thăm: "Sư thúc, cái này trang phục thọ thiếu nữ còn có sao?" Linh Uyển Thanh gặp nàng bộ dáng này, ý cười càng sâu, quay người theo trong ngăn tủ lấy ra nhất đại xếp cùng khoản trang phục thọ thiếu nữ, tất cả đều kín đáo đưa cho nàng. "Cứ việc cầm đi, không đủ lại tới tìm ta. Đừng thấy bọn nó bộ dáng một dạng, chỉ cần chú nhập linh lực, liền có thể biến hóa ra các loại khác biệt tiểu dáng." Sở Ngọc Ly ôm lấy một đống y phục, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng tràn đầy hoan hỉ. "Đa tạ sư thúc." Nàng trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, cầm quần áo cùng vò rượu đều thu nhập chứa vật giới, cất bộ nhẹ nhàng rời khỏi phòng. "Tiểu Vũ, các loại chờ sau đó." Hạ Ngưng Băng rên rỉ lên tiếng, ngậm tại hai người cuốn dao giữa răng môi, mơ hồ không rõ. Một luồng nước bọt liên lụy tại khóe môi, lại bị Mặc Vũ quyển vào bên trong miệng, mang theo nàng đặc hữu, như tuyết liên giống như trong veo cùng hương thơm. Hạ Ngưng Băng lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực cùng bối rối. Nàng tránh thoát Mặc Vũ môi, quay đầu đi, gấp rút hô hấp lấy, ở ngực kịch liệt chập trùng. Tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này hiện đầy say lòng người đỏ hồng, mỹ lệ tử đồng ánh nước liễm diễm, nàng xem thấy Mặc Vũ, ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt. Môi đỏ khẽ nhếch, tiểu diễm mắt, chính gấp rút thở hổn hển. Trước kia tòa kia vạn năm không thay đổi băng sơn, vị kia thanh lãnh cô tuyệt nữ đế, giờ phút này lại triển lộ ra như thế kiểu mị mê ly tư thái. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này chỉ vì chính mình nở rộ mỹ thái, trong lòng một mảnh nóng hổi. Hắn cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ửng đỏ gương mặt, ôn nhu an ủi: "Sư tỷ, đã ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, loại này sự tình luôn luôn muốn phát sinh." Ấm áp khí tức phất qua hai, Hạ Ngưng Băng thân thể mềm mại lại là một trận khẽ run. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới thân người kia nóng rực, để cho nàng tâm hoảng ý loạn, thân thể như nhũn ra. Lý trí nói cho nàng nhất định phải đợi ra, có thể thân thể chỗ sâu, lại sinh ra một cố liền chính nàng đều cảm thấy xa lạ chờ mong. Nàng gấp cắn môi dưới, nỗ lực bình phục nổi trống giống như nhịp tim cùng hỗn loạn hô hấp. Rất lâu, mới dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm nói ra: "Ta còn chưa chuẩn bị tốt." Mặc Vũ nghe vậy, cười. Hắn cũng không nóng nảy. Băng sơn muốn từng tấp địa tan, tiên tử muốn một chút xíu đến. Sư tỷ tòa băng sơn này đã vì hắn hòa tan, còn lại, bất quá là vấn đề thời gian. Hắn có là kiên nhẫn có thể từ từ sẽ đến, đợi đến sư tỷ ý loạn tình mê, triệt để trầm luân một khắc này. "Tốt, sư tỷ, chúng ta từ từ sẽ đến." Nghe vậy, Hạ Ngưng Băng trong lòng cái kia căng cứng đến dây cùng, rốt cục nới lỏng. Nàng vẫn như cũ ghé vào Mặc Vũ trên thân, ấm áp lồng ngực ngăn cách vải áo chuyển đến, để cho nàng viên kia cuồng loạn không ngừng tâm, dần dần tìm về một tia an bình. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Nàng không biết. Nàng có chút cứng đờ chống đỡ giường, từ trên người hắn ngồi dậy. Như thác nước tóc xanh tự đầu vai trở xuống, mấy sợi nghịch ngậm rủ xuống, gái thổi mạnh Mặc Vũ gương mặt. Nàng vô ý thức đưa tay, sắp tán loạn vạt áo bó tốt, một lần nữa che lại cái kia mảnh tuyết sắc da thịt. Hạ Ngưng Băng ngồi dậy, tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, ửng đỏ còn chưa hoàn toàn rút đi, mỹ lệ tử đồng bên trong, ánh nước liễm diễm, mang theo vài phần mê ly. Tầm mắt của nàng chậm rãi rời xuống. Chợt, cả người đều định trụ, hô hấp đều ngừng một cái trước mắt. Mặc Vũ phát giác được tầm mắt của nàng, trên mặt lộ ra một vẻ mang theo nghiền ngẫm ý cười, chính muốn mở miệng trêu chọc hai câu. Có thể sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy Hạ Ngưng Băng cái kia băng cơ ngọc cốt, không nhiễm trần thế tay trắng, chậm rãi duỗi tới. Chương 539, bị băng sơn sư tỷ nắm mệnh mạch. Chương 539, bị băng sơn sư tỷ nắm mệnh mạch. Mặc Vũ hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Hắn có chút khó có thể tin nhìn lấy mép giường một bên ngồi ngay ngắn thanh lãnh tiên tử, trong đầu ông rung động. Ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, giống như một dòng không nổi sóng hàn đàm, cặp kia mỹ lệ tử đồng bên trong cũng nhìn không ra mảy may tâm tình. Mặc Vũ chỉ cảm thấy bên hông bông lỏng, gió mát của sáng sớm tựa hồ tìm được thời cơ lợi dụng. Tiếp lấy, chính là một trận băng lãnh mềm mại. Mặc Vũ toàn thân một cái giật mình, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt ngưng kết. Đó là một cái như thế nào hoàn mỹ tay. Băng cơ ngọc cốt, không nhiễm trần thế, đốt ngón tay thon dài, phóng ánh trắng như ngọc. Mỗi một tấc da thịt đều tinh tế tỉ mỉ đến nhìn không thấy mảy may tì vết, thánh khiết đến không nhiễm một tia phàm trần, phản phất là thượng thương hoàn mỹ nhất kiệt tác. Chỉ có như vậy một cái dường như chỉ cái kia dùng để vỗ về chơi đùa dây đàn tay trắng, giờ phút này lại Mặc Vũ hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, khó khăn mở miệng: "Sư tỷ, ngươi đây là?" Hạ Ngưng Băng hơi hơi nghiêng đầu, tránh khỏi hắn nóng rực ánh mắt. Thanh lanh ánh đến phát họa ra nàng hoàn mỹ chết mặt hình dáng, lông mi thật dài rủ xuống, che giấu đáy mắt chỗ sâu cái kia tia bối rối. "Gặp ngươi không thoải mái, giúp ngươi." Thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, giống như âm thanh thiên nhiên, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào nàng cái kia khéo léo đẹp đẽ vành thai phía trên. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Nguyên lai băng sơn một dạng sư tỷ, cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Mặc Vũ trong lòng rung động, dứt khoát hai mắt nhắm lại, tính tâm hưởng thụ cái này đến từ băng sơn nữ đế, lần đầu tiên ôn nhu. Thời gian dường như yên tĩnh lại, dần dần ấm lên, biến đến ấm áp. Có thể trừ cái đó ra, rất lâu đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đã thấy Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ cài lấy đầu, tuyệt mỹ bên mặt phía trên lại dịn ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Mặc Vũ hít sâu một hơi, cũng may mắn có hắn thể chất cường hãn thành, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Hạ Ngưng Băng nói: xin lỗi. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mang tới một tia cực kỳ nhạt quân bách. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này rõ ràng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn còn muốn kiệt lực duy trì chấn định bộ dáng, trong lòng yêu thích tới cực điểm, nhịn không được thấp giọng trêu chọc nói: nguyên lai sư tỷ cũng có sẽ không đổ vào ta. Hạ Ngưng Băng trầm mặc một lát, nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia mỹ lệ tử đồng nhìn thẳng hắn. Nàng môi son khẽ mở, dùng cái kia bình nhạc không gợn sóng thanh lanh thanh tuyến, nói ra để Mặc Vũ tâm thần rung mạnh. Nên làm như thế nào? Một bên khác, Mộ Dung Y đi ở gian phòng bên trong, ánh nến chập chờn, tỏa ra hai vị thiếu nữ đỏ bừng gương mặt cùng hưng phấn đôi mắt. Mộ Dung Y Lì đem bộ kia vải vóc thưa thất màu đen quần áo cầm trong tay, lật qua lật lại đánh giá, trong mắt tràn đầy kinh hán. Huyền Thanh sư thúc thật sự là thiên tài. Sư phụ chỉ là tiện tay vẽ lên chút đồ, nàng có thể không sai chút nào phục khắc đi ra. Sở Ngọc Ly nhìn lấy cái kia cảm thấy khó xử quần áo, khuôn mặt đỏ bừng. Chờ, các loại lần sau tìm cái hảo thời cơ, chúng ta sẽ cùng nhau mặc cho sư tôn nhìn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bộ kia trang phục thỏ thiếu nữ thu hồi, chuẩn bị để vào chứa vật giới. Đừng a! Mộ Dung Y Lìa lại một thanh đè xuống tay của nàng. Sở Ngọc Ly sững sờ, không hiểu nhìn lấy nàng. Mộ Dung Y Lìa tiến đến bên hai nàng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiểu sư tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, mỹ tiểu, giai nhân, loại này y phục, không phải liền là vì tối nay lượng thân mà làm sao? Thỏ cô nàng người pha rượu, còn có thỏ cô nàng phục vụ viên, nhiều ứng cảnh a. Sở Ngọc Ly nghe vậy, ánh mắt chậm rãi trừng lớn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra bộ kia hình ảnh. Chính mình cùng Mộ Dung Y Lìa mặc lấy thân này cảm thấy khó xử y phục, tại sư tôn trước mặt lúc gần lúc hiện. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác mặt đỏ tới mang hai, tim đập như trống chậu. Ngươi, ý của ngươi là tối nay liền muốn? Không phải vậy đâu. Mộ Dung Y Lìa nhíu mày, đương nhiên. Sở Ngọc Ly cả kinh nói không ra lời. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy sâu kín theo hai người sau lưng vang lên. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì chứ? Hai người giật nảy mình, vô ý thức đem y phục trong tay hướng sau lưng giấu. Giang Hiểu Noãn tự các nàng sau lưng dò ra cái đầu nhỏ, cười mỉm mà nhìn xem các nàng. Này này, muốn tại ta trước mặt giấu đồ vật. Các ngươi hai cái tiểu trúc nền, có phải hay không quá coi thường ta rồi? Ta thế nhưng là tất cả đều trông thấy rồi, hai cái tiểu nha đầu, thế mà trốn ở chỗ này thảo luận áo lót. Nàng dừng một chút, lại bày làm ra một bộ người từng trải tư thái, ông cụ nó nói. Bất quá loại này sự tình, kỳ thật cũng không có gì tốt xấu hổ. Mộ Dung Y thì cùng Sở Ngọc Ly liếc nhau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nó thì, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Y liền vội vàng nói sang chuyện khác. Giang Hiểu Noãn sửa sang ống tay áo, thuận miệng nói: đánh quét sân à, vừa đem thánh tử đại nhân gian phòng thu thập xong, thấy các ngươi cái này mở cửa, thì thuận tiện qua tới giúp các ngươi quét dọn một chút. Mộ Dung Y liền ngạc nhiên nói: tiểu nó thì, ngươi không phải thánh nữ sao? Làm sao còn muốn giúp sư phụ làm những chuyện lặt vặt này đây? Đương nhiên muốn làm. Giang Hiểu Noãn nhô lên bộ ngực nhỏ, vẻ mặt thành thật, không thể lộ tẩy, mà lại muốn kinh nghiệm. Ta nói được rồi muốn cho hắn làm thị nữ. A. Mộ Dung Y thì trong mắt quay tít một vòng, đột nhiên kế thượng tâm đầu. Trên mặt nàng lộ ra không có hảo ý nụ cười, tiến đến Giang Hiểu Noãn bên người, thân thiết kéo lại cánh tay của nàng. Tiểu Noãn tỷ, là như vậy, chúng ta dự định tối nay bồi sư phụ cùng sư tổ uống chút rượu, vừa bận thiếu cái. Khục, tiếp rượu thỏ cô nàng. Tiểu Noãn tỷ nếu là sư phụ tiếp thân thị nữ, có phải hay không? Cũng nên giúp chúng ta chuyện này nha. Giang Hiểu Noãn trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiếp rượu, thỏ nữ, lang, đó là vật gì? Nói đơn giản đâu, Mộ Dung Y liền giải thích, cũng là mặc vào đặc chế thị nữ phục, bồi sư phụ uống rượu. Giang Hiểu Noãn nghi nghĩ, bồi phu quân uống rượu, giống như cũng không phải không được. Nàng lúc này nhẹ gật đầu. Tốt. Gặp nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, Mộ Dung Y liền mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, cái kia quyết định, hoàng hôn thời điểm chúng ta lại cùng ngươi nói cụ thể sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến trước nói cho sư phụ a, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Yên tâm, Giang Hiểu Noãn vô bộ ngực, lời thề son sắt, miệng ta rất nghiêm. Mộ Dung Y liền cười nói, vậy là tốt rồi. Gian phòng kia cũng không nhọc đến phiền tiểu Noãn thì a, chính chúng ta đến liền có thể. Nhà trúc tĩnh mịch, ngoài cửa sổ thiên quang đã hiện màu trắng bạc, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. Nàng thanh lãnh không gợn sóng tâm hồ, sinh ra mấy phần cháy bỏng. Quá khứ mặc dù từng gặp, nhưng hôm nay, đây cũng quá. Mặc Vũ mở mắt ra, nhìn lấy sư tỷ tấm kia nhiễm lấy mỏng mồ hôi, ửng đỏ chưa cởi tuyệt mỹ trước mặt, khóe miệng ý cười càng thâm thúy. Hắn gái kia nhàn rối tay, trung quy là không an phận giơ lên, rơi vào Hạ Ngưng Băng trên đùi. Ngăn cách một tầng hơi lạnh màu đen váy, chậm rãi vuốt ve. Tiên tử thanh lãnh thân thể mềm mại cứng đờ, hô hấp đều dừng lại nửa nhịp. Chương 540, sư tỷ cặp đùi đẹp dụ hoặc chương 540, sư tỷ cặp đùi đẹp dụ hoặc thời gian chậm rãi trôi qua. Mềm mại đầu ngón tay dần dần thuận buồm xuôi gió, cây cỏ mềm mại mịn nhăn bóng loáng, mười ngón hành lá như ngọc. Nhà trúc bên ngoài thiên quang đã sáng rõ. Hạ Ngưng Băng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay khác, lao đi thái dương thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi. Bên nàng qua thanh lệ không tì vết ngọc dung, từ đồng bên trong chiếu đến Mặc Vũ tấm kia vẫn như cũ thoải mái lười biếng mặt. Thế mà còn không có. Đây cũng quá. Lại qua thời gian một nén nhang, rốt cục hết thảy bình tĩnh lại. Hạ Ngưng Băng như chút được gánh nặng, thu hồi cái kia tay ngọc, theo trong tay áo lấy ra một khối trắng loáng khăn tay, tỉ mỉ lau. Nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Vũ, tấm kia điên đảo chúng sinh trên ngọc dung, thần sắc cuối cùng khôi phục mấy phần trước kia thanh lãnh. Tốt. Hai chữ vừa dứt, một cái ấm áp đại thủ giơ ra, giữ lại nàng lạnh buốt như ngọc cổ tay trắng. Hạ Ngưng Băng khẽ giật mình, vô ý thức liền muốn rút tay. Có thể Mặc Vũ trên tay siết chặt, hơi hơi dùng lực, một cỗ không cho kháng cự lực đạo truyền đến. Hạ Ngưng Băng cả người liền không bị khống chế ngã về phía sau, ngã vào cái kia ấm áp mà kiên cố trước ngực, nặng nề mà trở xuống trên giường trúc. "Ngươi..." Nàng vừa muốn mở miệng, Mặc Vũ cũng đã thuận thế xoay người, đem nàng ôm vào lòng, theo sát phía sau ôm lấy. Ấm áp lồng ngực dán chặt lấy nàng hơi lạnh phía sau lưng, nóng rực hô hấp phun ra tại cổ của nàng sau. Hạ Ngưng Băng hơi hơi vùng vẫy một hồi, có thể cái kia vòng tại nàng bên hông cánh tay lại không nhúc nhích tí nào. Dãy rùa không có kết quả, nàng liền từ bỏ mặc cho hắn như thế ôm lấy. "Sư tỷ." Mặc Vũ cái cằm nhẹ nhàng đến tại vai của nàng oa. "Ta muốn ôm ngươi, ngủ một hồi." Hạ Ngưng Băng nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp, cự tuyệt đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Rất lâu, nàng mới từ trong cổ phát ra một tiếng mấy cái không thể nghe thấy đáp lại. "Ừm." Đạt được cho phép, Mặc Vũ hài lòng hai mắt nhắm nghiền. Sư tỷ thân thể thật lạnh, giống là thượng hạng hàn ngọc, nhưng lại mềm đến thật không thể tin. Cái kia cố đặc hữu nhàn nhạt lãnh hương, không giống tiểu nhã sơ nhị ngưng hương thể như vậy mùi thơm ngào ngạt, lại mát lạnh như băng tuyết chi đỉnh hàn mai, phá lệ địa tinh tâm ngưng thần, làm cho người say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Bị hắn dạng này thân mật ôm lấy, Hạ Ngưng Băng thân thể theo ban đầu cứng ngắc, dần dần một chút xíu trầm tĩnh lại. Cái kia căng cứng lưng thư hoãn, liền hô hấp cũng biến thành bình ổn kéo dài. Nàng thậm chí cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngay tại nàng ý thức lung lung, sắp chìm vào giấc mộng lúc, đột nhiên nàng cái kia vừa mới trầm tĩnh lại thân thể mềm mại, lại lần nữa mãnh liệt cứng đờ. "Ngươi, tại sao lại?" Nàng thanh âm phát run, buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc Vũ đem mặt chôn ở cần cổ của nàng, người người cái kia say lòng người mùi thơm ngát, thanh âm bất đắc dĩ lại mờ. "Sư tỷ, đâu có gì lạ đâu. Ai bảo sư tỷ đẹp như vậy? Sư đệ ta, thật sự là nhịn không được a." Hạ Ngưng Băng trầm mặc. Rất lâu, nàng mới quay đầu, thanh lanh thanh tuyến trong mang theo một tia gợn sóng. "Rất khó chịu a." Mặc Vũ đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, tại nàng bên tai thấp giọng nói. "Còn tốt, hiện tượng bình thường, một hồi liền hảo." Lại là hồi lâu trầm mặc. Nhà trúc bên trong chỉ còn lại có hai người xen lẫn tiếng hít thở. Ngay tại Mặc Vũ cho là nàng sẽ ngầm thừa nhận cái này trạng thái lúc, Hạ Ngưng Băng thanh âm vang lên lần nữa, nhẹ như là một nghệ. "Ta lại giúp ngươi một lần." Mặc Vũ trong lòng rung động, cơ hồ cho là mình nghe lầm, hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy sư tỷ cái kia hiện ra rung động lòng người đỏ ửng bình hai. "Sư tỷ thật tốt." Lần này, Hạ Ngưng Băng lại không có giống trước đó như vậy xoay người lại. Mặc Vũ đông nhiên cảm giác được, giáng chặt lấy bắp đùi mình váy vải bóc, chính tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái kia hơi lạnh bằng phẳng xúc cảm, lại giống như thủy chiều hướng lên rút đi. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua. Cảnh tượng trước mắt, để hô hấp của hắn đều dừng lại một cái chớp mắt. Sư tỷ cái kia thân màu đen váy dài, đang dần dần rút ngắn. Một đôi chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào triển lãm qua tuyệt thế cặp đùi đẹp, cứ như vậy không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trước mắt hắn. Đây không phải là nhân gian cái kia có chân. Đường cong chặt chẽ mà thon dài, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì tủi, hoàn mỹ đến giống như thiên công tạo vật. Da thịt càng là như xương như tuyết, tại sáng sớm ánh sáng nhạt dưới, hiện ra một tầng thánh khiết mà mê người ngọc sắc lộng lẫy. Đáng tiếc, mặc dù đã rất ngắn, lại vẫn giữ có sau cùng một đường lo lắng. Mặc Vũ trong lòng đang rung động vu sư tỷ cái này lòng trời lở đất tiến hành, không biết nàng ý muốn như thế nào. Sau một khắc, hắn liền gặp nằm nghiêng trước người thanh lãnh thiên tử, nhỏ khẽ nâng lên cái kia đường cong hoàn mỹ đùi ngọc. Sau đó, chậm rãi khép lại. Mặc Vũ toàn thân kịch chấn, cả người đều cứng đờ. Một bên khác, Mộ Dung Y Lìa gian phòng bên trong. Sở Ngọc Ly nhìn lấy Mộ Dung Y Lìa, đôi mi thanh tú cao lại, mang trên mặt mấy phần lo lắng. "Tiểu Y Lìa, tại sao muốn gọi tiểu Noãn tỷ cũng tới a? Sẽ không ảnh hưởng đến sư tổ a?" "Ai nha, không có quan hệ á." Mộ Dung Y Lìa bình chân như vại khoát tay áo, trên mặt lộ ra giảo hoạt đủ cười. "Uống say làm sao quản cái này? Mà lại, đây chính là cái ngàn năm một thở hảo cơ hội." Nàng tiến đến Sở Ngọc Ly bên hai, thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. "Đem tiểu Loan tỷ cũng kéo lên thuyền, vạn nhất sư tôn thuận tay liền đem nàng cũng làm xong đâu. Đây chính là hoang cổ thánh địa thánh nữ, nghe nói nàng còn có cái giống nhau như lúc song bảo thai tỷ tỷ." "Ha ha ha." Sở Ngọc Ly nghe được sửng sốt một chút, khuôn mặt từng đỏ. Bất quá, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác đến Mộ Dung Y Ly nói đến rất có vài phần đạo lý. Tiểu Loan tỷ tỷ tính tình hoạt bát, lại vô cùng am hiểu chiếu cố người, nếu là có thể thành là người mình. Nàng nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận, nhưng vẫn còn có chút không xác định. "Được thôi, nhưng ta cảm thấy, nàng đối sư tôn giống như chỉ là có chút sùng bái, không có gì loại kia ý tứ. Không thử một chút làm sao biết?" Mộ Dung Y Lìa nhíu mày, đối Mặc Vũ tràn đầy lòng tin. "Phải tin tưởng sư phụ mị lực." Nói, nàng theo chữ vật giới bên trong lại lấy ra một bộ mới tinh trang phục thỏ thiếu nữ. Bộ này là màu trắng tinh, thăng thêm mấy phần thuần muốn. "Ta thử trước một chút cái này." Lời còn chưa dứt, nàng liền làm lấy Sở Ngọc Ly trước mặt, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Màu trắng đệ tử phục trượt xuống, lộ ra thiếu nữ linh lung tinh tế, có thể xưng hoàn mỹ hiểu điệu thân hình. Rất nhanh, bộ kia vải vóc thưa thất màu trắng trang phục thỏ thiếu nữ liền bị nàng mặc vào người. Thánh khiết màu trắng, ngược lại đem nàng vốn là như xương như tuyết da thịt nổi bật lên càng tinh tế tỉ mỉ sáng loáng, dường như có thể bóp ra nước tới. Trước ngực cái kia mảnh tiểu tiểu vải vóc, miễn cưỡng khép lại miêu tả sinh động sung mãn, lại đem tuyết sắc hồ quang cùng tĩnh mịch một đường đều triển lộ, dường như sau một khắc liền sẽ tránh thoát trói buộc. Chân bóng lưng ngọc cùng phía sau không có chút nào che lấp, hướng xuống, tròn trịa vành cao mông tuyến bị một tầng thật mỏng tơ trắng bao khỏa, dọc theo một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc, dẫn lửa cho người. Nàng đối với trong phòng gương đồng dạo qua một vòng, tựa hồ cực kỳ hài lòng, sau đó dí dỏm túi người, đưa lưng về phía Sở Ngọc Ly, mông nhẹ nhàng lắc một cái. Trên cặp mông biên kia lông xù màu trắng hình cầu cái đuôi, cũng theo khả ái rung động động. Mộ Dung Y lìa gương mặt nổi lên một vệt rung động lòng người đỏ ửng. Mặc lấy, là có xấu hổ, nhưng tổng thể tôi nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 541, áo lót mặc xong, ngoại bào đâu? Chương 541, áo lót mặc xong, ngoại bào đâu? Nhà trúc bên trong, tĩnh mịch tím mắng. Tiểu Mặc Vũ bị Hạ Ngưng Băng chân chết trói buộc, căn bản không thể động đậy. Hạ Ngưng Băng thân thể có chút cứng ngắc, Mặc Vũ cả người đều ngộp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cặp kia tuyệt thế cặp đùi đẹp xúc cảm, tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, mềm mại, lại đầy có giãn. Chỉ là, cặp kia tuyệt thế cặp đùi đẹp, giờ phút này chính không bị khống chế khẽ run, tiết lộ chủ người nội tâm không bình tĩnh. Rất lâu, Mặc Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy sư tỷ vẫn như cũ đưa lưng về phía mình thanh lãnh bóng lưng, cái kia khéo léo đẹp đẽ mảnh hai, đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Hắn mới tìm về chính mình thanh âm, khó khăn mở miệng. Sư tỷ, ngươi làm sao? Biết cái này? Phải biết, loại này cước pháp tuy nhiên không tính là cái gì bất truyền bí thuật, nhưng từ thanh lãnh cao ngạo tam sư tỷ thi triển đi ra, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hạ Ngưng Băng trầm mặc, nàng cũng không thể nói, đây là theo thầy muội cùng cái kia nhìn trộm tới a. Thật lâu, ngay tại Mặc Vũ cho là nàng không có trả lời lúc, mới nghe được một cái yếu ớt văn nhuế thanh âm. Ngươi công pháp? Công pháp? Mặc Vũ sững sờ, lập tức giật mình, nhớ tới chính mình cho lúc trước sư tỷ bản kia ngao chiến chi pháp. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, lồng ngực chấn động, để dán chặt lấy hắn tiên tử thân thể mềm mại cũng theo khẽ run lên. Nguyên lai sư tỷ thật cầm đi xem, ta còn tưởng rằng ngươi thấy nội dung bên trong, sẽ trực tiếp đưa nó đốt đi đây. Hạ Ngưng Băng thân thể lại cứng ngắc lại một chút. Nàng cắn môi anh đảo, theo giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Chỉ là học tập, để mà tham khảo. Mặc Vũ thật cũng không cảm thấy nàng đang nói láo. Dù sao nàng kiếp trước làm tiên đế, nhìn đến loại này chưa từng thấy qua công pháp, học lấy tham khảo rất bình thường. Bất quá, hắn vẫn là trêu chọc nói, thật chỉ là tham khảo, không phải là bởi vì sư đệ ta mới cố ý đi xem. Lần này, Hạ Ngưng Băng trầm mặc càng lâu. Nàng bản năng muốn duy trì chính mình thanh lãnh cao ngạo tư thái, nhưng trong lòng tòa kia vạn năm băng sơn liền hòa tan đến rối tinh rối mù. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai, mà lại, nàng biết Mặc Vũ ưa thích nghe cái gì. Cuối cùng, tất cả rụt rè cùng thanh lãnh đều hóa thành một tiếng bé không thể nghe nhẹ ân. Ừm. Chỉ này một chữ, liền như tinh hỏa rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt đốt lên Mặc Vũ đáy lòng tất cả hỏa diễm. Hắn lần nữa cúi đầu, nóng hổi dấu son môi tại sư tỷ cái kia ưu mỹ như thiên nga ngọc trên cổ, thanh âm càng khàn khàn. Cái kia sư tỷ, biết phía sau muốn làm thế nào sao? Hạ Ngưng Băng còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, nàng liền cảm giác được một cỗ tê dại điện lưu cảm giác, đột nhiên lui lần toàn thân. Tiên tử thanh lãnh thân thể mềm mại bỗng nhiên kéo căng, phát ra một tiếng đè nén lưng, cặp kia vốn là cứng ngắc khép lại đùi ngọc, vô ý thức xoắn càng chặt hơn. Một bên khác, Mộ Dung Y Lìa gian phòng bên trong. Sở Ngọc Ly nhìn trước mắt cái này hoạt sát sinh hương một màn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt. Chỉ thấy Mộ Dung Y Lìa mặc lấy một thân thuần trắng trang phục thọ thiếu nữ, chính đôi chân bóng gương đồng, cười duyên dáng, cố phán sinh tư, đem thuần muốn cùng mỹ hoặc hoàn mỹ hôn tạp hợp lại cùng nhau. Tiểu sư tỷ, thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không? Mộ Dung Y Lìa xoay người, ưỡn ngực, khắp khuôn mặt là đắc ý tốt, tốt nhìn. Sở Ngọc Ly lắp bắp mới, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào cái kia mảnh bị màu trắng vải vóc miễn cưỡng bao khỏa trên tuyết phong. Thật lớn. Ngươi cũng nhanh thử một chút nha. Mộ Dung Y Lìa đi tới, đem bộ kia màu đen trang phục thỏ thiếu nữ nhét vào trong ngực nàng, không khỏi giải thích liền bắt đầu giúp nàng cởi áo. Ai? Khắc, Tiểu Y Lìa, ta. Sở Ngọc Ly ấm ở rất nhanh, nàng cũng bị đổi lại bộ kia vải vóc thưa thớt màu đen quần áo. Cùng Mộ Dung Y Lìa thuần trắng khác biệt, thần bí màu đen, đem nàng vốn là trắng nõn như ngọc da thịt nổi bật lên càng lóa mắt. Mà tại quần áo phía trên trận pháp ra chỉ dưới, nàng cũng tạm thời thu được nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng có chút không được tự nhiên uốn éo người, trước ngực cái kia đối với quy mô không chút nào kém hơn Mộ Dung Y Lìa sung mãn, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Mộ Dung Y Lìa nhìn đến đôi mắt đẹp đăm đăm, liền đỉnh đầu hai thỏ đều ngạc nhiên dựng lên, nhịn không được duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc. Hoa, tiểu sư tỷ, thật mềm, cùng thai. A. Sở Ngọc Ly kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại một bước, hai tay che ở trước ngực, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đừng sờ loạn. Hoa Nga, ngươi thế mà liền xúc giác đều có thể hoàn mỹ đồng bộ sao? Mộ Dung Y thì càng là ngạc nhiên, nhịn không được tán thán nói. Sư thúc Hắc Hoa Kỹ cũng quá mạnh đi. Nô. Hạ Ngưng Băng thân thể mềm mại đống nhiên kéo căng, một tiếng đẻ nén đương tự giữa răng môi tràn ra. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cổ kia hỏa diễm, ngay tại da thịt mặt ngoài xuyên thẳng qua, mang đến từng đợt tê dại, để cho nàng thanh lanh thân thể mềm mại đều biến đến nóng bỏng. Tình chiếu mãnh liệt, vỡ tung nàng tất cả rụt rè cùng tỉnh táo, để cho nàng chỉ có thể trầm thấp thở dốc, ôn nhu dễ dị, tay ngọc không tự giác nắm chặt ga giường. Ừm. Tiểu Vũ, chấm một chút. Nàng thở hổn hển, thổ khí như lan, thanh lãnh âm thanh tự nhiên giờ phút này nhiễm lên mấy phần phá toái khàn khàn, nghe được Mặc Vũ tâm thần đều say. Hắn theo lời chậm dần, ngược lại đưa bàn tay chụp lên tiên tử cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, ngăn cách quần áo chậm rãi vuốt ve. Hạ Ngưng Băng bản năng bắt lấy hắn tay, muốn ngăn cản, có thể chỉ nhọn chạm đến hắn nóng hổi da thịt, lại toàn thân mềm nhũn, cuối cùng vẫn vô lực bỏ mặc. Nàng theo lúc đầu cứng ngắc kháng cự, càng về sau bất lực tiếp nhận, lại đến sau cùng. Tinh thần hoảng hốt, ý thức mê ly, lại không tự giác xa vào trong đó. Đang lúc hoàng hôn, tàn dương như huyết, hà quang đầy trời. Mộ Dung Y lìa gian phòng bên trong. Giang Hiểu Loan đứng tại chân bóng trước gương đồng, có chút mới lạ đánh giá mình trong kính. Nàng mặc trên người một bộ màu hồng quần áo, vải bóc ít đến thương cảm, tiểu dáng cũng cực kỳ cổ quái. Vẹn vẹn che khuất mấu chốt nhất vị trí, mảng lớn tuyết nị da thịt đều bại lộ trong không khí, để cho nàng cảm giác lạnh siêu siêu, toàn thân cũng không được tự nhiên. Trên đỉnh đầu, một đôi lông xù màu hồng thai thỏ theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, xinh xắn đáng yêu. Nàng giơ chân lên, bước lên dưới chân giày cao gót, phát ra cục cục thanh thúy thanh vang. Cái này giày, nàng nghĩ tới, cùng trước đó bộ kia trang phục nữ buộc bên trong giày là giống nhau kiểu dáng. Không cần nghĩ cũng biết, bộ này kỳ quái y phục, tất nhiên cũng là theo Mặc Vũ ở đâu tới. Phu quân cũng thật là, làm sao lại cho các đồ đệ của hắn loại này? Áo lót. Tốt, áo lót mặc xong. Nàng xoay người, nhìn về phía một bên Mộ Dung Y cùng Sở Ngọc Ly, chuyện đương nhiên hỏi. Ngoại bào đâu? Gian phòng bên trong có một lát an tĩnh. Sở Ngọc Ly mặc lấy một thân đen nhánh cùng khoản trang phục thỏ thiếu nữ, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt có chút trốn tránh. Nơi nào còn có cái gì ngoại bào? Mộ Dung Y liền lại cười hì hì bu lại, thân mật kéo lại Giang Hiểu Loan cánh tay. Tiểu nó thì, cái này nha, cũng là xuyên ở bên ngoài nhà. Giang Hiểu Loan nụ cười trên mặt đọc lại. Nàng xinh đẹp đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, khó có thể tin nhìn lấy Mộ Dung Y, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trên thân đây cơ hồ che không được cái gì màu hồng vải bóc. Cái này, xuyên ở bên ngoài. Đúng thế. Mộ Dung Y khẳng định gật gật đầu. Giang Hiểu Loan não tử ông một cái, có chút choáng váng. Thứ này sao có thể xuyên ở bên ngoài? Chẳng lẽ chính mình cùng phu quân quan hệ bị hai cái này tiểu nha đầu biết rồi? Không đúng. Vậy các nàng vì cái gì cũng mặc cái này? Chương 542, Luân Hồi Kiếm Ý chương 542, Luân Hồi Kiếm Ý. Mộ Dung Y liền nhìn ra nàng xoắn xuýt, cười mỉm giải thích nói: "Ai nha, tiểu nó tỷ, cái này có quan hệ gì nha? Y phục này tuy nhiên lộ chút, nhưng ngươi không phải thánh tử đại nhân tiếp thân thị nữ sao? Cái này không cũng coi là thuộc bổn phận công tác sao? Lại nói, ngươi cùng sư phụ quan hệ tốt như vậy, xuyên cái y phục mà thôi, có quan hệ gì?" Giang Hiểu Loan giật mình trong lòng. Thật biết rõ rồi. Trong nội tâm nàng ngược lại là không có gì cái gọi là, dù sao sớm muộn cũng phải công khai. Nhưng các ngươi đâu? Nàng đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt tại hai người cái kia dẫn lửa trên thân thể mềm mại đảo qua, hỏi ngược lại: "Các ngươi tại các ngươi sư phụ trước mặt thì mặc cái này?" Cái kia dĩ nhiên không phải. Mộ Dung Y liền lập tức lắc đầu, chỉ thấy nàng tâm niệm nhất động, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một kiện thuần lụa mỏng màu trắng bên ngoài khoác, cho mình phụ thêm. Đồng thời, cũng đưa cho Sở Ngọc Ly một kiện cùng khoản màu mực lụa mỏng. Khinh bạc lụa mỏng miễn cưỡng che khuất các nàng trần trụi vai cùng lưng ngọc, lại đem trước ngực cái kia dính đông tuyết hồ quang tôn lên càng đáng chú ý cái kia phần như ẩn như hiện, còn ôm đàn tỷ ba nửa che mặt mông lung mỹ thái, so với vừa nãy thản nhiên tướng hiện lên, tăng thêm vô tận dục hoặc. Mộ Dung Y thì sửa sang quần áo, nghiêm trang nói ra: "Chúng ta chỉ là sư phụ đồ nhi, cũng không thể vượt qua thân phận." Giang Hiểu Loan nhìn trước mắt cái này một màn, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng làm sao cảm giác, hai cái này tiểu nha đầu phụ thêm áo khoác về sau, ngược lại so vừa mới càng thêm mê người rồi. Rõ ràng lộ đến càng ít, cỗ này mị sức lực lại giống như là muốn thông qua lụa mỏng đầy tràn ra tới đồng dạng. Càng chắc chắn. Còn có cặp kia bị hắc kia bao khỏa thon dài đùi ngọc, cứ như vậy lộ ở bên ngoài, thật không có vấn đề sao? Nàng nhếch miệng, lười nhắc lại cùng hai cái này thằng nhóc láo cá tranh luận. "Hừ, chờ phu quân cầm giữ không được, đem các ngươi hai cái này không nghe lời tiểu đồ nhi trói lại, đè lên giường hung hăng trừng phạt thời điểm. Đến lúc đó, xem các ngươi còn cười nổi hay không." Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên giường, một thân huyền y nửa hở, xanh tóc lộn xộn, đổ mồ hôi đầm đìa, ngọc thể khẽ run, thở hổn hển. Tấm kia thanh lãnh tuyệt thế trên ngọc dung, ửng hồng chậm chạp trước khởi, vì nàng thêm mấy phần trước kia tuyệt không vũ mị. Nàng mỹ lệ tử đồng thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ giáng chiều, tâm hồ bên trong quần quần gợn sóng, chính một chút xíu bình tĩnh lại. Cảm giác như thế nào? Nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh tuyến vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia thanh âm rung động. Mặc Vũ nội tâm vẫn như cũ tràn đầy một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Ai có thể nghĩ tới, vị địa cao cao tại thượng, thanh lãnh cô tuyệt bằng sơn nữ đế, lại sẽ cái này giống như không tiết chế đất đầy đủ chính mình. Chưa từng như này sảng khoái tinh thần. Hán tử đáy lòng nói, lập tức xoay người tiến đến bên thai nàng, thấp giọng cười nói: "Sư tỷ đâu, dễ chịu sao?" Hạ Ngưng Băng bên thai trong nháy mắt vừa đỏ đấu. Nàng không có trả lời hắn cái này cảm thấy khó xử vấn đề, chỉ hơi hơi nghiêng tuyết cái cổ, tránh đi hắn nóng rực ánh mắt, dùng thanh lanh thanh âm che giấu nội tâm bận sóng. "Ngươi mạnh khỏe liền có thể đi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi." Mặc Vũ nghe ra nàng thanh âm bên trong mỏi mệt, lại nghĩ tới buổi tối còn muốn cùng đồ nhi nhóm ăn cơm, liền gật đầu. "Ừm." Hắn lưu loát đứng dậy, tâm niệm nhất động, quần áo liền trong nháy mắt mặc chỉnh tề. Quay đầu lại, hắn ánh mắt rơi vào Hạ Ngưng Băng cặp kia tuyệt thế trên chân đẹp. Trước kia cái kia chân bóng như ngọc, không tì vết chút nào trên da thịt, giờ phút này lại hiện đầy hai người dấu vết lưu lại. Hắn lại nhìn về phía Hạ Ngưng Băng, nàng đã nhắm lại hai con mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, giống như có lẽ đã thiết đi. Mặc Vũ nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. "Sư tỷ, hôn một cái lại đi." Trên giường giai nhân tuyệt sắc giải tiệp khẽ run, nhưng lại chưa mở mắt, cũng không từng mở miệng cự tuyệt, chỉ lấy trầm mặc ngầm cho phép hắn làm cản. Mặc Vũ không khách khí nữa, cúi người, tại nàng cái kia tiểu diễm bước át trên môi, nặng nề mà toát một miệng, lúc này mới hài lòng quay người rời đi. Cửa trúc bị nhẹ nhàng mang lên. Mặc Vũ đi tại Thúy Vi Phong thạch giai đường mòn phía trên. Gió đêm vơ phất, thổi lất phất khuôn mặt của hắn, lại thổi không tan trong lòng hắn nóng hổi. Sư tỷ cặp kia tiêu hồn cặp đùi đẹp, cái kia xúc cảm, tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, lạnh bớt, lại dẫn mềm mại cùng có giãn. Mặc Vũ đến bây giờ vẫn cảm giác đến có chút không chân thực. Thanh Lãnh Tam sư tỷ vậy mà lại chủ động cùng mình cho thấy tâm ý, thậm chí dùng cái kia loại phương thức. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ không có nghĩ rõ ràng, sư tỷ tại sao lại đột nhiên hôn trộm chính mình, nhưng bây giờ cái này giống như có lẽ đã không trọng yếu. Tòa kia bạn năm không thay đổi băng sơn, chung quy là vì hắn một người hòa tan. Vừa nghĩ tới nàng cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên ngọc dung, nhuộm bừng đỏ, thấm lấy đổ mồ hôi, từ đồng mê ly, nhưng như cũ nỗ lực duy trì chấn định bộ dáng, mặc vụ khỏe miệng thì không bị khống chế vung lên. Như thế tương phản sư tỷ, thật là đáng yêu. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi nữ, Hạ Ngưng Băng ngài lấy bá đạo chi tư, cưỡng đoạt này tâm, càng làm vị này đã từng vô thượng nữ đế bỏ đi tôn nghiêm, dùng cặp kia vốn nên đạp phái lăng tiêu tuyệt thế đùi ngọc, vì ngài hầu hạ tiết dục dù chưa triệt để chinh phục vị này đã từng vô thượng tiên đế, nhưng đã ở kỳ đạo tâm phía trên, khắc xuống vĩnh không ma diệt thuộc về ngài là cớn phản phái nghịch tập thành công kết thượng, luân hồi kiếm ý phản phái. Điểm 10000 luân hồi kiếm ý. Mặc Vũ tâm thần kịch chấn. Nghe thấy tên, liền chi kỳ tuyệt đối là cùng hỗn độn, thời không ngang cấp kiếm ý luân hồi kiếm ý, một kiếm sinh, một kiếm tử, một kiếm luân hồi, trưởng duyên sinh duyên diệt, đoạn quá khứ kiếp này. Hệ thống giới thiệu văn tự hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ hồng lưu, xông vào Mặc Vũ náo hải. Dường như ở trong chớp mắt, hắn kinh lịch vạn thế luân hồi. Nhìn lần tinh thần sinh ra cùng thế diện, chứng kiến sinh mệnh sinh sôi cùng điêu linh. Sinh cùng tử, khô cùng linh, bắt đầu cùng cuối cùng. Vô số liên quan tới luân hồi đại đạo chí lý, tại lòng hắn ở giữa chảy xuôi, cuối cùng đều quy về một kiếm. Mặc Vũ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy đến giống như ẩn chứa một mảnh tinh không. Lại biến cường. Hắn tâm tình thật tốt, mở rộng bước chân, hướng sườn núi tiểu viện đi đến. Trở lại phòng nhỏ. Trong phòng ánh đến thông minh, lại một mảnh tĩnh mịch. Chu Ly cùng Tiểu Nhã chính khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, quanh thân linh khí vần quanh, hiển nhiên là tại tu luyện. Mà tại cách đó không xa trên ghế, Viêm Hy chính một tay bám lấy Tuyết Nghị cái má, vì hai người hộ pháp. Gặp Mặc Vũ tiến đến, cặp kia trong đôi mắt đẹp nhất thời tràn lên một vẻ say lòng người ý cười. Mặc Vũ đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Viêm Hy tỷ, ngươi không tu luyện sao?" Viêm Hy ưu nhã duỗi lưng một cái, đem cái kia kinh tâm động phách thức tha đường còn triển lộ không bỏ sót, nàng khẽ cười nói: "Tỷ tỷ ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại, sớm liền đưa ngươi cô năng lượng kia luyện hóa xong." Nói, nàng mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút, xích lại gần Mặc Vũ, ở trên người hắn nhẹ nhàng hít hà, ánh mắt biến đến có chút nghiền ngẫm. "Ngược lại là ngươi, cái này mới mấy canh giờ không thấy, lại chạy tới cùng cái nào muội muội chơi? Trên thân mùi vị này, cũng không bình thường đây." Chương 543, Băng Sơn sư tỷ muốn thượng vị. Chương 543, Băng Sơn sư tỷ muốn thượng vị. Mặc Vũ nào hải bên trong trong nháy mắt hiện ra Tam sư tỷ cái kia thanh lãnh dung nhan tuyệt thế, cùng cặp kia lạnh buốt chân nhắn đùi ngọc, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vẻ ý cười. Viêm Hy tỷ đoán xem nhìn, "Ngươi cái này hậu cung giai lệ 3000, tỷ tỷ ta cái nào đoán được?" Viêm Hy tức giận lườm hắn một cái, phong tình bạt trùng. Mặc Vũ cười cười, nói, "Chờ mấy ngày nữa, ta lại nói cho Viêm Hy tỷ. Ngươi cái này ra hỏa, còn cùng tỷ tỷ bán hơn con tử." Viêm Hy cảm giác có chút buồn cười, nhưng cũng không có lại truy vấn. "Vậy được đi, qua mấy ngày lại nói." Mặc Vũ gặp nàng bộ này tiểu diễm bộ dáng, trong lòng nóng lên, thuận thế ôm phía trên nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, tại bên thai nàng nói nhỏ: "Đã Viêm Hy tỷ đã khôi phục, vậy chúng ta muốn không?" Lời còn chưa dứt, Viêm Hy liền hờn dỗi vuốt ve tay của hắn, gương mặt bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. "Không được, Tiểu Vũ, tha tỷ tỷ đi, hiện tại chân cũng còn mềm đây." Mặc Vũ mỉm cười, cũng không lại đùa nàng, tại môi nàng ấn xuống một cái hôn, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nhà trúc tĩnh mịch. Trên giường, Hạ Ngưng Băng rốt cục mở ra cặp kia mỹ lệ tử đồng. Nàng ngồi dậy, tơ lụa huyền y tự mượt mà bay trở xuống, lộ ra một mảng lớn tuyết nị băng cơ. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời xuống, rơi vào giữa chân của mình. Cái kia mảnh bừa bộn, rõ ràng đập vào mi mắt. Hai người vết bẩn hôn tạm cùng một chỗ, dính đầy cặp kia vốn nên không nhiễm trần thế tuyệt thế đùi ngọc, mang đến từng đợt dính vừa xa lạ dị dạng xúc cảm. Hạ Ngưng Băng thanh lệ không tì vết trên ngọc dung, hiếm thấy hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cùng xấu hổ xen lẫn thân sắc, cùng cái man nhu giống như. Cuối cùng, ngàn vạn hỗn loạn suy nghĩ chỉ hóa thành một tiếng mấy cái không thể nghe thấy than nhẹ. Nàng chống đỡ vẫn như cũ bủn rủn thân thể, chậm rãi đứng lên, một đôi thanh tú đẹp đẽ không tì vết chân ngọc nhẹ nhàng đạp ở lạnh buốt trên mặt đất. Tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần linh lực tự trong thân thể lưu chuyển mà qua. Linh lực những nơi đi qua, những cái kia vẫn đục dấu vết đều tiêu tán, da thịt lần nữa biến đến chân bóng như lúc ban đầu, giống như thượng hảo dương chi bạch ngọc, lại tìm không được nửa điểm tì vết. Váy cũng tùy theo chậm rãi phục hồi như cũ, một lần nữa che khuất cặp kia đủ để khiến thế gian bất luận cái gì sinh linh điên cuồng tuyệt thế đùi ngọc. Ngoại trừ tóc xanh vẫn như cũ nhỏ loạn, đổ mồ hôi chưa khô, nàng lại biến trở về cái kia thần thánh không thể xâm phạm, cao lãnh cô tuyệt băng sơn tiết tử. Chỉ là, nàng trong lòng rõ ràng, có nhiều thứ, chung quy là khác biệt. Hạ Ngưng Băng chỉnh lý tốt quần áo, giãn ra một thoáng vẫn mang theo dị dạng cảm giác thân thể, sau đó ngồi xếp bằng. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy. Cũng nhờ có hắn sau cùng không có cơ cầu, không phải vậy. Chính mình thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ngược lại cũng không phải là trong lòng không muốn, cũng không phải còn chưa tiếp nhận hắn. Chỉ là, nàng lần thứ nhất không muốn bị động như vậy. Nàng muốn chiếm cứ chủ động, lấy nữ thượng vị giả tư thái, tự tay đem hắn triệt để cầm xuống. Hạ Ngưng Băng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ đồng bên trong lóe qua một tia tự giễu. Sau khi trọng sinh, lá gan của mình ngược lại nhỏ đi. Nếu là mình kiếp trước, sơ tại lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ kia lúc, liền trực tiếp đem hắn cưỡng ép chiếm hữu. Làm sao giống bây giờ như vậy, còn cần muốn làm gì chuẩn bị tâm lý, lo trước lo sau. Nàng bình phục lại tâm hồ bên trong quần quần gợn sóng, một lần nữa ngồi xếp bằng. Tâm, cần tĩnh. Đợi đạo tâm hòa hợp mà mỹ. Chính là nàng, tự tay hái hắn thời điểm. Sát trời dần tối, màn đêm như mực. Lam Mặc Vũ vừa ra cửa, liền gặp một cái tản ra bạch quang hồ điệp, chính lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất tại cố ý chờ hắn. Gặp hắn đến, cái kia linh điệp hai cánh nhẹ chấn hưng, liền răng giặc hướng lấy viện tử bên trong mới xây trúc lâm bay đi. Mặc Vũ hiểu ý cười một tiếng, đi theo. Linh điệp phía trước, huỳnh quang điểm điểm, đem hắn dẫn vào trúc lâm ngũ kính. Đi tới chỗ sâu, hắn thân hình xuyên qua một tầng nhỏ không thể thấy trận pháp gợn sóng, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, cảnh tượng rộng mở trong sáng. Nơi đây đúng là có động thiên khác. Một vũng không lớn hồ nhân tạo dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, bên hồ cỏ tươi như nhân, mấy tấm mài bóng loáng bàn đá ghế đá xen vào nhau tinh tế trưng bày. Hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ qua. Ngay tại Mặc Vũ đánh giá bốn phía lúc, một đạo thanh thúy lại dí dỏm thanh âm đột nhiên vang lên. Sư phụ. Lời còn chưa dứt, một nói màu trắng thân ảnh bật đi ra, rơi vào Mặc Vũ trước mặt. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Người tới chính là Mộ Dung Ý, chỉ là thời khắc này nàng hóa trang cực kỳ lớn gan, một bộ thuần trắng tơ chất quần áo bó, bên ngoài vẹn vẹn hất lên một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, tuyết trên cổ buộc lên cùng màu cái nơ, trên đầu mang theo một đôi lông xù màu trắng trứng nhĩ, đuôi ngọc bọc lấy một tầng mông lung tơ trắng, dưới chân giẫm lên một đôi tinh xảo giày cao gót. Thỏ cô nàng. Mặc Vũ tâm thần chấn động, còn chưa kịp nghĩ lại, một đạo khác màu hồng thân ảnh cũng theo bên hông bật đi ra. Thánh tử đại nhân. Giang Hiểu Noãn mặc trên người cùng khoản màu hồng trang phục thỏ thiếu nữ, lộ ra đáng yêu vừa đáng yêu. Nàng tựa hồ còn có chút không quen, thân thể nhăn nhó một chút, nhưng trên mặt hưng phấn cùng chờ mong lại là làm sao cũng giấu không được. Mà tại hai người sau lưng, Sở Ngọc Ly thì lộ ra trầm tĩnh rất nhiều. Nàng mặc lấy một thân màu đen trang phục thỏ thiếu nữ, cũng có áo khoác, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tại trận pháp gia chỉ dưới, nàng cũng tạm thời nắm giữ tha thiết ước mơ ngạo người tư bản. Chỉ là nàng hiển nhiên không bằng hai người khác thoải mái, khuôn mặt đỏ bừng, đánh giá Mặc Vũ phản ứng. Mặc Vũ nhìn trước mắt cái này hỏa sát sinh hương cảnh tượng, cả người đều có chút choáng váng. Nhất là làm hắn ánh mắt đảo qua Sở Ngọc Ly lúc, càng là hô hấp trì trệ. Cái kia kinh người quy mô, các ngươi từ chỗ nào làm ra bộ quần áo này? Mặc Vũ khó khăn mở miệng, trong lòng đã có đáp án. Lại là Huyền Thanh. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu Noãn giật mình trong lòng. Nguyên lai y phục này không phải phu quân cho các nàng, lại là phu quân sư muội. Cái này sư muội có vấn đề. Huynh muội đỉnh, chậc chậc. Đương nhiên là Huyền Thanh sư thúc á. Mộ Dung Y cười hì hì đáp. Nàng nện bước ưu nhã bước chân mèo, chậm rãi đi tới Mặc Vũ trước mặt, mà hậu thân tử hơi nghiêng, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng khẽ cong eo. Nàng còn cố ý run lên, viên địa tô điểm tại trên mông lông sủ màu trắng hình cầu cái đuôi, cũng theo khả ái rung động hai lần. Sư phụ, xem được không? Mặc Vũ hầu kết kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái, ánh mắt cơ hồ không thể rời đi. Các ngươi cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Y đã ngồi dậy, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn đặt tại bên hồ ghế đá. Đương nhiên là thỉnh sư phụ uống rượu á. Đỗ Nhi thế nhưng là lấy được vài hũ tuyệt thế mỹ tiểu, liền đợi đến sư phụ đến nhấm nháp đây. Mặc Vũ thuận thế ngồi xuống. Mộ Dung Y lần nữa cúi người, vì hắn bày lên một cái trong suốt sáng long lanh lưu ly bôi. Theo động tác của nàng, trước ngực cái kia sung mãn tuyết sắc hồ quang cùng thâm thúy khe rãnh, ngay tại Mặc Vũ trước mắt không ngừng lắc lư, cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc. Mặc Vũ ánh mắt không bị khống chế bị cái kia trắng như tuyết hấp dẫn. Mộ Dung Y Lìa đã nhận ra hắn ánh mắt, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại hướng hắn trừng mắt nhìn, khoe môi ý cười càng quyến rũ động lòng người. Giang Hiểu Loan đem cái này một màn thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này tiểu Y Lìa làm sao nhìn giống như là tại trắng trợn sắc dụ sư phụ nàng. Hừ hừ, vô chi tiểu nha đầu phiến tử, chờ ngươi về sau bị sư phụ ngươi chơi hỏng thì thấy mối hận. Chương 544, đều mang tâm tư tỉnh thú tiểu cục. Chương 544, đều mang tâm tư tỉnh thú tiểu cục. Vân vân. Giang Hiểu Noãn trong đầu linh quang lóe lên, cái nào đó bị sơ sót hình ảnh đột nhiên rõ ràng. Trước đó tại Mặc Vũ cửa, nàng giống như gặp được qua cái này hai đồ đệ, theo trong phòng của hắn đi ra. Đương thời các nàng bộ kia ngọc mềm hoa nhu, lười biếng vô lực bộ dáng, quả thực so với chính mình bị phu quân chơi hỏng thời điểm còn muốn quá phận. Thì ra là thế. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, chợt không tự giác cong lên yên môi đỏ mũi. Tốt, lượn quanh nửa ngày, hợp lấy chính mình mới là cái kia bị mơ mơ màng màng đồng đốc. Ngay tại Giang Hiểu Noãn tâm tư bách chuyển thời khắc, Mộ Dung Y đi tại Mặc Vũ cùng đối diện chỗ trống trước, các để lên một cái tinh xảo ngân linh. Sư phụ, có chuyện gì có thể tùy thời giao động linh đang gọi chúng ta nha. Vừa dứt lời, một đạo mang theo vài phần men say lười biếng thanh âm theo trúc lâm ngoại chuyển tới. Không tệ, không tệ, nơi đây thanh lưu, đúng là cái uống rượu địa phương tốt. Người chưa đến, tiến tới trước. Diệp Tịch Mi chắp tay sau lưng, thảnh thơi dạo bước mà đến, ánh mắt thưởng thức đánh giá mảnh này mới tích thành tinh tiểu thiên địa. Thế mà, làm tầm mắt của nàng rơi vào ven hồ cái kia ba đạo hiệu điệu thân ảnh phía trên lúc, trên mặt thoải mái trong nháy mắt ngưng kết. Cái này. Nàng cặp kia xưa nay lười biếng ẩn tình mắt phượng, khống chế không nổi chậm rãi trợn tròn. Sư tổ. Mộ Dung Y Lìa lập tức nên đón tiếp lấy, thân thiết kéo lại Diệp Tịch Mi cánh tay, thuận thế đem nàng kéo đến Mặc Vũ đối diện ghế đá án lấy ngồi xuống. Sư tổ ngài cũng tới nữa, mau mời ngồi, thịt rượu đều chuẩn bị tốt đã. Nói xong, nàng ngọc tay nhẹ vẫy, trên bàn đá đông dương rực rỡ muôn màu nhiều hơn một đống sơn hào hải vị món ngon, đều là lấy linh khí dư giả yêu thú thịt chăm chú xào nấu, mùi thơm nước mũi. Đây đều là đồ tôn hiếu kính ngài đồ nhắm, còn có chân tàng hảo cửu, lập tức liền cho ngài rót đầy. Nếu là đặt ở bình thường, Diệp Tịch Mi nhìn thấy bực này chiến trận, sợ là ngụm nước đều muốn chảy ra. Nhưng bây giờ, Ánh mắt của nàng ngây ngốc đảo qua Mộ Dung Y Liễu, Sở Ngọc Ly cùng Giang Hiểu Đoán ba người. Vì cái gì cái này ba cái tiểu nha đầu mặc lấy áo lót thì choàng kiện cái gì đều không giấu được lụa mỏng áo khoác, cứ như vậy chạy ra ngoài. Còn có cặp kia chân, cái kia bị nửa thấu tất chân bao quanh đồ vật, cũng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Một bên Mặc Vũ trong lòng cũng là nghĩ mãi không thông, không biết cái này ba cái nha đầu trong hồ lô bán lấy thứ gì. Cảnh tượng này, cái này hóa trang, rất khó không để người liên tưởng đến một loại nào đó. Tình thú, có thể. Tại sao muốn đem sư tôn cũng gọi tới? Một cái hoang đường cùng tự suy nghĩ, không bị khống chế theo Mặc Vũ đáy lòng xông ra. Chẳng lẽ, sư tôn nàng cũng là các nàng tình thú nhất hoàn? Chơi đến hoa thật. Mộ Dung Y thì hoàn toàn không quan tâm bọn hắn hiện đang suy nghĩ gì, đây trong đầu đều là tiên nhân tuy phát tác sau mỹ diệu chẳng cảnh. Nàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra một bộ tạo hình kỳ lạ bằng bạc dụng cụ, đem vài hũ mỹ tiểu cùng một số đủ mọi màu sắc tiên quả chất lỏng bày ở trên bàn đá. "Sư phụ, sư tổ, các ngươi hơi đợi một lát nha." Nàng ngoái nhìn dí dỏm trừng mắt nhìn, chợt cầm lấy một cái ngân bình, bắt đầu đi đến đầu nghiêng đổ lấy đủ mọi màu sắc quả lộ cùng loại rượu. Mười ngón thon dài, động tác ưu nhã thành thạo, cổ tay trắng khẽ động ở giữa, cái kia bạc ấm liền tại nàng lòng bàn tay vạch ra từng đạo làm cho người hoa mắt tan ảnh. Mặc Vũ vốn là lười biếng dựa ghế đá, muốn nhìn một cái này tiểu đồ đệ đến tuột cùng tại mân mê cái gì thành tựu. Có thể hắn ánh mắt rất nhanh liền bị những vật khác hấp dẫn. Theo Mộ Dung Y thì thân thể lay động, trước ngực nàng món kia màu trắng tinh thỏ cô nàng áo ngực, căn bản bất lực trói buộc cái kia kinh tâm động phách xuống mãn. Cái kia mảnh tuyết nị đấy đà, tựa như hai cái hoạt bát hiếu động ngọc thỏ, theo chủ nhân động tác kịch liệt bật lên, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tránh thoát tầng kia thật mỏng vải vóc, sôi nổi mà ra. Mặc Vũ ánh mắt cứ như vậy bị một mực khóa lại. Một bên khác, Diệp Tịch Mi lười biếng dựa ghế đá, ánh mắt lưu chuyển, đã là đem hồ này bờ kiểu diễm phong quang thu hết vào mắt. Nàng xem thấy Mộ Dung Y gì cùng Sở Ngọc Ly cái kia thân cơ hồ cùng không mảnh vải không khác lớn mật trang phục, lại nhìn một cái chính mình đổ nhi cặp kia cơ hồ muốn dính tại đồ tôn trên thân đôi mắt, trong lòng điểm này sau cùng nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Thì ra là thế. Nàng cặp kia luôn luôn nửa tỉnh nửa say mắt vượng bên trong, tràn ra một vẻ ý cười, như nước mùa xuân ban đầu dung. Tốt. Quá tốt rồi. Cái này hai nha đầu, quả nhiên không có để cho mình thất vọng, rốt cục khai thiếu. Hai cái này quỷ linh tinh quái đồ tôn, cái này là chuẩn bị đối sư phụ của các nàng hạ thủ a. Hơn nữa nhìn địa bộ này, còn kéo lên hoang cổ thánh địa cái tiểu nha đầu kia làm phụ trợ. Không tệ, không tệ. Nàng liên nói đi, chính mình đồ nhi như vậy ưu tú, hai nha đầu này phim làm sao có thể cầm giữ được. Lăng hữu tình, thiếp có ý, hảo sự, chuyện thật tốt. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Diệp Tịch Mi bưng chén nước lên nhấp một miếng, khóe miệng ức chế không nổi mặt đất chuyển, thậm chí nhẹ nhàng ngâm nga không thành giọng tiểu khúc. Lập tức, ánh mắt của nàng lại bị Mộ Dung Y cái kia mới lạ điều tiểu động tác hấp dẫn, có chút hăng hái thưởng thức lên. Cùng lúc đó, trong góc Giang Hiểu Đoán, đại não chính đang nhanh chóng vận chuyển. Nguyên lai, tiểu y cùng Ngọc Nhi hai nha đầu này đã sớm cùng phu quân là loại quan hệ đó, mà lại các nàng cũng biết mình cùng phu quân quan hệ. Như vậy, cái này được mọi người bao quát. Giang Hiểu Đoán ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Diệp Tịch Mi, một cái kinh người suy đoán tại nàng não hải bên trong hiện lên. Diệp tiên bối cũng là phu quân nữ nhân. Trời ạ, phu quân cũng quá lợi hại đi, liền chính mình sư tôn đều. Giang Hiểu Đoán gương mặt trong nháy mắt bay lên hai mặt say lòng người đỏ hồng. Đã tất cả mọi người là chính mình người, vậy tối nay cái này chiến trận không tốt, lên thuyền đặc. Nàng cảm giác mình bắp chân lại bắt đầu như nhũn ra. Chính mình vừa mới khôi phục tốt, tối nay sợ không phải lại muốn bị phu quân chơi hỏng. Rất nhanh, Mộ Dung Y Y trong tay cái kia làm cho người động tác hoa cả mắt đống nhiên vừa thu lại. Nàng tay ngọc dương nhẹ, hai ngọn trong suốt sáng long lanh lưu ly bôi liền vững vàng rơi vào Mặc Vũ cùng Diệp Tịch Mi trước mặt trên bàn đá. Rượu trong chén dịch lại phân bảy màu, từ đôi đến đầu, từ sâu gần cạn, tầng thứ rõ ràng, giống như một đạo chói lọi cầu vồng. Sư phụ, sư tổ. Mộ Dung Y Y cười nói tự nhiên, giọng nói ngọt ngào. Rượu này tên là cầu vồng bảy màu, là đồ tôn mới điều phối. Hai vị nếm thử nhìn. Trong rượu này bị nàng bụng trộm thả chút ít tiên nhân thúy, chỉ cần hai người uống xong, đến lúc đó lại đem chính mình chuẩn bị mê tình hương nhen nhóm. Diệp Tịch Mi đôi mắt đẹp sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Y Y, ngươi cái này chế tiểu chi pháp là nơi nào tới? Bản tọa bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế mới lạ kỹ nghệ. Mặc Vũ nội tâm đậu đen rau muống. Có thể gặp qua mới là lạ, đây chính là đến từ một cái thế giới khác hoa sống. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc giúp đỡ hòa giải. Sư tôn có chỗ không biết, Tiểu Y Y là cái y sư, thích nhất đem các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật lăn lộn cùng một chỗ, gia tộc các nàng có loại này đồ vật, không kỳ quái. Thì ra là thế, khó trách như thế mới lạ. Diệp Tịch Mi vuốt tay nhỏ điểm, đối cái này giải thích không nghi ngờ gì, vươn lên lưu ly bôi, tiếp cận đến chóp mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Bảy loại tầng thứ rõ ràng mùi rượu cùng mùi trái cây đan vào một chỗ, chui vào lỗ mũi, để cho nàng cặp kia luôn luôn nửa tỉnh nửa say mắt vượng trong nháy mắt phát sáng lên. Không tệ, không tệ, chỉ là mùi thơm này, liền đã là nhân gian tuyệt phẩm. Nàng từ đáy lòng tán thưởng, đã có thể tưởng tượng đến, cái này quỳnh tương ngọc dịch trượt vào cổ họng lúc sẽ là bực nào cực hạn hưởng thụ. Mặc Vũ thì nhìn lên trước mặt ly kia chói lọi tiểu, trong lòng có loại dự cảm. Chén rượu này, chỉ sợ sẽ là tối nay trận này ta áp đỡ lệ khai mạc thức. Chương 545, Đồ Nhi nhóm biến thái đam mê. Chương 545, Đồ Nhi nhóm biến thái đam mê. Diệp Tịch Mi bưng lên ly kia chói lọi bảy màu rượu ngon, đối với Mặc Vũ xa xa giơ lên, lười biếng mắt phượng bên trong mang theo vài phần danh manh ý cười. Hào Đồ Nhi, ngươi hai người đồ đệ này đối ngươi thật đúng là dụng tâm. Như thế rượu ngon, như thế tâm ý, ngươi nhưng chớ có phụ bạc các nàng. Tiếng nói vừa ra, nàng môi đỏ hé mở, ngẩng trắng như tuyết cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Bảy màu rượu ngon vào cổ họng, tầng tầng lớp lớp tư vị tại vị giác phía trên nổ tung, cuối cùng hóa thành một cỗ thuần hậu dòng nước ấm, tràn vào toàn thân. Cả người đều nhẹ nhàng, dường như dẫm trên đám mây, say không sai muốn say. Hảo tiểu. Diệp Tịch Mi đôi mắt đẹp càng lượng, trắng non trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc phi lên một vệt rung động lòng người đỏ hồng, ánh mắt cũng biến thành mê ly mấy phần. Nàng thân thể hơi trao đảo một cái, mang theo vài phần men say, hướng cái kia ba vị duyên dáng yêu kiểu thỏ cô nàng vẫy vẫy tay. Tiểu Y Nhi, Ngọc Nhi, còn có Tiểu Loan đúng không? Các ngươi cũng đừng đứng yên, mau tới bồi Tiểu Vũ uống vài chén, thật tốt tăng tiến một chút sư đồ cảm tình nha. Mặc Vũ trong lòng không còn gì để nói, còn tăng tiến cảm tình. Hắn cùng tình cảm của các nàng đã không cần lại dùng loại phương thức này tăng tiến. Ngược lại là sư tôn ngài mới là cần có nhất cùng các nàng tăng tiến tình cảm cái kia. Liên sư trước mắt phạm bực này đại nghịch bất đạo suy nghĩ cũng dám có thể nghĩ các nàng đối với ngài cái này sư tổ không có nhiều tôn kính. Hắn cơ hồ có thể kết luận mấy cái này tiểu nha đầu đem Diệp Tịch Mi mời đến chính là vì để cho nàng say ngã ở nơi đó, gia tăng ái kích thích cảm giác. Không nghĩ tới những cái này ra hỏa thế mà cùng Mỹ Nhi tỷ mở dạng đều có loại này biến thái đam mê. Một bên khác, Mộ Dung Y nhìn lấy Diệp Tịch Mi cái kia chỉ là hơi say rượu bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, liều thuốc không đủ. Không hổ là khí vận chi tử sư phụ, tiểu lượng này cùng kháng tính, quả nhiên không phải bình thường. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo đủ cười ngọt ngào, lắc đầu nói: "Sư tổ, ta còn muốn cho ngài cùng sư phụ điều tiểu đâu, liền để tiểu Loan tỷ tỷ bồi sư phụ uống đi." Nói, nàng không để lại dấu vết hướng Sở Ngọc Ly chuyển tới một ánh mắt. Sở Ngọc Ly ngầm hiểu, dấu ở sau lưng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một kết pháp quyết. Sớm đã bố trí tại bốn phía rừng trúc cỡ nhỏ trận pháp bị trong nháy mắt thôi động. Trong chốc lát, một cỗ như có như không mùi thơm, nương theo lấy trúc lâm gió đêm, lặng yên tràn ngập ra. Cái kia hương vị cực kỳ nhạt, hôn tạp tại mùi rượu, mùi đồ ăn cùng thảo một mùi thơm ngát bên trong, cơ hồ không cách nào phát giác. Giang Hiểu Loan khéo léo rời đến Mặc Vũ bên cạnh. Giang Hiểu Loan được Giang Hiểu, khéo léo xê dịch thân thể mềm mại, dứt khoát chen tại Mặc Vũ bên cạnh cùng một trương ghế đá, mềm mại nở nang thân thể dính sát cánh tay của hắn. Thánh tử đại nhân, tiểu Loan bồi ngài uống. Mặc Vũ quay đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc mềm mại gương mặt xinh đẹp, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Giang Hiểu Loan nên tiếp hắn ánh mắt, đôi mắt to xinh đẹp dùng lực chớp chớp. Phu quân yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp. Một phen nước đổ đầu vịt ánh mắt giao lưu về sau, người nào cũng không thể tránh thức lĩnh hội ý đồ của đối phương. Giang Hiểu Loan không nghĩ nhiều nữa, bưng lên Mặc Vũ trước mặt ly kia cầu đồng bảy màu tay ngọc nhẹ giơ lên, đem lưu ly bôi tiến tới môi của hắn một bên. Thánh tử đại nhân, đến nha. Ôn hương nhuyễn ngọc tại hoài, mỹ nhân thổ khí như lan, quang cảnh như vậy, Mặc Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn thuận thế há miệng, đem rượu trong chén dịch uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch trượt vào cổ họng, một cỗ mùi vị quen thuộc để trong lòng hắn khẽ động, đây rõ ràng là lúc trước Âm Nhi cho mình phía dưới loại kia tiểu. Chỉ là, không có loại kia thôi tình dược vật. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, một cỗ không hiểu khô nóng, bỗng nhiên từ bụng nhỏ dâng lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Không thích hợp. Mặc Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này dược, phía dưới trong không khí. Hắn tâm niệm nhất động, thể nội thiên độc châu vận chuyển, cái kia cỗ tuân gia nhập thể nội khô nóng dược lực, trong khoảnh khắc liền bị hóa giải đến không còn một mảnh. Cắn thuốc tài giỏi sự tình, thanh tỉnh cũng có thể làm. Hắn cũng muốn nhìn xem, mấy cái này nha đầu đến cùng muốn chơi trò gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn thuận thế trang ra mấy phần tiểu lực lên đầu bộ dáng, ánh mắt mang tới một tia mê ly, thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đáy lòng tán thán nói: "Hảo, hảo tiểu." Mà bên cạnh hắn Giang Hiểu Đoán cũng cảm thấy được thân thể dị dạng, từng dòng nước gấm tại thể nội tán loạn, để cho nàng toàn thân sốt mềm, để không nổi nửa phần khí lực. Trên da thịt nổi lên một tầng mê người phấn hà, trong miệng khắc khô, não hải bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bị bên cạnh Mặc Vũ chăm chú ôm vào trong ngực, hung hăng trả đạp. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình: "Thật là, mới rời khỏi phu quân mấy ngày, làm sao lại biến đến như thế không biết thẹn." Nàng hoàn toàn không biết, chính mình sớm đã thân chúng tình độc, chỉ coi là chính mình thân thể quá mức tưởng niệm phu quân yêu thương. Giang Hiểu Loan thân thể càng mềm mại, cơ hồ hóa thành một bãi xuân thủy, vô ý thức hướng Mặc Vũ trong ngực tựa đi, mềm mại thân thể mềm mại vô ý thức nhẹ nhàng cọ sát lấy, tìm kiếm lấy cái kia có thể làm cho nàng an lòng khí tức quen thuộc. Mặc Vũ trong lòng buồn cười, thuận thế vươn tay cánh tay, đem nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn ôm vào lòng, để cho nàng an ổn dựa vào chính mình. Đang chuyên tâm điều tiểu Mộ Dung Y, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái này thân mật một màn, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hoàn mỹ, liền đã ôm cùng nhau. Cái này tiến triển so dự đoán nhanh hơn. Sư phụ cùng tiểu Loan tỷ tỷ, quả thật là lang có tình thiếp có ý, nàng cố nén dương lên khóe miệng, đem mới điều tốt tiểu dịch chú nhập lưu ly bôi bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Nàng đầu ngón tay nâng lên một chút, ba chén rượu ngon vững vàng phủ ở trước người. Sư tổ, ngài tiểu tới rồi. Nàng đem bên trong hai chén đặt ở Diệp Tịch Mi trước mặt, một cái khác ly thì đặt ở Mặc Vũ trước mặt. Sư phụ xem xét cũng là chịu không nổi tiểu lực dáng vẻ, bây giờ nói chuyện đều có chút không lưu loát, cũng không thể lại để cho hắn uống nhiều, vạn nhất thật say ngã, phía sau kế hoạch còn thế nào tiến hành. Nhất định phải để hắn bảo trì tại hơi say rượu, nhưng lại có thể làm chính sự trạng thái. Mấu chốt là sư tổ, nhất định phải đem nàng qua chén. Diệp Tịch Mi tiếp nhận một chén, lại là uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt xinh đẹp men say càng đậm, đánh cái đáng yêu tiểu nấc. Hào tiểu, nấc. Tiểu Y Kìa, các ngươi rượu này là cái gì lấy được? Vi sư, ta ngày bình thường tự xưng là ngàn chén không say, hôm nay mới uống mấy chén thì cũng có chút thượng đầu. Mộ Dung Y cười nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào nói: "Hồi sư tổ, trong rượu này dùng 7 loại khác biệt linh hữu, là đồ tôn phân biệt theo tông chủ, mấy vị trưởng lão sư thuốc chỗ đó lấy được, lại dùng thủ pháp đặc biệt điều phối mà thành. Mỗi một loại đều là có thể đối tu vi cao thâm chi sĩ khởi hiệu rượu ngon." "Nguyên lai là dạng này, trách không được." Diệp Tịch Mi tán thưởng gật gật đầu, chợt nàng đầu lên trước mặt mình khác một ly rượu, loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, đi tới Mặc Vũ trước mặt. "Hào Đồ Nhi, đến, ngươi cũng uống." Nàng đem chén rượu đưa tới Mặc Vũ bên môi, mắt phượng bên trong tràn đầy men say cùng hào hùng. "Rượu ngon như vậy, liền nên." "Nấc, hai sư đồ, không say không về." Thời khắc này nàng đã quên chính mình lúc đầu là vì sao mà đến. Chương 546, kế hoạch thất bại. Chương 546, kế hoạch thất bại. Mặc Vũ nhìn qua gần trong gang tấc, vị thái này sinh sư tôn, nghe nàng trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể, đang muốn đưa tay tiếp nhận. "Ta đến thay thánh tử đại nhân uống đi." Giang Hiểu nhoán lại đoạt trước một bước, theo Diệp Tịch Mi trong tay nhận lấy ly rượu. "Giúp phu quân cạn rượu, đây cũng là tiểu y để bàn giao nhiệm vụ một trong." Nàng ngẩng tuyết nị cái cổ, đem rượu trong chén dịch uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, não tử cũng biến thành một đoàn hỗn não. Diệp Tịch Mi thấy thế, cũng không để ý chút nào, ngược lại cảm thấy cái này tiểu thánh nữ có chút thú vị. Nàng ngón tay ngọc vẩy một cái, đúng là trực tiếp cầm qua trước kia bày ở Mặc Vũ trước mặt chén rượu kia, chính mình ngửa đầu một rót. "Hào tiểu." Nàng vừa đặt chén rượu xuống, Sở Ngọc Ly liền lập tức bưng một chén mới điều tốt cầu đồng bảy màu đi tới, ôn nhu thì thầm: "Sư tổ, nơi này còn có, ngài chậm một chút uống." "Tốt, tốt." Diệp Tịch Mi ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận liền lại là uống một hơi cạn sạch. Sở Ngọc Ly quay người, lặng yên cùng Mộ Dung Y đi trao đổi một ánh mắt, lại từ nàng chỗ đó bưng tới một chén. Diệp Tịch Mi tiếp nhận, lần này lại không có chính mình uống, mà chính là lại đưa tới Mặc Vũ trước mặt. "Đồ Nhi." "Nấc, ngươi cũng đừng, đừng nhàn rỗi, uống." Giang Hiểu Loan mơ mơ màng màng tiếp nhận ly rượu, trong miệng lẩm bẩm nói: ta tới." Nàng bưng chén rượu, xinh đẹp con ngươi một mảnh mê mang. "Muốn làm gì tới?" "A, đúng, giúp phu quân uống rượu." Nàng nghĩ đến, liền đem chén rượu tiến đến chính mình bên môi, hướng trong miệng đưa đi. Thuần hậu tiểu dịch trượt vào cổ họng, uống đến một nửa, nàng trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên lại nghĩ tới: "Không đúng, giúp phu quân uống rượu là bởi vì không thể để cho phu quân uống quá nhiều. Tiểu Y Y vừa mới cho phu quân hai chén rượu, nhưng hắn uống một chén, cho nên cái này ly là phu quân, ta không thể thay hắn uống. Muốn cho hắn uống, có thể chính mình đã uống, nên làm cái gì?" Giang Hiểu Loan ngậm lấy miệng đầy hương thuần tự dịch, mơ hồ cái đầu nhỏ phi tốc vận chuyển, rốt cuộc tìm được một cái có thể thực hiện phương án giải quyết. Nàng xoay người, đối mặt với Mặc Vũ, tấm kia đang yêu động lòng người gương mặt bên trên hiện ra một vẻ đần độn nụ cười. "Thánh tử đại nhân, ta tới, cho ngươi ăn uống đi." Lời còn chưa dứt, nàng mềm mại thân thể mềm mại liền đã sẽ tới, cái kia phấn nhuận sung mãn môi anh đào, mang theo thiếu nữ hương thơm cùng tiểu dịch tuần hậu, tinh chuẩn không sai lầm khắc ở Mặc Vũ trên môi. Môi anh đào mềm mại, như thượng đẳng nhất mật ngưỡng, cam điểm tiểu dịch tùy theo độ tới. Mặc Vũ thuận thế nắm chủ cái kia mềm mại vòng eo, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại khẽ run cùng độ tới cam điểm, trong lòng có chút buồn cười. Sư tôn còn không có rót đồ đâu, bây giờ liền bắt đầu hành động. Kế hoạch này, không khỏi cũng quá thô ráp chút. Thanh tỉnh sư tôn, cũng không biết thành thành thật thật ngồi ở chỗ này, nhìn lấy các ngươi làm loại này tiêu chuẩn lớn tình thú. Bất quá, hắn vẫn chưa ngăn cản. Hắn chỉ là hưởng thụ lấy trong ngực giai nhân thâm tình một hôn, muốn nhìn một chút mấy cái này quỷ linh tinh quái nha đầu, đằng sau rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. Cái này một màn, để cách đó không xa Sở Ngọc Ly cả người đều cứng đờ. Thì hôn lên rồi. Trực tiếp như vậy sao? Tiến triển cũng quá nhanh một chút đi. Mộ Dung Y Lì cũng là một ngộng, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần. Nàng một cái là mình, đáng yêu thân ảnh liền ngăn tại Diệp Tịch Mi trước mặt, đồng thời ngón tay ngọc tung bay, một đạo trận pháp bình chướng dâng lên, ngăn cách Diệp Tịch Mi ánh mắt. "Sư tổ, đến, chúng ta tiếp tục uống." Nàng nét mặt vui cười, dường như cái gì cũng không phát sinh, lại đem một chén mới điều tốt mỹ tiểu bưng đến Diệp Tịch Mi trước mặt. Kế hoạch đã thành công một nửa, tiểu Loan tỷ bên này làm xong, hiện tại còn kém sư tổ. Hy vọng cầm xuống tiểu Loan tỷ, sẽ không để cho sư tổ bị quá lớn kích thích, ảnh hưởng nàng bên kia tiến độ. "Ừm." Diệp Tịch Mi mắt say lờ đờ mê ly, đang tò mò muốn thăm dò nhìn xem, lại bị một đạo bóng hình xinh đẹp chặn ánh mắt. "Bên kia thế nào?" Nàng ham hồ hỏi. "Ai nha, sư tổ, không có gì á." Mộ Dung Y thì thân mật kéo lại cánh tay ngọc của nàng, không khỏi giải thích mà đưa nàng ấn về ghế đá, mặt không đỏ tim không đập ăn nói địa chuyện. "Sư phụ hắn giống như có chút uống nhiều quá, tiểu Loan tỷ tỷ tại viện hắn tỉnh rượu đây." "Ồ, say." Diệp Tịch Mi mơ mơ màng màng vô hót một cái. "Nhìn ta trí nhớ này, sư phụ ngươi ngày bình thường không uống rượu, chỗ nào trải qua ở như vậy uống?" Nói, nàng tay trắng tại chữ vật giới phía trên một bệnh, lấy ra một cái bình ngọc, nhét vào Mộ Dung Y Lìa trong tay. "Đến, đây là giải tử đan, nhanh cho hắn ăn ăn một viên, dược hiệu rất tốt, lập tức liền tỉnh." "Tỉnh bồi vi sư ăn chút thức nhắm, nhưng không cho uống nữa." "Được rồi." "Đồ tôn biết." Mộ Dung Y Lìa thuận tay đem đan bình thu hồi, trên mặt cười hì hì, tâm lý lại gấp đến không được. "Chuyện gì xảy ra?" "Tiên nhân túy hiệu quả là có thể mê tỉnh hương đâu. Vì Hà sư tổ ngoại trừ vẻ say chân thành, lại không nửa phần động tình hiện ra. Chẳng lẽ là tu vi quá cao, điểm ấy dược vật đối nàng vô dụng." Diệp Tịch Mi bưng lên Mộ Dung Y Lìa đưa tới tiểu, lần này lại uống nửa chén, liền lắc đầu. "Không được, không được, lại uống thật muốn đủ." Nàng đặt chén rượu xuống, lười biếng dựa vào về thành ghế, chính mình kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, tựa hồ định lúc này dừng lại. Mà một bên khác, một hôn kết thúc, rời môi. Chiếc kia tiểu cho ăn xong, Giang Hiểu Loan toàn thân như nhũn ra, cả người đều hóa thành một bãi xuân thủy, mềm nhũn ngã xuống Mạc Vũ trong ngực. Mạc Vũ bật cười, đưa tay đem nàng ôm cái chân đấy, điều chỉnh cái tư thế thoải mái, để cho nàng an ổn gối lên chính mình trên vai. Xem ra, cái này ba cái nha đầu kế hoạch, tối nay là nhất định thất bại. Theo Mộ Dung Y dị tâm niệm nhất động, cái kia đạo ngăn cách tầm mắt trận pháp dần dần tiêu tán. Mạc Vũ kẹp lên một khối nướng đến xì xì bốc lên dầu linh thú thịt, đưa tới Diệp Tịch Mi bên môi. "Sư tôn, dùng nữa." "Ừm." Diệp Tịch Mi vô ý thức mở ra môi đỏ, đem đồ nhi đút tới thịt nướng ngậm lấy, thỏa mãn meo lại mắt phượng, một miệng không rõ khen. "Nô, vẫn là nhà ta tiểu Vũ tốt." Nói, nàng tựa hồ lại tới hào hứng, lại bưng lên trên bàn nửa chén tàn ỉu, phối hợp lại rót một miệng lớn. Tiểu lực dâng lên, nàng tay ngọc nhẹ nắm cái má, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không đến mức trượt chân. Sở Ngọc Ly thấy thế, lặng lẽ chuyển đến Mộ Dung Y Lệ bên người, truyền âm nói: "Tiểu Y Lệ, giống như thất bại. Chúng ta chuẩn bị mê tình hương, đối sư tổ giống như chẳng có tác dụng gì có." Mộ Dung Y Lệ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đối diện bộ kia sư tử đồ hiếu ấm áp hình ảnh, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. "Đừng nóng đội, ta nhìn, có hy vọng. Mê tình dược chỉ là phụ trợ, ngươi nhìn sư tổ, nàng đã say, nàng và sư phụ quan hệ vốn là mập mờ không rõ, nói không chừng mượn tiểu tình, chính nàng thì cùng sư phụ thổ lộ." Sở Ngọc Ly lại không lạc quan như vậy. "Ta cảm thấy không ổn. Ta kỳ thật, nhiều chuẩn bị 10 phần mê tình hương lượng, muốn không chúng ta trực tiếp châm rượu bên trong." Đang lúc này, Mạc Vũ trong ngực, Giang Hiểu Loan bỗng nhiên giật giật, môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ. "Phu quân, tiểu, ta cho ngươi ăn. Hiện tại đến lượt ngươi. Đốt ta." "Phu quân." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người. Thì liền say đến không phân biệt đồ vật Diệp Tịch Mi, cũng mơ mơ màng màng mở ra mắt phượng. Chương 547, 10 lần mê tình hương, nhưng không có giải dược. Chương 547, 10 lần mê tình hương, nhưng không có giải dược. Diệp Tịch Mi đầu hỗn loạn, giống rót đầy hồ rán. "Ta là tới làm gì tới?" "A, đúng rồi. Tác hợp tiểu Vũ cùng hắn hai cái bảo bối đồ đệ. Làm sao vào xem lấy uống rượu, đem chính sự đem quên đi." "Vân vân." Vừa mới cái kia một tiếng nũng nịu phu quân là ai thế? Nàng mê ly mắt phượng phí sức địa chuyển động, nỗ lực xuyên thấu mông lung men say, nhìn về phía Mạc Vũ phương hướng. Mạc Vũ đang muốn mở miệng, trong lực đoàn kia ôn hương nhuyễn ngọc chợt nhào gấp đôi mi thanh tú, Giang Hiểu Loan một tấm sáng rỡ khuôn mặt trong nháy mắt mất máu sắc, trong cổ phát ra khô khốc một hồi nôn. "Nô, phu quân." "Ta..." Mộ Dung Y thì trong nháy mắt theo vừa rồi chấn kinh bên trong bừng tỉnh, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một cái bước xa sông lên trước, luôn cuống tay chân muốn đem Giang Hiểu Loan theo Mạc Vũ trong ngực đào kéo xuống, sợ nàng dơ bẩn sư phụ quần áo, ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Giang Hiểu Loan vốn là toàn thân như nhũn ra, bị nàng như thế kéo một cái, thân thể nghiêng một cái, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Mạc Vũ nhíu mày, cánh tay bao quát, đem Giang Hiểu Loan vững vàng đỡ lấy. Tâm niệm vừa động, Thiên Độc Châu vận chuyển, trong nháy mắt hóa giải nàng thể nội cảm rất say. Mạc Vũ đem nàng nếm ái an trí tại mềm mại trên đồng cỏ, chợt cánh tay nhấc câu, liền đem còn sững sờ tại nguyên chỗ Mộ Dung Y kéo vào trong lồng ngực của mình. Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, hắn thuận thế đưa bàn tay chụp lên cái kia ngăn cách một tầng hơi mỏng tơ trắng bình cao kiều đồn, mềm mại và đàn hồi. "Đồ Nhi, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hỏi tự nhiên là tại cái này địa phương, cả như thế vừa ra, đến tuột cùng là mục đích gì? Mộ Dung Y thì thân thể mềm mại cứng đờ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. "Sư phụ, thế mà không sao cả say." "Tính sai. Sư phụ là khí vận chi tử, kháng tinh chắc chắn sẽ không so sư tổ kém mới đúng." Nàng theo chữ vật giới bên trong lần nữa lấy ra một cái xinh xắn lưu ly bôi, bên trong đựng lấy tiên nhân túy nguyên dịch. "Sư phụ ngài đừng quản." Nàng dựa vào Mạc Vũ, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan. "Đằng sau có thiên đại kinh hỉ, ngài trước tiên đem cái này ly uống, liền biết." Nói, nàng liền đem cái kia tiểu chén ngọc đưa đến Mạc Vũ bên môi. Mạc Vũ trong lòng buồn cười. "Kinh hỉ, chỉ mong không phải kinh hãi mới tốt." Hắn cũng không có cự tuyệt, há miệng đem chén rượu kia uống vào. Quen thuộc dược lực tại thể nội tan ra, lại trong nháy mắt bị thiên độc châu cắn nuốt không còn một mảnh. Hắn thuận thế say ngã hàng đầu tựa ở Mộ Dung Y dị tản ra nhàn nhạt hương thơm hóa bay, ôm eo nhỏ nhắn cánh tay thu đến chặt hơn chút nữa, lòng bàn tay cũng không an phận nhẹ nhàng nắn bóp. Mộ Dung Y dị thân thể mềm mại khẽ run, tim đập như liễu chạy, đã muốn tránh thoát cái này to gan xâm phạm, lại tham luyến này nháy mắt vuốt ve an ủi cùng thân mật, trong lúc nhất thời đúng là không thể động đậy. Mà hết thảy này đều bị cách đó không xa nửa tỉnh nửa say Diệp Tịch Mi nhìn cái mơ mơ hồ hồ. Rượu của nàng ý dâng lên, ánh mắt sớm đã không lắm rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến một đạo màu trắng thỏ cô nàng thân ảnh, chính thân mật tựa ở chính mình đồ nhi trên thân, tựa hồ vẫn còn ở đó. "Cho hắn ăn uống rượu. Vừa mới không phải tiểu non sao?" Diệp Tịch Mi rủi rủi con mắt, hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, phát hiện nguyên bản đứng đấy ba bóng người đẹp đẽ, giờ phút này chỉ còn lại có một cái. Sở Ngọc Ly cùng Giang Hiểu Đoán đều không thấy. Một cái kinh người suy nghĩ tại nàng não hải bên trong dần dần thành hình. Cái kia vừa mới cái kia âm thanh phu quân, chẳng lẽ là nhỏ ít đều? Nàng gọi Mạc Vũ phu quân. Diệp Tịch Mi trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Thì ra là thế. Nguyên lai tiểu Y Y đem tiểu Vũ ước đến nơi đây, chính là vì quá trên hắn, tốt thuận thế bắt lấy hắn. Quá tốt rồi. Xong rồi. Diệp Tịch Mi nội tâm cùng hỉ. Nàng hệ thống nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành. Dùng không bao lâu, chính mình liền có thể thoát khỏi cái này đáng chết hạ giới trói buộc, đắc đạo phi thăng, đi hướng cái kia rộng lớn hơn tiên giới. Muốn đến nơi này, nàng cảm thấy mình cũng nên giúp đỡ một thành. Tiểu Vũ. Diệp Tịch mi mắt say lờ đờ mê ly kêu một tiếng, đang đem đầu gối ở Đồ Nhi trên vai thơm giả say Mặc Vũ còn không có phản ứng, trong ngực hắn Mộ Dung Y liền ngược lại là thân thể mềm mại cứng đờ, một cái giật mình, vội vàng theo Mặc Vũ trong ngực tránh thoát. Nàng bối rối bước lên đồng phục hầu gái thai thỏ phía trên không tồn tại nếp hốn, vội vã tiến đến Mặc Vũ bên hai, thổ khí như lan. Sư phụ, nhanh. Sư tổ còn giống như không có say đấu, ngươi giúp ta đem nàng rót đổ. Nàng thật không có biện pháp. Chuyện này là sao a? Kế hoạch tiến hành đến hiện tại, thiên nhân phí đều hạ, mê tình hương cũng điểm, kết quả hai người này một cái đều không tránh thức say ngã. Mặc Vũ trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Còn tới, các nàng còn thật dự định ngay trước sư tôn trước mặt làm loại kia đại nghịch bất đạo sự tình a? Hắn ngẩng đầu, trang làm một bộ vừa bị đánh thức mơ hồ bộ dáng, nhìn về phía Diệp Tịch Mi. Sư tôn, thế nào? Tiểu Vũ, đến. Chúng ta hai sư đồ tiếp tục uống. Diệp Tịch Mi say khướt địa nhất đập bàn đá, hào tình vạn trượng. Hôm nay ta cao hứng, không say không về. Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc tại chữ vật giới phía trên một vệt, một tôn cao cỡ nửa người bạc rượu liền xuất hiện tại mặt bàn. Tiểu Y Y, thất thần làm gì? Cho sư phụ ngươi rót đầy. Mặc Vũ luốt luốt mi tâm, một mặt khó xử. Sư tôn, thật sự là không uống được nữa, muốn không? Chúng ta hôm nay tới đây thôi. Không được. Diệp Tịch Mi mày liễu dựng lên, không được xế bảo. Uống, nhất định phải uống. Mộ Dung Y Y lập tức bu lại, trên mặt một lần nữa phủ lên ngọt đến phát dính nụ cười, một bên vì hai người rót rượu, một bên cho Mặc Vũ ngáy mắt. Đúng nha sư phụ, sư tổ nàng lão nhân ra hiếm thấy như thế có hào hứng, ngài liền bồi theo nàng nha. Mặc Vũ tức giận chừng nàng liếc một chút, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, vậy đợi lát nữa thật xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng trách ta. Nói, hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Diệp Tịch Mi thấy thế, lại càng hài lòng đồng dạng uống mạnh một chén. Mộ Dung Y Lìa đang muốn vì hai người tục lên, bị hoặc màu đen thỏ cô nàng lại đột nhiên xuất hiện, theo trong tay nàng nhận lấy bầu rượu. Chính là mới vừa rồi biến mất Sở Ngọc Ly. Nàng bưng rượu lên ấm, đang muốn cho Diệp Tịch Mi chén nữa, Mộ Dung Y Lìa vội vàng truyền âm. Tiểu sư tỷ, ngươi vừa mới làm gì đi? Sở Ngọc Ly động tác không ngừng, thanh âm bình tĩnh tại nàng náo hải bên trong vang lên. Đem còn lại 4 phần mê tình hương đều điểm, mặt khác 6 phần mài thành phấn, chuẩn bị thả sư tổ trong rượu. Mộ Dung Y Lìa nghe vậy, cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Toàn, tất cả đều dùng. Ta không có chuẩn bị nhiều như vậy giải dược a. Không sao. Sở Ngọc Ly thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nàng liếc qua Mặc Vũ, có ý riêng. Giải dược, không ở chỗ này a. Tiếng nói vừa ra, gấp 6 lần thêm nguyên liệu bình tương ngọc dịch, đã đưa tới Diệp Tịch Mi trước mặt. Diệp Tịch Mi giờ phút này tiểu hứng chính đồng, ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận chính là uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, một cỗ trước nay chưa có khô nóng đột nhiên theo đan điền nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ha, hảo tiểu. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết, liền cái kia trắng như tuyết cái cổ đều nhiễm lên một tầng rung động lòng người phân choáng. Thân thể nóng hổi như lửa, trong miệng vẫn còn tại từ đáy lòng tán thưởng. Chưa bao giờ uống qua. Nấc. Như thế hăng hái tiên lưỡng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Y Y cũng cảm giác được, trong không khí mê tình hương đã nồng đậm đến một cái trình độ khủng bố. Nàng thể nội giải dược căn bản gánh không được, từng dòng nước cấm tại bụng dưới tán loạn, để cho nàng hai chân như nhũn ra, chỉ có thể vô ý thức khép lại kẹp chặt, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Chương 548, Diệp Tịch Mi say sau thổ lộ chương 548, Diệp Tịch Mi say sau thổ lộ Mặc Vũ tự nhiên cũng đã nhận ra trong không khí cái kia cơ hồ ngưng vì thực chất dược lực, trong lòng cảm khái mấy cái này nha đầu thực sẽ chơi. Hắn trên mặt thì bất động thanh sắc, đem Sở Ngọc Ly đưa tới tiểu đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Tiểu cung tiếp tục. Mặc Vũ cùng Diệp Tịch Mi ngươi một chén, ta một chén. Sở Ngọc Ly cùng Mộ Dung Ý cố nén thể nội khô nóng, ở bên cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng lấy. Bởi vì đổi thành Diệp Tịch Mi chính mình chân tàng, tiểu tình kém xa tiên nhân tí như vậy bá đạo, hai người ngược lại uống đến càng nhiều, cũng nhanh hơn. Uống vào, Diệp Tịch Mi tâm tình đỗng nhiên thấp xuống. Ánh mắt bên trong hào hùng cùng tùy tiện dần dần tán đi, thay vào đó là một vẻ tan không ra thương cảm. Nghĩ đến chính mình dùng không bao lâu liền sẽ phi thăng, rời đi cái này thế giới, rời đi Tiểu Vũ, rời đi Huyền Thanh. Trong lòng chính là một trận nhói nhói. Tiểu Vũ, nàng đỗng nhiên nhẹ giọng kêu, thanh âm khẽ run, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Mặc Vũ trong lòng hơi động, thả mềm thanh âm, mang theo một tia hơi say rượu. Thế nào? Sư tôn, ta. Diệp Tịch Mi nâng lên cặp kia ánh nước liễm diễm mắt phượng, si ngốc ngắm nhìn hắn tuấn lãng mặt. Ta dùng không bao lâu, khả năng liền muốn rời đi. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, còn có Huyền Thanh các nàng. Mặc Vũ nghe vậy, không khỏi bật cười. Sư tôn, ngài cũng không có đàng hoàng đợi qua mấy ngày Thúy Vi Phong à, đệ tử không vẫn luôn là chính mình chiếu cố chính mình à? Nói vậy, Diệp Tịch Mi trong nháy mắt gấp, gương mặt tức giận, mang theo say sau mỏng đỏ, rất là đáng yêu. Ngươi khi còn bé, là ai như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố ngươi, còn giúp ngươi tắm rửa qua đâu? Mặc Vũ nhìn lấy nàng hồn nhiên bộ dáng, cũng không phản bác, chỉ là cưng chiều cười. Ân, sư tôn nói đều đúng. Hắn thuận theo, lại làm cho Diệp Tịch Mi càng thêm thương cảm. Nàng tự lẩm bẩm, giống là nói cho Mặc Vũ nghe, lại như là nói cho mình nghe. Vừa dưới chân núi nhặt được ngươi thời điểm, như vậy nhỏ hơn một chút. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể một mực bồi tiếp ta, một mực. Không nghĩ tới. Ai? Một tiếng u thán, nàng lại bưng chén rượu lên, đột nhiên rót một miệng lớn. Chua cay tiểu dịch sặc đến nàng một trận ho khan, khóe mắt tràn ra trong suốt nước mắt. Một bên, Mộ Dung Y cùng Sở Ngọc Ly rót rượu động tác, cùng nhau một trận. Mặc Vũ nhu hòa an ủi. Không phải một mực ở một chỗ sao? sư tôn một mực là ta sư tôn, Đỗ Nhi cũng một mực là ngài Đỗ Nhi. Ngươi không hiểu. Diệp Tịch Mi lắc đầu, nước mắt rốt cục khống chế không nổi, theo chân bóng gương mặt trượt xuống. Nàng lại bưng chén rượu lên, đột nhiên được một hớp. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chua cay tiểu dịch lẫn vào mê tình hương dược lực, triệt để vỡ tung nàng sau cùng lý trí. Ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi mới bé kẹo như vậy. Là ta đem ngươi nuôi lớn. Ngươi là người của ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kết quả là muốn bị người khác hái được quả đào? Tiếng nói vừa ra, không khí dường như ngưng kết. Một bên, Mộ Dung Y thân thể mềm mại bởi vì dược vật cùng hương phấn mà run nhẹ nhẹ. Xong rồi, sư tổ nàng, nàng thật đối sư phụ thổ lộ. Mặc Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy sao? Nuôi lớn chính mình là vì cái này. Có thể trong không khí cái kia cố mê tình hương, để hắn cũng không có cách nào phân biệt, lời nói này đến tuột cùng là thật tình bộc lộ, còn là đơn thuần say rượu nói bậy. Hắn buông tay, muốn trước đem nàng đỡ lấy, trong miệng vô ý thức nói ra: "Sư tôn, ngài say." "Ta mới không có say." Diệp Tịch Mi một thanh đẩy ra tay của hắn, lại đông nhiên rót một ngụm rượu lớn. Mấy sợi loại rượu không nghe lời theo nàng hồng nhuận thơm phất khỏe môi chẳng ra, theo duyên dáng đường vòng cùng trượt xuống, cuối cùng biến mất ở mảnh này bị váy tím bao khỏa, thơm thúy tuyết nị bên trong. Nấc. Nàng đánh cái đáng yêu tiểu nấc, mắt phượng mê ly, gương mặt đỏ hồng. "Người sư tôn ta, ngàn chén không say." "Làm sao? Làm sao lại say?" Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng phía trên cái kia lạnh buốt vệt nước mắt, động tác ôn nhu đến không tưởng nổi. Diệp Tịch Mi động tác trì trệ, mê ly mắt phượng phí sức nâng lên. Trong tầm mắt, là Đồ Nhi tấm kia gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt, trong ánh mắt của hắn, không có nửa phần say, chỉ có tan không ra ôn nhu cùng đau lòng. "Sư tôn." Mạc Vũ mở miệng. "Quả đào vẫn luôn tại trên cây, chưa bao giờ bị người nào hái đi. Nó một mực chờ đợi ngài, đợi ngài tự mình đến cầm." Diệp Tịch Mi não tử triệt để trống không. Nàng si ngốc nhìn qua Mạc Vũ. "Chờ ta, tự mình đến hái. Nguyên lai là thế này phải không?" Ngẩng đầu lên, bỏ qua ly rượu, hai tay ôm lấy Mạc Vũ cổ, hung hăng hôn lên. Mềm mại, ấm áp, mang theo tiên nhưỡng thuần hậu cùng trên người nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể. Mạc Vũ thân thể mãnh liệt cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được sư tôn động tác không lưu loát cùng về, cái kia hoàn toàn là xuất phát từ bản năng gặm cắn cùng cọ sát, lại so bất luận cái gì kỹ xảo đều càng có thể lay động tiếng lòng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt cứng đờ về sau, hắn liền triệt để kịp phản ứng. Đại thủ thuận thế vòng lấy nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, hơi hơi dùng lực, liền đem cô kia mềm mại mê người thân thể mềm mại toàn bộ vò tiến vào ngực mình. Trong ngực thân thể mềm mại, nàng cái kia bộ ngực đầy đặn ngăn cách thật mỏng quần áo dính sát bộ ngực của hắn, cái kia đạn mềm xúc cảm, để hắn thể nội khô nóng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đảo khách thành chủ, làm sâu sắc đủ hôm này. Cách đó không xa, Mộ Dung Y cùng Sở Ngọc Ly nhìn trợn mắt hốt hồn. Song song bịt miệng lại, mới không có để cho mình lên tiếng kinh hô. "Thân, hôn lên. Sư phụ cùng sư tổ, thật hôn lên." Thật lâu, giữa răng môi cuốn dao dần dần lắng lại, Mạc Vũ phát giác được trong ngực người dần dần không có động tĩnh, chỉ còn lại bình ổn mà rất nhỏ hô hấp. Hắn chậm rãi tách ra môi, cúi đầu nhìn qua. Chỉ thấy sư tôn hai mắt nhắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, khóe miệng lại mang theo một vẻ thỏa mãn cười yếu ớt. "Nàng đúng là, ngủ thiếp đi." Mạc Vũ đem trong ngực mềm mại thân thể mềm mại nhẹ nhàng để xuống, để cho nàng gối lên mềm mại trên đồng cỏ. Một tấm mềm mại chăn lông trống rỗng xuất hiện, êm ái trùm lên Diệp Tịch Mi trên thân, che khuất cái kia say sau càng mê người huyền chuyển đường cong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngồi dậy. "Sư phụ." Mộ Dung Y thì chẳng biết lúc nào tiến tới hắn bên cạnh thân, một khuôn mặt tươi cười nóng hổi, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy hưng phấn. "Sư tổ đều theo ngươi thổ lộ, ngươi không làm chút gì sao?" Mạc Vũ lườm nàng liếc một chút, lại nhìn một chút trên đồng cỏ ngủ được an tưởng sư tôn, tức giận nói: "Không nói trước nàng vừa mới có phải hay không tại say khướt, ngươi có biết hay không, sư tổ ngươi sống lâu như vậy, trên người có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài. Tại nàng ý thức không lúc thanh tỉnh xuống tay với nàng, ngươi là thật chê ta mệnh giải, muốn đổi cái sư phụ." "A." Mộ Dung Y thì trên mặt hưng phấn trong nháy mắt đổ xuống dưới, tràn đầy tức hận. "Sớm biết thì không nên để sư tổ uống rượu nhiều như vậy, bảo trì hơi say rượu trạng thái tốt bao nhiêu." Mạc Vũ chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua trước mắt hai cái kiểu mỹ rung động lòng người thỏ cô nàng. "Sư tôn sự tình sau này hay nói, hiện tại cái kia tính toán các ngươi hai cái chương mục." Hắn lời còn chưa dứt, một đạo mặc lấy màu đen thỏ cô nàng phục thân thể mềm mại liền đống nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, dính sát phía sau lưng của hắn, cái kia mềm mại lại đầy có giãn xúc cảm để hắn thân thể cứng đờ. "Sư tôn, ta hảo nóng, thật là khó chịu, ta muốn." Chương 549, Băng Sơn sư tỷ muốn học kiến thức mới. Chương 549, Băng Sơn sư tỷ muốn học kiến thức mới. Mặc Vũ phản tay nắm lấy Sở Ngọc Ly vòng tại bên hông mình cánh tay, xảo kinh một vùng, liền đem cái kia đạo mặc lấy màu đen thỏ cô nàng phục nở nang thân ảnh từ phía sau lưng kéo tới trước người. Đồng thời, hắn một cánh tay khác dò ra, nắm trụ một bên cả kinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết Mộ Dung Y, đem nàng cũng cùng nhau khóa vào trong ngực. Trái ôm phải ấp, một đen một trắng hai cái kiểu mị ngọc thỏ đều nắm trong tay. "Hiện tại biết khó chịu." Hắn giọng trầm thấp tại hai cái nha đầu bên thai vang lên, mang theo vài phần trêu tức cùng giận tái đi. "Điểm nhiều như vậy mê tình hương thời điểm, làm sao không có nghĩ tới hậu quả?" Lời còn chưa dứt, hắn không cho hai cái tiểu nha đầu bất luận cái gì giải thích cơ hội, thân hình nhất chuyển, cánh tay phát lực, liền đem trong ngực hai cô nóng hổi như lửa thân thể mềm mại, cùng nhau đặt tại lạnh buốt bóng loáng trên bàn đá. "A." trắng đen hai cái ngọc thỏ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Da thịt ngăn cách thật mỏng tơ chất vải áo cùng băng lánh mặt đá tiếp xúc, kích thích một trận kịch liệt run rẩy, làm cho các nàng vốn là bị dược lực tra tấn thân thể càng là kích thích đến không tưởng nổi. Cái kia ngăn cách quần áo kề sát ở trên bàn kinh người sung mãn, trong nháy mắt bị ép thành hai vòng đĩa tròn. Không đợi các nàng dãy rủa, Mặc Vũ đại thủ đã vung lên. Ba, ba, thanh thúy hai tiếng vang lên. Hai nữ thân thể mềm mại run lên bần bật, trong miệng tràn ra không đè nén được ưng. Cái kia thanh âm vừa thẹn lại bội, còn mang theo một tia bởi vì dược lực mà lên mỹ ý Mặc Vũ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hai cỗ rung động lòng người thân thể mềm mại song song ghé vào trên bàn đá, thỏ cô nàng phục lộ lưng thiết kế, đưa các nàng chân bóng tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc cùng mảnh khảnh phía sau hoàn toàn triển lộ ra. Nhất là cái kia hơi hơi hạ xuống eo hoa, vô cùng mê người, cuối cùng xuyết lấy hai viên lông xù hình tròn cái đuôi, run run rẩy rẩy, rất là đáng yêu. Vị sư tối nay phải thật tốt trừng phạt đám các ngươi một phen. Mặc Vũ thanh âm bình tĩnh, lại làm cho hai cỗ thân thể mềm mại thiêu đến vượng hơn. Sư, sư tôn, ta sai rồi. Sở Ngọc Ly bên mặt dán vào lạnh buốt bàn đá, trong đôi mắt đẹp ánh nước dập dờn. Nàng với cùng dạng tư thế Mộ Dung Ý Nhi bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhanh muốn tràn đi ra xấu hổ cùng cầu khẩn. Thể nội khô nóng hừng lưu, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng triệt để phá tan. Sai cái nào rồi? Mặc Vũ bàn tay chụp lên cái kia mảnh vỡ cao màu đen bao khỏa lĩnh vực, chậm rãi hỏi. Cùng vi sư nói một chút, các ngươi đến cùng muốn dở trò quỷ gì? Chúng ta nhìn ra sư tổ nàng. Nàng vui vẻ sư phụ, thì liền muốn cho các ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Mộ Dung Ý Nhi cắn môi dưới, cố nén thân thể cảm giác khác thường, đứt quãng mở miệng. Cái này độc lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn kéo cả chính mình vào? Mặc Vũ khép cười một tiếng, một cái tay khác cũng leo lên cái kia mảnh bị màu trắng tất chân bao trùm đầy đá lĩnh vực, cùng hưởng ân huệ. Còn nữa nói, các ngươi cảm thấy loại này dựa vào dược vật có được đồ vật, có thể giữ lời sao? Sư tôn, van cầu ngài tha chúng ta đi. Hào nóng, thân thể thật là khó chịu. Sở Ngọc Ly rốt cuộc không chịu nổi, mang theo tiếng khóc nước nở cầu xin tha thứ, thân thể tại trên bàn đá dãy rủa, nỗ lực làm dịu cái kia cố thực cốt thống khổ. Mặc Vũ nhìn lấy các nàng bộ này đã đáng thương lại mê người bộ dáng, cũng là trở nên đau đầu. Hắn tiện tay vung lên, một đạo linh quang lóe qua, vô hình trận pháp bình chướng ngụt lên từ mặt đất, đem bốn người hoàn toàn bao phủ, ngăn cách trong ngoài hết thể âm thanh. Chúng độc sâu như vậy, chơi thoát ra. Hai cái tiểu trúc cơ, lại dám tính kế các ngươi độ kiếp kỳ sư tổ. Lá gan không nhỏ. Lời còn chưa dứt, hắn đại thủ kéo một cái. Tên là Sở Ngọc Ly trên thân món kia vốn là đơn bạc màu đen trang phục thỏ thiếu nữ lên tiếng mà nức, chân bóng không tì vết mông ngọc bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, một cái to lớn ống kim xuất hiện, hơi kim lóe ra u quang, nhắm ngay cái kia mảnh bởi vì xấu hổ mà càng cứng phấn nộn ra thịt. Vi sư cái này liền cho các ngươi đánh cái giải độc châm, thuận tiện để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Cùng lúc đó, Thúy Vi phong đỉnh nhà trúc, Hạ Ngưng Băng chậm rãi mở ra hai con mắt, một miệng kéo dài thổ tức mang đi tu luyện bên trong sau cùng một tia tạp niệm. Tâm cảnh trước nay chưa có không minh trong suốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu cầm xuống sư đệ. Nàng thanh lanh ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, ánh trăng như thủy, cảnh ban đêm chính lộng. Náo hải bên trong không tự chủ được chiếu lại ra lúc trước tại Mặc Vũ trước mặt đủ loại vụng về cùng bất bách, thậm chí còn cần hắn tiến đến lúc chỉ điểm. Một vẻ cực kỳ nhạt đỏ tươi, tự băng ngọc giống như bên thai lặng yên lan tràn, để cho nàng cái kia trương vạn niên băng phong tuyệt mỹ gương mặt như hàn mai mới nở, thêm mấy phần rung động lòng người ấm áp. Không được, không thể bị động như vậy. Hơi suy tư, một cái tên hiện lên ở nàng trong lòng, Linh Huyền Thanh. Vị kia nhìn như hồn nhiên tiểu sư muội, kỳ thực hiểu được rất nhiều. Đi nàng chỗ đó, có lẽ có thể tìm tới chút hữu dụng điện tịch. Cực kỳ nghiên cứu một phen, học tập chút mới tư thế, miễn cho lại loạn trận cước. Bất quá, ở trước đó, Hạ Ngưng Băng tâm niệm vừa động, một thanh toàn thân trong suốt, hàn khí bốn phía trường kiếm bỗng dưng hiện lên. Thân kiếm khẽ run, quang hoa lưu chuyển, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ kiếm bên trong phiêu nhiên mà ra, rơi trên mặt đất. Tóc trắng lam đồng, băng quần áo màu xanh lam, chính là La Lệ hình thái băng hoàng. "Chủ nhân, có chuyện gì sao?" Băng hoàng ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi. Hạ Ngưng Băng nhìn lấy nàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. "Ta có việc ra ngoài, sau đó, ngươi đi tìm sư đệ, hắn sẽ dạy ngươi vài thứ." Vừa nghe đến tìm Mặc Vũ, Băng hoàng ánh mắt nhất thời bày ra, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy cao ngạo tư thái, hừ một tiếng. "Giáo cái gì? Bản tọa còn cần hắn giáo?" Hạ Ngưng Băng ánh mắt rơi vào nàng thuần triệt đôi mắt phía trên, ngựa khí bình thản phun ra mấy chữ: "Ngươi muốn nhất biết được sự tình." Dừng một chút, nàng nói bổ sung: "Ta đã cùng hắn nói rõ, hắn sẽ dạy ngươi." "Muốn nhất biết được sự tình?" Băng Hoàng méo một chút cái đầu nhỏ, cũng không nhớ đến chính mình gần nhất có cái gì đặc biệt muốn biết. Nhưng cái này không trọng yếu là nàng lập tức liền có thể cùng cái kia đần học sinh cùng một chỗ cộng tham cực nhạc. Vừa nghĩ tới loại kia thần hồn giao dung, phiêu phiêu dục tiên cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên thì không tự chủ được hiện ra vui sướng. "Ừm." Nàng trung điệp gật gật đầu, sợ Hạ Ngưng Băng đổi ý Hạ Ngưng Băng gặp nàng đáp ứng, lại bổ sung: "Hắn ngày mai có lẽ sẽ tới, như chưa đến, ngươi liền tự mình tìm hắn. Ta còn có việc, cần đi ra ngoài một chuyến." "Ừ ừ." Băng Hoàng hưng phấn gật đầu, hoàn toàn không để ý Hạ Ngưng Băng muốn đi đâu, đi làm cái gì. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là tức đem bắt đầu thần hồn tu hành. Hạ Ngưng Băng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở phòng trúc bên trong, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt hàn hương. Lớn như vậy nhà trúc bên trong, chỉ còn lại có Băng Hoàng một người. Nàng vui vẻ bay tới mép giường ngồi xuống, đung đưa hai đầu trắng non bắp chân, nhẹ nhàng hừ phát không thành giọng cổ lão ca dao, lòng tràn đầy chờ mong lấy ngày mai đến. Một bên khác, Trúc Lâm.
Ừm.
Sở Ngọc Ly toàn thân co rút tựa như kéo căng, mười ngón đột nhiên bắt lấy dưới thân mặt bàn. Tuy nhiên trước kia đánh qua trầm, nhưng nàng vẫn là cực sợ.
Chương 550, chương trị chương 550, chương trị Mặc Vũ nhẹ nhàng dùng lực, cái kia to lớn châm đầu liền đâm vào Sở Ngọc Ly thể nội.
A. Một tiếng thê lương lại dẫn dị dạng nguyện chuyển kêu đau, tự Sở Ngọc Ly trong miệng bắn ra.
Cái này đã là giúp các ngươi giải độc, cũng là trừng phạt.
Mặc Vũ ngoài miệng nói, trên tay động tác cũng không ngừng nghỉ chút nào, vỡ ra mộ dung y đi màu trắng trang phục thỏ thiếu nữ, một căn khắc trên tay châm đồng dạng đâm vào nàng thể nội.
A.
A. Mộ Dung Y thì kêu đau theo sát phía sau. Trắng đen thỏ cô nàng đồng thời phát ra một tiếng ngọt ngào rên rỉ, vòng eo trong nháy mắt mềm xuống dưới, triệt để ngồi phịch ở trên bàn đá, liền dãy rủa khí lực đều đã mất đi. Đỉnh đầu hai thỏ vô lực tiêu nhịu xuống, theo chủ nhân gấp rút thở dốc hơi rung nhẹ. Trúc Lâm vang xảo xạc, trong trận pháp, các thiếu nữ có tiết tấu âm thanh tự nhiên, cùng tiếng gió này đan vào một chỗ, thật lâu không thôi. Một bên, bị động tĩnh này quấy nhiễu Giang Hiểu Đoán chỉ là trở mình, phấn nộn cánh môi chép miệng, lẩm bẩm câu chuyện hoang đường, liền lại ngủ thật say. Trận pháp bên ngoài, Diệp Tịch Mi gối lên mềm mại trên đồng cỏ, ngủ mặt tan tường, khoe miệng còn mang theo đủ cười, đối chỉ cách một chút giải độc, hoàn toàn không biết gì cả. Không biết qua bao lâu, biết sai rồi sao?
Ừm,
biết sai rồi. Ghé vào lạnh buốt trên bàn đá hai cỗ thân thể mềm mại cùng nhau run lên, phát ra yếu ớt mùi vo ve đáp lại. Mộ Dung Y lìa bên mặt dán vào mặt bàn, đôi mắt đẹp hơi nước lung lung, cơ hồ muốn ngất đi. Sở Ngọc Ly càng là gấp cắn môi dưới, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có cái kia kịch liệt chập trùng lưng ngọc tiết lộ nàng giờ phút này tiếp nhận trừng phạt đến cỡ nào mãnh liệt.
Ô,
các thiếu nữ rên rỉ vẫn chưa đình chỉ. Nhận sai cũng không đại biểu trừng phạt sẽ như vậy kết thúc. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại Mặc Vũ náo hải bên trong vang lên.
Đinh,
kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi nữ, Diệp Tịch Mi ngài quá chén chính mình sư tôn, thừa dịp nàng ý thức không rõ, bất lực phản kháng thời khắc, cưỡng ép cướp đi nụ hôn đầu của nàng, khiến cho thể xác tinh thần đều bị ngài chỗ làm bận phản phái nghịch tập thành công kết thưởng. Mở tiên đan ít 10 phản phái điểm 10.000 Mặc Vũ thân hình, đống nhiên dừng lại.
Mở tiên đan,
còn duy nhất một lần cho 10 viên. Hệ thống mặt bảng phía trên liên quan tới đan dược giới thiệu rõ ràng hiện lên.
Mở tiên đan, vô thượng phẩm giai đan dược, có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo tu sĩ chi tư. Phàm người dùng, vô luận tiên phú cao thấp, đều là có thể đạt được thành tiên chi tư. Đối bình cảnh kỳ tu sĩ có hiệu quả, tư chất càng là bình thường, hiệu quả càng là rõ rệt. Đủ để trợ tán tiên yên ổn vượt qua tiên kiếp.
Mặc Vũ triệt để kinh ngạc. Cái này đâu chỉ là đồ tốt, cái đồ chơi này quả thực nghịch tiên.
Thành tiên chi tư.
Cái này tương đương với trực tiếp cho tu sĩ một tấm thông hướng tiên giới vé vào cửa, hơn nữa còn không thôi. Có thể giúp tán tiên độ kiếp, mang ý nghĩa cái này đan dược hiệu quả, chí ít làm cho người dùng vững vững vàng vàng tu luyện tới tiên giới đệ nhị cái đại cảnh giới. Mà lại, đưa một cái cũng là 10 viên. Hắn não hải bên trong trong nháy mắt lóe qua mấy cái bóng người đẹp đẽ. Có cái này mở tiên đan, chính mình nữ nhân bên cạnh, các nàng tương lai tiết lộ, đem một mảnh đường bằng thẳng.
A
a. Mặc Vũ kích động, theo kết nối, đồng thời kích thích trên bàn ngọc thỏ.
Sư phụ.
Điểm nhẹ.
Cùng lúc đó,
một đạo huyền y thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại linh huyền thanh phòng nhỏ bên ngoài, cùng cảnh ban đêm hoàn mỹ giao dung. Hạ Ngưng Băng đứng ở trên mái hiên, từ đồng đạm mạc, không có một tia gợn sóng. Thân thức trải rộng ra, bao trùm cả tòa nhà trúc. Phòng ngủ trên giường, Linh Uyển Thanh chính yên ổn ngủ say, hô hấp đều đặn. Nhưng Hạ Ngưng Băng ánh mắt không có chút nào dừng lại. Nàng rất rõ ràng, khuôn mặt này thanh tú, thậm chí có chút bình thường Linh Uyển Thanh, chỉ là một cái khối lỗi. Hạ Ngưng Băng vẫn chưa kinh động nàng. Nàng tới đây, cũng không phải là vì tìm người. Nàng nhớ đến, Linh Uyển Thanh đại bộ phận sách tàng tại thư khố, nhưng có như vậy mấy quyển thường bị mượn, sẽ đặt tại phòng trọ. Thân ảnh nhoáng một cái, Hạ Ngưng Băng liền đã xuyên qua vách tường, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng khách. Ánh mắt của nàng tại trên giá sách khẽ quét mà qua, cuối cùng như ngừng lại trên bàn sách. Chỗ đó đang lặng lặng nằm một cuốn sách, Huyền Nữ Cửu Pháp. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là nàng muốn sách. Rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đem quyển sách kia xếp nhặt. Hạ Ngưng Băng mặt không thay đổi từng tờ một liếc nhìn, chỉ là cái kia trắng non như ngọc bên hai, lại giữa bất chi bất giác nhiễm lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Lấy tu vi của nàng cùng cảnh giới, cho dù thì đứng ở chỗ này, căn phòng này chủ nhân cũng tuyệt đối không thể phát hiện nàng tồn tại. Đêm còn rất dài, nàng có đầy đủ thời gian đem những thứ này tri thức nhớ kỹ trong lòng.
Miễn cho
lần sau lại tại sư đệ trước mặt như vậy quấn bách. Cách đó không xa, mềm mại trên đồng cỏ, Giang Hiểu Noãn lông mi thật dài rung động vài cái, chậm rãi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nàng uống rượu vốn cũng không nhiều, lại có Mặc Vũ xuất thủ hóa giải, ngủ được cũng không nặng. Chỉ là bên hai tại sao lại truyền đến từng đợt như có như không, áp lực lại câu người âm thanh kỳ quái.
Nô,
sư tôn,
thật sai.
Chậm một chút,
đau quá.
Sư phụ ngươi quá xấu rồi. Những thứ này đứt quang yêu kiểu, để cho nàng vốn là bởi vì dược lực mà có chút phát nhiệt thân thể, càng cô nóng lên. Nàng mơ mơ màng màng sốc lên một đạo khỏe mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ liếc một chút, nàng cả người liền như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng đờ, buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân quần quần trên mặt đất, đem cách đó không xa trên bàn đá cảnh tượng chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Hai cô mặc lấy trắng đen trang phục thỏ thiếu nữ huyền chuyển thân ảnh, chính song song nằm sấp. Mà tại các nàng sau lưng, Giang Hiểu Noãn gương mặt trong nháy mắt bỏng đến có thể pha trứng gà chín, tim đập loạn không thôi. Nàng đống nhiên dùng cánh tay che lại ánh mắt,
nhìn, thấy được,
còn thấy rất rõ ràng.
Nguyên lai
là thật. Chính như nàng trước đó châu nghĩ như vậy, phu quân cùng hai tên đồ đệ của hắn quả nhiên là loại quan hệ đó. Cái này trừng phạt cũng quá độc ác. Giang Hiểu Noãn hồi tưởng lại chính mình lúc trước bị yêu thương, cùng trước mắt chiến trận này so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cái này hai tiểu nha đầu, thực lực lại cùng tỷ tỷ tương xứng. Khó trách các nàng trước đó từ trong phòng đi ra lúc, lại là bộ kia run chân vô lực bộ dáng. Thiếu nữ Du Dương rên rỉ vẫn còn tiếp tục, nghe được Giang Hiểu Noãn miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng theo mềm nhũn ra, chỉ có thể lặng lẽ cuộn mình lên, tiếp tục chăng ngủ, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Rất lâu, trên bàn đá hai cỗ chập trùng thân thể mềm mại, cái kia kéo căng đường cong rốt cục triệt để lỏng xuống. Trước hết nhịn không được chính là Mộ Dung Y Dì, nàng phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở mềm mại rên rỉ, cả người giống như là bị rút đi sở hữu xương cốt, triệt để sủi lơ tại lạnh buốt trên bàn đá, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cái kia đối với trắng như tuyết hai thỏ vô lực rủ xuống, theo nàng gấp rút lại yếu ớt thở dốc rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Sở Ngọc Ly cũng phát ra một tiếng áp lực đến cực hạn ưng, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, liền không một tiếng động. Giang Hiểu Noãn phát giác không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra. Lại phát hiện Mặc Vũ chính ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, mỉm cười nhìn nàng. Chương 551, giải độc, thánh nữ cũng muốn có tham dự cảm giác. Chương 551, giải độc, thánh nữ cũng muốn có tham dự cảm giác. Giang Hiểu Noãn trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp đều dừng lại. Cái này lung túng. Tỉnh. Mặc Vũ ôn nhu hỏi. Thiếu nữ có chút quấn bách địa chi lăng lên nửa người trên, lông mi thật dài còn tại hơi hơi rung động, không dám nhìn tới Mặc Vũ ánh mắt, chỉ là khẽ gật đầu một cái. "Tốt, chớ ngủ." Mặc Vũ khẽ cười một tiếng, đưa tay đem nàng trên trán một luồng bị mồ hôi thấm ướt mái tóc đẩy ra. "Ngươi thể nội cũng lây dính chút dược lực, vi phu giúp ngươi giải độc." Giang Hiểu Noãn cái này mới cảm giác được, chính mình thể nội cái kia cố bị lãng quên khô nóng, theo hắn câu nói này, lần nữa quần quần dâng lên, thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt. Không giống nhau nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, bên hông liền bị một cái có lực cánh tay vòng lấy. Một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác về sau, nàng đã bị toàn bộ ôm lấy, êm ái đặt ở tấm kia lạnh buốt bóng loáng trên bàn đá. Quen thuộc tư thế, để Giang Hiểu Noãn gương mặt càng nóng hổi. Ánh mắt của nàng đối rối hướng bên cạnh thoáng nhìn, đúng lúc đối mặt hai đạo nằm lê lết trên đồng cỏ huyền chuyển thân ảnh. Sở Ngọc Ly cùng Mộ Dung Y hai người yên tĩnh nằm, trên thân trắng đen trang phục thỏ thiếu nữ sớm đã không còn hình dáng, nhiều nếp nhăn treo ở bên hông. Tổn hại tất chân dưới, là chân bóng như ngọc da thịt, mang theo chọc người mơ màng nhàn nhạt vết đỏ. Cả người đều giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng, đổ mồ hôi đầm đìa, lộ ra là lớp cùng suy yếu. Sở Ngọc Ly đã mệt mỏi đã ngủ mê man, khóe mắt còn mang theo trong suốt vệt nước mắt. Mà Mộ Dung Y thì miễn cưỡng mở to một đôi nước mị con ngươi, chính cười như không cười nhìn lấy nàng. "Sư phụ, nguyên lai ngươi cùng tiểu nữ tỷ đã sớm." Mộ Dung Y thì thanh âm khàn khàn lại mềm mại, lại khó nén trong đó danh mảnh ý vị. Giang Hiểu Noãn bị nàng nhìn đến gương mặt càng đỏ, ngồi tại lạnh buốt trên bàn đá, hai tay cũng không biết cái kia để vào đâu, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. "Không, không có các ngươi sớm. Cái kia chính là lần trước sau khi trở về rồi." Mộ Dung Y thì cười hì hì nói, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Ta đã nói rồi, tiểu Noãn tỷ làm sao đột nhiên thì nguyện ý cùng chúng ta thẳng thắn thân phận, nguyên lai đã sớm thành người một nhà nha." Nàng nói, ánh mắt lại chuyển hướng Mặc Vũ, nhếch miệng. "Sư phụ, ngươi làm sao còn có sức lực a? Cũng quá biến thái đi." Mặc Vũ nghe vậy, buồn cười lườm nàng liếc một chút. "Ngươi đừng đợi, chờ giúp tiểu Noãn giải hết độc, lại đến chiếu cố thật tốt ngươi." Mộ Dung Y lìa gương mặt nhất thời bay lên hai mặt từng đỏ. "Sư phụ đầu tiên là chiếu cố tiểu sư tỷ, lại phân ra một tay chiếu cố chính mình, sau đó trao đổi, lại trao đổi. Thẳng đến tiểu sư tỷ triệt để mất đi ý thức, chính mình cũng toàn thân để không nổi một chút sức lực, hắn nhưng như cũ tinh lực vô cùng. Lực lượng kinh khủng kia. Còn tới." Nàng chỉ là hồi tưởng, thân thể liền không nhịn được sợ run cả người. Mộ Dung Y thì tranh thủ thời gian lắc đầu, phí sức lật người, đem chân bóng mê người lưng ngọc đối hướng hai người. "Sư phụ, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, các ngươi tiếp tục." Mặc Vũ cười một tiếng, không có lại đùa nàng, một lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía trước mắt Giang Hiểu Noãn. Thiếu nữ mặc lấy một thân màu hồng trang phục thỏ thiếu nữ giả trang, ngồi tại mép bàn, càng lộ vẻ xinh xắn đáng yêu. Gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt sáng ánh nước liễm diễm, đã có thiếu nữ ngượng ngùng, lại cất giấu vẻ mong đợi. Mặc Vũ lấy ra giải độc trầm, nàng chợt lên tiếng đánh gãy. "Chờ một chút, thế nào? Trước tiên cần phải cùng tỷ tỷ nói một tiếng." Giang Hiểu Noãn cắn phấn nhuận môi dưới, nhỏ giọng nói ra. Mặc Vũ mỉm cười trấn an nói: "Yên tâm, ta biết, ta sẽ từ từ tới." Cùng lúc đó, xa xôi hoang cổ thánh điện, thanh lãnh cô tịch thánh nữ điện bên trong, liền một cái thị nữ đều không có. Giang Vãn Ngưng một bộ kim văn xanh nhạt váy dài, dáng người tao nhã ngồi tại bên cửa sổ, mượn ánh trăng lạnh lẽo, yên tĩnh lật xem sách cổ ở trong tay. Toàn bộ đại điện an tĩnh có thể nghe được nàng bình ổn tiếng hít thở. "Ừm." Đột nhiên, một tiếng không đè nén được kêu rên, theo nàng cái kia không điểm mà đỏ thắm phần môi tràn ra. Giang Vãn Ngưng thân thể mềm mại mấy cái không thể xem xét địa nhất rung động, đầu ngón tay lòng thoát, sách cổ im lặng trượt xuống tại bàn. Một cú cảm giác kỳ dị không có dấu hiệu nào đánh tới, làn da mặt phảng phất có yếu ớt điện lưu lui qua, theo ở ngực đến lớn chân. Tê tê dại dại, lại cực kỳ thoải mái dễ chịu, giống như là tình nhân vuốt ve. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Giang Vãn Ngưng thanh lãnh trên gương mặt, lặng yên hiện lên một bệnh rung động lòng người đỏ ửng, liền hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần. Đúng lúc này, nàng bên hông truyền tin phủ đống nhiên sáng lên, ong ong chấn động. Là nhỏ ấm. Nàng bình phục một chút nỗi lòng, đầu ngón tay điểm nhẹ, tiếp thông truyền tin. "Tỷ tỷ." Giang Hiểu Noãn cái kia mang theo vài phần e lệ cùng quẫn bách thanh âm truyền đến. "Các ngươi cũng bắt đầu mới nhớ đến ta sao?" Giang Vãn Ngưng thanh âm nghe giống như thanh lãnh, mang theo một tia bán trách, nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại tràn đầy danh manh ý cười. "Không, không phải." vốn là chỉ muốn dùng thân thể đến nói cho tỷ tỷ, nhưng đầu kia Giang Hiểu Noãn càng xấu hổ, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi gừ gừ. Ta chính là muốn hỏi một chút, muốn hay không dùng cái kia đan dược? Cái kia đan dược? Giang Vãn Ngưng tự nhiên biết nàng nói là cái gì. Mười lần cảm giác đan dược, nàng thanh lệ trên ngọc dung đỏ ửng càng sâu, giống như trong đống tuyết choáng mở son phấn, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Muốn, không chỉ có như thế. Nói, nàng đầu ngón tay linh quang lóe lên, thúc giục một cái khác viên càng cao cấp hơn video audio truyền tin phủ. Sau một khắc, bên cạnh cái bàn đá cảnh tượng rõ ràng chiếu tại Giang Vãn Ngưng trước mặt hư không bên trong. Trong tấm hình, nàng ngồi bộ Giang Hiểu Noãn một thân màu hồng trang phục thỏ thiếu nữ giả trang, quần áo nửa treo ở bên hông, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt. Nàng thân thể hơi hơi ngửa ra sau, hai tay chống lấy lạnh buốt bàn đá, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn qua ống kính bên ngoài. "Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?" "Làm sao?" "Làm sao đột nhiên?" Vãn Ngưng cũng muốn có chút tham dự cảm giác. Giang Vãn Ngưng nhìn lấy màn sáng, cười mỉm nói, thanh âm bên trong mang theo nũng nịu ý vị. "Không biết phu quân có thể đồng ý Vãn Ngưng điểm ấy tiểu tiểu thỉnh cầu?" Mặc Vũ nghe vậy, thấp cười ra tiếng. "Ta hảo nương tử, có gì không thể?" Nói xong, hắn lật tay lấy ra hai cái trong suốt sáng long lanh màu hồng đang lượn, đều ngậm vào bên trong miệng, chợt cúi người, đối với trên bản cố kia đáng yêu động lòng người thân thể, thật sâu hôn lên. Một bên, Nguyên Bản đưa lưng về phía hai người, làm bộ ngủ say Mộ Dung Yiye, đỏ mặt đến có thể tích huyết. Nàng lặng lẽ dò xét xuất thần thức, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Sư phụ, cũng quá lợi hại đi." Liên truyền văn bên trong vị tia thanh lãnh cao ngạo, không nhiễm phàm trần hoàng cổ thánh nữ Giang Vãn Ngưng, đều làm tốt rồi. Thế mà bị sư phụ điều giáo đến như thế nghe lời, thậm chí chủ động yêu cầu dùng truyền tin phủ video chuyển động cùng nhau. Đây là cái kia hoang cổ thánh nữ sao? Thua thiệt chính mình trước đó còn nghĩ đến, muốn giúp sư phụ đem tiểu Noãn tỷ lấy xuống, tại tiến một bước giải quyết xong bảo thai tỷ muội. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là đánh giá quá thấp sư phụ. Thật lâu, rời môi, Giang Hiểu Noãn sủi lơ tại trên bàn đá, gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt sáng ánh nước liêm diễm, dường như có thể chảy ra nước. Toàn thân cảm giác tại đan dược tác dụng dưới, bị phóng đại dòng dã 10 lần. Gió đêm vắt qua nàng mồ hôi ở ngực da thịt, mang tới không còn là ý lạnh, mà chính là từng đợt để linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy cực hạn tê dại.